Trải qua trong khoảng thời gian này, Cố Thanh mới chậm rãi từ nguyên bản chỉ hoan bên trong khôi phục. Xoa xoa có chút hôn mê đầu, thở ra một hơi dài, lẩm bẩm, má, suýt chút nữa rơi vào trong ngõ cụt không ra được. Vưu Nguyệt Linh bọn bốn người, tất cả đều cẩn thận nhìn đến Cố Thanh. Nguyễn Anh Bắc lúc này cũng phát hiện Cố Thanh khác thường, liền vội vàng la lên, "Tiểu Thanh, chạy mau, trở về nói cho tổng tiêu đầu." Vưu Nguyệt Linh sắc mặt lạnh lẽo, muốn chạy trốn. Hướng theo một cái ánh mắt, bên cạnh hai tên tráng hán lập tức đồng loạt ra tay. Bọn hắn chính là cùng chứng sinh đôi, từ nhỏ đã có tâm linh cảm ứng, tu luyện võ công cũng đều một dạng, sở trường hợp kích kỹ xảo. Ở trên giang hồ sông ra đồng tâm song ma danh hiệu. Hai người đồng loạt ra tay, uy lực tuyệt không đơn giản một cộng một đơn giản như vậy. Cho dù là trên giang hồ cao thủ nhất lưu, đều không chiếm được một chút chỗ tốt. Nhưng mà đối mặt hai người này liên thủ, Cố Thanh lại vừa vặn chỉ là vừa cúi đầu, đưa tay đi lấy để ở dưới đất bọc quần áo. Tiếng gió gào thét từ đỉnh đầu thổi qua, thành công tránh thoát hai người liên thủ kích thứ nhất. Hai người cũng có chút ngượng bức, không nghĩ đến người trẻ tuổi trước mắt này, vậy mà sẽ đi như vậy vận. Lúc này lần nữa nhào tới trước. Cố Thanh lúc này đã đứng dậy, vô cùng tự nhiên lắc mình tránh một cái. Lần nữa để cho hai người vồ hụt. Không thể nào. Hai người thi triển hợp kích kỹ xảo, cho dù là như Nguyễn Anh Bắc loại cao thủ này, đối mặt như thế thế công trong lúc nhất thời cũng biết mệt nhọc chống đỡ. Có thể Cố Thanh lại nhìn cũng không nhìn, một bên nhàn nhã dạo bước một dạng tả thiểm hữu thị, một bên từ trong bao lấy ra hai khúc cán thương cùng một cái đầu thương, bắt đầu lắp ráp. Bên kia, đồng tâm song ma thi triển tất cả vô liếng, nhưng ngay cả Cố Thanh và táo một bên đều không đụng tới. Tình cảnh quái dị như vậy, để cho bên trong khách sạn tất cả mọi người đều lọt vào khủng lồ chấn động trong đó. Chương 81, cấp tiêu cùng tiên duyên, Cố Thanh kinh hỉ. Nguyễn Anh Bắc mặc dù nói là Cố Thanh sư phụ, nhưng kỳ thật ngay từ lúc rất nhiều năm trước, đã không có đồ vật có thể truyền thụ cho Cố Thanh rồi. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, Cố Thanh đều là mình bế quan tu luyện. Thậm chí bằng vào trấn uy tiêu cục quan hệ, thu nạp rồi một ít trên giang hồ võ công tu luyện. Cho tới sau này, Cố Thanh bắt đầu tầm tiên vấn đạo, thường thường mấy tháng không trở về nhà. Dẫn đến Nguyễn Anh Bắc đối với Cố Thanh thực lực đều xuất hiện đánh giá sai lầm. Mắt thấy coi như là mình thời kỳ toàn thịnh, muốn nắm bên dưới cũng phải phí rất lớn một phen công phu đồng tâm song ma, bị Cố Thanh tỏ ra xoay quanh. Nguyễn Anh Bắc cũng lâm vào khủng lồ chấn động trong đó. Bên kia, Cố Thanh đã đem trong tay điểm tinh thương lắp ráp hoàn thành. Đây là tại khi 16 tuổi, phụ thân đưa quà cho mình. Nghe nói là trong giang hồ nổi danh thần tượng chế tạo mà thành. Một chút hàn mang điểm ra, giống như tinh thần một bản rực rỡ. Cố Danh vì điểm tinh thương. Đồng tâm song ma làm sao cũng không có nghĩ đến, mình vậy mà sẽ ở một cái bừa bãi vô danh người trẻ tuổi trên thân thất bại. Nếu như tin tức này lan truyền ra ngoài, vậy mình ở trên giang hồ, tại trong hắc đạo, nhưng là không còn mặt lăn lộn. Lúc này trong lòng giận dữ, hai huynh đệ hai mắt nhìn nhau một cái, bất thình lình thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất. Hai đạo thân ảnh tầng tầng lớp lớp, tựa như ảo mộng, như thật giống như giả. Phàm như đem bốn phương tám hướng đều cho bao phủ, hoàn toàn để cho người không phân rõ hai người đến tột cùng ở địa phương nào. Hướng theo không ngừng tới gần, thật giống như sóng lớn cuộn cuộn, mang theo một cổ bao phủ một dạng uy thế, làm cho không người nào nơi ở nút. Cố Thanh lúc này vừa đem điểm tinh thương lắp ráp hoàn thành, trong tay cả thương, bất thình lình đâm ra. Lãng bắn trúng lưu, thương xuất như long, dường như một đầu thủy long từ trong sóng dữ bất thình lình đột phá mà ra. Vang dội một tiếng tuyên truyền giác ngộ gầm thét. Phốc xì, hướng theo xuyên thủng thân thể con người âm thanh truyền ra. Ở đây tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn trước mắt hết thảy các thứ này. Chỉ thấy Cố Thanh trường thương đâm ra, vừa vặn chỉ là một chiêu, liền thật giống như xuyên kẹo hồ lô một dạng, liên tục xuyên thủng đồng tâm song ma ngực. Lần này, hai người bọn họ xem như thật đồng tâm. Mấy năm nay, Cố Thanh tuy rằng một mực đang nghĩ mới nghĩ cách tìm kiếm tu tiên giả, nhưng đối với bản thân võ công, hắn nhưng cũng không có chút nào lười biếng qua. Nếu mà đến cuối cùng, thật vô pháp tìm ra tu tiên giả mà nói, như vậy đây toàn thân võ công chính là hắn thu hoạch duy nhất rồi. Về phần tại sao tất cả mọi người đều trúng độc, duy chỉ có Cố Thanh không có trúng độc. Nói cho cùng vẫn là bởi vì hai điểm, thực lực và vật khí. Cố Thanh hiện tại nội công tu vi đã cực kỳ cao thâm, bản thân liền có sẵn rất mạnh kháng tính. Lại thêm mấy năm nay, thường thường các nơi rừng sâu núi thẳm bên trong chạy loạn, tám điểm vật khí, tóm lại vẫn là kích động qua một lần. Tại Lao Lâm trong đó tìm được một cái lô mãng cổ chu cát, nuốt vào sau đó, cũng coi là bách độc bất xâm rồi. Cho dù là đây nghe tựa hồ thật lợi hại nồng nhiệt hỏa thần lưu tán, cũng căn bản không làm gì được Cố Thanh chút nào. Rút ra điểm tinh thương, Cố Thanh chống trên mặt đất, nhìn Vưu Nguyệt Linh cùng Hầu Huy, tùy ý nói, còn đứng ngây ở đó làm gì, giải độc dược lấy ra đi. Vưu Nguyệt Linh lúc này mới ở trong ngộng mới tỉnh một dạng, nhìn về phía Cố Thanh ánh mắt cực kỳ phức tạp. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, mình hao hết vất vả tìm đến thất truyền độc dược, hơn nữa hết thể kế hoạch đều không có xuất hiện bất kỳ sơ suất, chỉ lát nữa là phải đại công cáo thành, cũng tại thời khắc mấu chốt này xảy ra bất chắc. Ai có thể nghĩ tới, một cái không có danh tiếng gì người trẻ tuổi, vậy mà nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Bất quá Vưu Nguyệt Linh vẫn là có thể co dáng người, liền vội vàng để lộ ra nụ cười xu định. Ngài đừng có gấp, đây liền lấy, đây liền lấy. Sau đó, Vưu Nguyệt Linh lấy ra một bình sứ nhỏ, đặt ở Nguyễn Anh Bắc trước mũi lắc lắc. Nguyễn Anh Bắc lập tức lọt vào ngồi vào chỗ của mình trạng thái. Cố Thanh khẽ nhíu mày, nhìn chăm chăm đến Vưu Nguyệt Linh, một khi nàng có thứ gì dị động, liền lập tức đem chu diệt. Cũng may chỉ một lát sau, Nguyễn Anh Bắc liền mở hai mắt ra, quay đầu nói, "Thanh Nhi, xác thực là giải dược." Cố Thanh lúc này mới đem tầm mắt từ Vưu Nguyệt Linh trên thân rời đi. Bên kia, Vưu Nguyệt Linh chỉ cảm thấy mình như chút được gánh nặng một dạng. Trong lúc vô tình, vậy mà cả người xuất mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ trong lòng, người trẻ tuổi này, khí thế thật là mạnh. Hắn rốt cuộc là ai? Vì sao tại khắp nơi trong đó chưa từng nghe qua danh hào của hắn? Nguyễn Anh Bắc nhận lấy cái kia bình sứ nhỏ, lần lượt vì bọn tiêu sư cởi độc. Chỉ có điều những tiêu sư khác công lực chưa đủ, cho dù giải độc thành công, cũng cần một đoạn thời gian đến vận công khôi phục. Nguyễn Anh Bác đối với lần này ngược lại cũng không thèm để ý, bởi vì hắn đã khôi phục không sai biệt lắm bắt thành công lực. Lại thêm Cố Thanh, Vưu Nguyệt Linh cùng Hầu Huy tuyệt đối lật không nổi cái gì đợt sóng rồi. Cố Thanh nói, thế nào, sư phụ, có cần hay không đem hai người này cho làm thịt? Thời gian dài như vậy đến nay, Cố Thanh từ đầu đến cuối không có tìm ra tu tiên giả, tâm lý đã sớm kìm nén một hơi. Vừa vặn Vưu Nguyệt Linh mấy người này đụng vào trên lưới thương, vừa vặn chỉ giết rồi đồng tâm song ma hai người bọn họ, không đủ để cho Cố Thanh cho hạ giận a. Bên kia Vưu Nguyệt Linh tại cảm giác nguy cấp đồng thời, càng thêm khiếp sợ trận to một đôi đôi mắt đẹp. Không dám tin Cố Thanh dĩ nhiên là Nguyễn Anh Bác đồ đệ. Nguyễn Anh Bác lại khoát tay một cái, hắn cũng không có biểu hiện quá mức phẫn nộ, mà là ngưng mắt nhìn Vưu Nguyệt Linh, nói, ta rất ngạc nhiên, các ngươi vì sao lại tới tìm chúng ta phiền toái? Vưu Nguyệt Linh hiểu rõ tình thế bây giờ, chỉ có thể thành thật nói, các ngươi là bảo vệ hàng hóa, chúng ta đến gây phiền phức cho các ngươi, đương nhiên là vì cướp tiêu a. Nguyễn Anh Bác lại càng thêm nghi hoặc, nói, chuyến này tiêu cũng không phải gì đó vật phẩm quý trọng, mà bốn người các ngươi nhưng đều là trong hắc đạo nổi tiếng đích hào thủ, liên thủ lại liền vừa vặn chỉ là vì kiếp một lần này tiêu. Vưu Nguyệt Linh mở ra, sau đó bỗng nhiên cười lên. Đối với Nguyễn Anh Bác nói, xem ra Nguyễn Tiêu Đầu còn không biết rõ mình vận đến tuột cùng là cái gì đi. Nguyễn Anh Bác nhướng mày một cái, trầm giọng nói, ngươi đây là ý gì? Vưu Nguyệt Linh nói, Nguyễn Tiêu Đầu, các ngươi chuyến tiêu này ký thác tiêu người chính là gió tây một kiếm thường Mã Thanh. Nguyễn Anh Bác biến sắc, nói, ký thác tiêu thân phận của người là nghiêm ngặt bảo mật, ngươi làm sao biết được? Vưu Nguyệt Linh nói, Nguyễn Tiêu Đầu, thường Mạn Thanh chính là đến quả thực thật sự bố trí các ngươi một đạo a. Theo tuyên truyền, 2 tháng trước, hắn tại Tấn Dương quận tìm được tiên duyên, thu được chỗ tốt cực lớn. Đáng tiếc tin tức tiết lộ, hiện tại rất nhiều người đều ở đây tìm hắn. Chỉ là chuyện can hệ trọng đại, vẫn không có triệt để truyền ra, biết rõ tin tức này người, cũng đều sẽ tự giác giữ bí mật. Chúng ta tra được một ít dấu vết, tìm được thường Mạn Thanh hành tung, cũng biết được hắn lại 5 ngày trước, nhờ cậy các ngươi rồi một cái bảo vệ tiêu nhiệm vụ. Mục đích chính là rộng rãi nguyên trấn, căn cứ vào chúng ta tra xét, thường Mạn Thanh lão gia chính là rộng rãi nguyên trấn. Mà ngay tại kia sau đó, nguyên bản hành tung quỷ bí thường Mạn Thanh, đông nhiên tại Thanh Khâu phủ hiện thân. Chúng ta hoài nghi, hắn làm như vậy kỳ thực là vì Minh Tu Sạn Đạo ám độ Trần Thương, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn đến Thanh Khâu phủ đi, mà trong tối, ta sẽ được chỗ tốt lấy ký thác tiêu hình thức, để các ngươi đưa về hắn lao ra. Nguyễn Anh Bác sau khi nghe xong sau đó, còn chưa kịp nói chuyện, bên kia cũng đã truyền đến một tiếng không thể tin tiếng vui mừng, ngươi nói cái gì? Thiên Duyên. Vưu Nguyệt Linh không nghĩ đến, Cố Thanh vậy mà sẽ có phản ứng lớn như vậy, trong lúc nhất thời bị chấn gào hù dọa đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Chỉ thấy Cố Thanh bước chân một chút, đi thẳng tới Vưu Nguyệt Linh trước người, tại nàng hoàn toàn không phản ứng kịp dưới tình huống, bắt lại cổ áo của nàng. Hai mắt ngưng mắt nhìn nàng, gàn từng chữ, cho ta nói tường tận rõ ràng. Chương 82, đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Đây là một cái tồn tại tu tiên giả thế giới. Tuy rằng tu tiên giả cùng phàm nhân giữa, như đồng căn vốn không có đồng thời xuất hiện một dạng. Thật giống như hoàn toàn không tại một thế giới. Nhưng từ cổ từ nay, đã có tất cả liên quan tới tiên nhân sự tích lưu truyền. Liền chứng minh bọn họ đều là tồn tại. Cái nào phàm nhân đối với tiên sẽ không sản sinh hướng về. Cho dù là cao cao tại thượng hoàng đế, cũng hướng tới trường sinh bất lão, đắc đạo thành tiên. Khắp thiên hạ sẽ không cũng chỉ có Cố Thanh muốn tìm kiếm tu tiên giả tung tích. Trên thực tế, từ xưa đến nay, thật nhiều người đều ở đây truy tìm tu tiên giả bước chân. Chỉ là phần lớn người bình thường cũng sẽ không giống như Cố Thanh cực đoan như vậy đi tìm mà thôi. Nhưng mà tại trong con sông dài lịch sử, luôn có một ít người may mắn, cuối cùng được bồi thường mong muốn. Bọn hắn gặp phải, liền bị xưng là gặp phải tiên duyên. Có chút tiên duyên là có thể gặp không thể cầu, nhưng có chút tiên duyên chính là có thể được tặng cho, thậm chí bị cắt đoạn. Một khi xuất hiện, ắt sẽ tại phàm gian nổi lên một hồi mưa máu gió tanh. Nếu như nói Cố Thanh cảm thấy là vô cùng kinh hỉ, như vậy Nguyễn Anh Bắc cảm thấy chính là vừa giận vừa sợ. Với tư cách một tên lão giang hồ, hắn đương nhiên biết rõ bị cuốn vào loại này trong vòng xoáy ý vị như thế nào. Một nước không cẩn thận, sợ rằng toàn bộ trấn uy tiêu cục đều sẽ đi theo tan xương nát thịt. Đang lúc này, Cố Thanh bỗng nhiên đối với Nguyễn Anh Bắc xuất thủ. Nguyễn Anh Bắc căn bản không có ngờ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, lại thêm Cố Thanh võ công cũng sớm đã vượt qua hắn, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở một chiêu, liền bị Cố Thanh thuận lợi. Nhưng mà Cố Thanh cũng không có tổn thương hắn, mà là đem trước ngực hắn bọc quần áo cho tranh đoạt quá khứ. Đi theo như vậy trên đường, Cố Thanh tuy rằng một mực nằm ở không yên lòng trạng thái trong đó, nhưng mà biết rõ bị Nguyễn Anh Bắc mang theo người cái này bỏ quần áo, thoạt nhìn tựa hồ không tầm thường chút nào, nhưng trên thực tế chính là lần này muốn vận chuyển tiêu. Nguyễn Anh Bắc cảm thấy tức giận, Thanh Nhi, ngươi làm gì sao? Cố Thanh mặt lộ quyết tuyệt chi sắc, đối với Nguyễn Anh Bắc nói, sư phụ, ta cuối cùng lại gọi ngài một lần sư phụ. Từ nay về sau, ta với ngươi ân đoạn nghĩa hết, cùng toàn bộ trấn uy tiêu cục cũng sẽ không tiếp tục có thứ gì quan hệ. Sau đó, nhìn về phía đã bị kinh ngạc đến ngây người Vưu Mật Linh, nhàn nhạt nói, ngươi đi đi. Sau khi đi ra ngoài, liền nói trấn uy tiêu cục bất hiếu tử đệ Cố Thanh, đại nghịch bất đạo, cướp đoạt vận chuyển tiêu vật mà chạy, không biết dấu vết. Vưu Nguyệt Linh vốn tưởng rằng hôm nay chắc chắn phải chết, lại không nghĩ rằng vậy mà còn sẽ có chuyện cơ. Nàng đương nhiên có thể nghĩ thông suốt, Cố Thanh làm như vậy nguyên nhân là cái gì? Nhìn về phía Cố Thanh trong mắt, lóe ra khác thường sáng bóng. Mím môi một cái, cuối cùng không có nói gì nhiều, chuyển thân rời đi. Hầu Huy một mực không có gì tồn tại cảm giác, mắt thấy Vưu Nguyệt Linh rời khỏi, hắn đương nhiên cũng muốn đi theo cùng rời đi. Nhưng mà đang lúc này, một đạo chỉ kình bắn tán loạn mà tới, phúc, trực tiếp xuyên thủng đầu lâu của hắn. Cùng Vưu Nguyệt Linh khác nhau, Cố Thanh từ ánh mắt của hắn bên trong thấy được xảo trá cùng tham lam. Cái người này sẽ trở thành biến số, không thể lưu. Vưu Nguyệt Linh thật giống như cái gì cũng không biết một dạng, thi triển khinh công, dáng người nhẹ nhàng, mấy cái mặc dù càng tan biến không còn dấu tích. Chờ Vưu Nguyệt Linh sau khi rời khỏi, Nguyễn Anh Bắc nhìn về phía Cố Thanh trong con mắt tràn đầy phức tạp tình cảm.
Thanh Nhi, ngươi đây cũng là tội gì a?
Ai? Cố Thanh dừng dưng một tiếng, nói, nếu Vưu Nguyệt Linh có thể đi tìm đến, những người khác lại tìm qua đây cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trấn Uy Tiêu Cục lọt vào trận này trong vòng xoáy tính nguy hiểm, ta nhớ ngài so sánh ta càng rõ ràng hơn. Huống chi, quy củ của Tiêu Cục ta biết, một khi tiếp tiêu thì nhất định phải đưa tới. Nhưng này là tiêu, ta không thể tặng, ta tình thế bắt buộc. Vì ta, cũng vì ngài, càng là vì Tiêu Cục, hiện tại là kết quả tốt nhất. Nguyễn Anh Bác vội vàng nói, chính là ngươi. Cố Thanh khoát tay nói, cái gì cũng không phải nói rồi, ý ta đã quyết. Huống chi, võ công của ta tu vi chắc hẳn ngài cũng đều thấy được. Vậy một ít khoai lang thối chứng thối, chính là đến nhiều hơn nữa, cũng sẽ không là đối thủ của ta. Nguyễn Anh Bắc vẫn như cũ cực kỳ lo lắng, bởi vì hắn biết rõ, Vưu Nguyệt Linh và người khác mặc dù là hắc đạo bên trong cao thủ nhất lưu, có thể phóng mắt toàn bộ khắp nơi, nhưng cũng không phải đỉnh phong. Một khi tiên duyên sự tình lan truyền ra ngoài, những cái kia tùy tiện không xuất thế lao quái vật, cũng có thể sẽ đích thân xuất thủ. Đến lúc đó, cho dù Cố Thanh lộ ra thực lực có mạnh hơn nữa, nhưng cũng sẽ lọt vào cực kỳ nguy hiểm trong cảnh địa. Cố Thanh biết rõ mình vô pháp ở lâu, cuối cùng nhìn thoáng qua Nguyễn Anh Bắc, nói, Nguyễn thúc, trở về bang ta theo phụ thân nói một tiếng. Liền nói bất hiểu tử tôn Cố Thanh, xin lỗi lao nhân gia ông ta. Nói xong, Cố Thanh không còn làm nhiều cái giày, trực tiếp thi triển khinh công rời khỏi. Tốc độ cực nhanh, thân hình chi quỷ mị phiêu hốt, cho dù là Nguyễn Anh Bắc muốn ngăn cũng không ngăn được. Bên kia, Cố Thanh sau khi rời đi cũng không có đi quá xa, mà là tìm được một cái trong núi ngôi miếu đổ nát. Tính toán kiểm tra một hồi, túi này phục bên trong đến tột cùng là thứ gì, nhưng mà đang đánh mở sau đó lại phát hiện bên trong cũng chỉ có một ít quần áo cùng tạp vật và một ít vụn vặt ngân lượng. Loại trạng huống này có lẽ có thể mê hoặc được người bình thường, lại không mê hoặc được Cố Thanh. Hắn nghiêm túc tìm tòi một hồi, quả nhiên ở một cái trong hộp gỗ, phát hiện không đúng. Trong này là tồn tại hai lớp. Cố Thanh lục lọi một hồi, tìm ra cơ quan mở ra. Bên trong chính là một phong thơ. Trên đó viết, con ta thường lớn nho thân khải. Cố Thanh hai mắt híp lại, xem ra cái này thường lớn nho, chính là gió tây một kiếm thường mạn thanh con trai. Liền tranh thủ bức thư xé mở, bên trong có lượng tràn giấy. Một tấm viết đầy tự, một cái khác mở chính là một phó thủ vẽ bản đồ. Cố Thanh vốn là kiểm tra một hồi bức thư. Một lát sau, trong đôi mắt để lộ ra vẻ hưng phấn. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Tại bức thư bên trong, Thường Mạn Thanh đại khái kể một chút tiền căn hậu quả, còn có căn dặn lời của con. Cả sự kiện căn nguyên là Thường Mạn Thanh tại trong một chỗ núi rừng, nộ nhập một cái huyệt động, ở tại bên trong tìm được tiên nhân chi mộ. Có thể mộ huyệt kia bên trong lại hàm chứa uy lực vô cùng cơ quan. Thường Mạn Thanh vốn định chuẩn bị sẵn sàng sau đó lại đi tìm tòi chỗ kia tiên nhân chi mộ. Đáng tiếc, thế sự vô thường. Tin tức tại một lần bất ngờ bên trong tiết lộ ra ngoài, Thường Mạn Thanh lập tức gặp phải truy sát. Hắn biết rõ, tình thế ắt sẽ càng lúc càng kịch liệt. Chính hắn là không có hy vọng đạt được tiên duyên rồi. Ngay sau đó tính toán hy sinh chính mình, Dương Đông Cực Tây đem cả sự kiện còn có chỗ kia tiên nhân chi mộ vị trí viết ở phong thư này bên trong, lấy ký thác tiêu tình thế lặng lẽ hủy thác cho Trấn Uy Tiêu Cục, đưa về lão gia bên trong con của mình trong tay. Lại không nghĩ rằng nửa đường vẫn như cũng là xảy ra ngoài ý muốn, phong thư này cuối cùng luân lạc tới Cố Thanh trong tay. Sau đó Cố Thanh vừa cẩn thận tra xét tấm bản đồ kia, cũng đem nhớ kỹ phía trên đánh dấu chính là tiên nhân chi mộ địa điểm. Sau khi xem xong, Cố Thanh chân khí thu nạp, trực tiếp đem hai tấm tờ thư hoàn toàn chấn thành vỡ vụn, thuận tay rơi xuống, thuận theo trong núi gió phiêu tán vô tung. Cố Thanh đứng tại ngôi miếu đổ nát lối vào, hai mắt đưa mắt nhìn phương xa. Đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu a. Nam Võ Sơn, Thiên Duyên, Thiên Nhân chi mộ. Ha ha, ta đến. Chương 83, đợt này a, đợt này gọi là phàm nhân tu tiên truyện. Cố Thanh một khắc cũng không muốn đợi lâu. Biết được chỗ kia tiên nhân chi mộ vị trí, ngay tại Nam Võ Sơn. Lập tức xuất phát. Nam Võ Sơn tại Trạch Washington giờ cờ biên giới. Cho dù là lấy Cố Thanh cất trình, cũng đầy đủ đi 7 ngày thời gian mới chạy tới. Trong lúc, quả nhiên không ra Cố Thanh đoán, có không ít người trong giang hồ chặn đường. Lúc trước tại khách sạn, Cố Thanh sở dĩ để cho chạy Vưu Nguyệt Linh, chính là vì để cho nàng đem tin tức truyền ra ngoài, đem hỏa lực toàn bộ hấp dẫn đến trên người của mình. Đây cũng tính là đối với Cố Lưu Bạch cùng Tiêu Cục, có thể là một điểm cuối cùng cống hiến đi. Đời này, Cố Thanh trí lực cùng thể chất đều không thấp, còn nắm giữ võ pháp linh đồng cùng người thường sơn thiên phú. Tu luyện tới hiện tại, võ công cảnh giới cũng sớm đã siêu việt đương thời nhất lưu. Đối phó những này ngấp nghé tiên duyên người, vẫn là không có vấn đề. Có lẽ là bởi vì Cố Thanh danh tiếng cũng không vang dội, ngay từ đầu những người đó phần lớn đều là trực tiếp lên môn. Kết quả không có một cái có thể ngăn cản được Cố Thanh nhất kích, toàn bộ đột tử tại chỗ. Dần dần, núp trong bóng tối quan sát tình huống người, cũng đều biết Cố Thanh không dễ chọc rồi. Ngay sau đó liền bắt đầu sử dụng đủ loại quỷ vực thủ đoạn. Cái gì hạ độc a, cạm bẫy a, mỹ nhân kế a, dụ dỗ a, các loại các dạng thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp. So sánh Mạn Hàn toàn tịch đa dạng nhi còn nhiều hơn. Cho dù là Cố Thanh, đều mở không ít nhãn giới, nhưng mà vẫn như cũng vô pháp đối với Cố Thanh đưa đến bất kỳ hiệu quả nào. Mà Cố Thanh đối với những này dám cả gan đi ra khiêu khích người giang hồ, thủ đoạn đồng dạng là tàn nhẫn vô tình, tuyệt đối nhân lượng. Tới một người giết một người, đến hai cái giết một đôi, dường như hóa thân sát thần một dạng, trên đường đi giết, không buông tha một người sống. Tại mưa máu gió tanh bên trong đi lại 7 ngày thời gian, Cố Thanh rốt cuộc đã tới Trạch Washington giờ cờ biên giới. Bất quá hắn cũng không có gấp gáp đi Nam Võ Sơn, hiện tại khẳng định còn có người núp trong bóng tối dòm ngó hắn. Những này có thể bảo trì bình thản mới thật sự là uy hiếp. Thường Mạn Thanh bức thư bên trong nói rõ tiên nhân chi mộ bên trong có rất lợi hại cơ quan, Cố Thanh không thể thả mặc cho những này ẩn bên trong uy hiếp tiếp tục tồn tại. Hắn muốn bảo đảm không có nỗi lo về sau, sau đó lại đi tới Nam Võ Sơn, phá giải tiên nhân chi mộ, tìm kiếm tu tiên truyền thừa. Sau đó, Cố Thanh chơi một chiêu dẫn xà xuất động, lấy tiên duyên với tư cách mồi nhử, quả nhiên để cho những cái kia vẫn ẩn núp ra hỏa, không thể kiểm được. Ở một cái dạ hát phong cao buổi tối, đối với Cố Thanh bắt đầu làm khó dễ. Những người này, có không cố kỵ chút nào, có tác che giấu bộ mặt, không thôi hình dáng kỳ nhân. Nhưng có thể khẳng định là, những người này mỗi một cái đều tuyệt đối không đơn giản. Ở trong giang hồ, nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng. Xem ra, tiên duyên sự tình tuy rằng vẫn không có truyền bá mọi người đều biết, nhưng chỉ cần tin tức linh thông cũng đều đã đạt được phong thanh. Cố Thanh cũng không có nói nhảm nhiều, trực tiếp cùng những người này giao thủ. Một cây điểm tinh thương cơ múa, dường như thủy long tàn phá, đem Nguyễn Anh Bắc cùng Lãng Thương Quyết phát huy tinh thế. Lại thêm Cố Lưu Bạch truyền thụ cho gia truyền của hắn võ học xích cái thuần dương công cùng vận động cựu thức, và sau đó lại vơ vét một loạt võ công, toàn bộ đều bị Cố Thanh thông hiểu đạo lý, luyện tới viên mãn. Mặc dù năm nay gần 20 tuổi, lại lực chiến quần hùng mà không rơi xuống hạ phong. Cuối cùng tương lai địch từng cái chạm sát. Sau đó, Cố Thanh biến mất hành tích. Lại qua mấy ngày, chờ xác định không có ai âm thầm theo dõi sau đó, mới hướng về Nam Võ Sơn mà đi. Thương Mạn Thanh vẽ bản đồ, sớm bị hắn ghi tạc trong tâm. Máy móc, Cố Thanh chỉ dùng một ngày thời gian, liền tại đây tung hoành mấy trăm km Nam Võ Sơn bên trên, tìm được chỗ kia ẩn nút hang động. Cố Thanh đứng tại hang động trước, chỉ cảm thấy nguyên bản tâm bình tĩnh cảnh đều lần nữa dâng lên gợn sóng. Nhớ tới mình nhiều năm như vậy đến vất vả tìm, thậm chí không khỏi sản sinh tâm tình kích động. Đợt này gọi là phàm nhân tu tiên truyện. Cố Thanh cầm trong tay điểm tinh thương, cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong hang động. Tuy rằng hy vọng đang ở trước mắt, nhưng hắn cũng không có đắc ý với báo, bởi vì hắn còn nhớ đóng lại, Thường Mạn Thanh tại bức thư bên trong từng chú thích, đây trong hang động có cơ quan. Gió Tây một kiếm Thường Mạn Thanh, tại khắp nơi trong đó cũng là cao thủ nhất lưu, lại vẫn không xông qua kia cơ quan, chỉ có thể tạm thời rút đi, khắc mưu phương pháp. Cố Thanh mặc dù tự nhận tu vi võ công so với Thường Mạn Thanh càng cao, nhưng mà vẫn phải là cần cẩn thận một chút mới được. Đi không bao lâu, Cố Thanh phát hiện xung quanh tựa hồ đã từng phát sinh qua chiến đấu, còn có đốt cháy vết tích. Đang lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm hỏa cầu, chợt bay thẳng đến Cố Thanh vọt đến. Cố Thanh liền vội vàng thi triển khinh công tránh khỏi, nhưng này hỏa cầu nhưng thật giống như mở truy tung treo một bộ dáng, tại không trung quẹo một cái cua ngập nhi, tiếp tục đuổi hướng về Cố Thanh. Lúc này, hắn rốt cuộc biết xung quanh đốt trụi vết tích là làm sao đến rồi, nhưng mà còn không chờ hắn nghĩ tới tốt biện pháp giải quyết, liền thấy trong không khí lần nữa ngưng tụ ra một cái hỏa cầu. Hai cái hỏa cầu tả hữu giáp công, Cố Thanh biết rõ tiếp tục né tránh cũng không phải kế hoạch lâu dài. Ngay sau đó cầm trong tay điểm tinh thương, về phía trước né tránh đồng thời, đem một cái hỏa cầu đâm rách. Vành! Một tiếng bạo tạc truyền ra. Cố Thanh liền vội vàng sử dụng chân khí hộ thể. Nhìn lại thương của mình đầu, lại có một tia dấu hiệu hòa tan. Đây chính là thần tượng chế tạo binh khí à, liền tính không đạt được thần binh cấp bậc, cũng tuyệt đối gọi là lợi khí rồi. Lại không nghĩ rằng, đón đỡ một cái hỏa cầu, liền xuất hiện hòa tan dấu hiệu. Đây nếu là đánh vào trên thân, chỉ sợ bình thường cao thủ nhất lưu đều không chịu nổi. Mà lúc này, trong không khí vậy mà lần nữa ngưng tụ ra một cái hỏa cầu. Cùng lúc trước một cái khác cái đồng thời, hướng về Cố Thanh lần nữa kéo tới. Cố Thanh phát hiện, hướng theo thời gian đưa đẩy, xuất hiện hỏa cầu càng ngày sẽ càng nhiều. Cho dù khinh công cao hơn nữa, cũng cuối cùng cũng có né tránh không kịp một khắc này. Nhưng nếu mà phải đem những hỏa cầu này đánh bể mà nói, không chỉ bạo tạc uy lực kinh người, lại cũng chỉ tương đương với uống rượu độc giải khát. Khó trách Thường Mạn Thanh bị bức lui rồi ra ngoài. Quả nhiên có chút môn đạo. Cố Thanh biết rõ, tiếp tục trì hoãn đi xuống sẽ đối với hắn càng thêm bất lợi. Nhất định phải tìm ra chỗ đột phá mới được. Hỏa cầu chắc chắn sẽ không là đột nhiên xuất hiện, nhất định có cơ quan hoặc là trận pháp các loại đồ vật tại phụ cận. Cố Thanh một bên thi triển khinh công né tránh, một bên tìm kiếm bốn phương. Quả nhiên ở bên trong vách đá bên ẩn nút vị trí, thấy được một bên tiểu trận màu đỏ cờ. Mà lúc này, phía sau đuổi theo Cố Thanh hỏa cầu đã đạt đến 5 cái rồi. Cố Thanh đem hết toàn lực, thi triển khinh công đi đến trận cờ bên cạnh, đem nó nhổ ra. Chỉ thấy những cái kia hỏa cầu, quả nhiên trực tiếp tiêu tán ở trong thiên địa. Thở ra một hơi dài, Cố Thanh lẩm bẩm, cửa động liền bố trí trận cờ, không biết bên trong còn sẽ có cái gì. Sau đó cẩn thận chu đáo rồi một hồi trong tay trận cờ, nó chỉ có một bạt thai kích thước, toàn thể hiện ra hình tam giác, mặt ngoài vì màu đỏ, còn có vẽ nhìn không hiểu trận văn, thứ không biết tên vật liệu luyện chế mà thành, vật này mới có thể xem như pháp khí đi. Cố Thanh đối với tu tiên tri thức đại đa số đều là bắt nguồn ở lúc trước nhìn tiểu thuyết cùng điện ảnh tác phẩm, trời mới biết tại cái này tiên nguyên giới bên trong tu tiên giả đến tột cùng là bộ dáng gì a. Mặc dù không biết có tính hay không được là pháp khí, nhưng nhất định là thứ tốt, nhanh chóng thu lại. Cố Thanh thu cất trận này cờ sau đó nhấc chân liền tiếp tục hướng về hang động sâu bên trong mà đi. Chương 84, đoạn long ác, hiểm ác tu tiên giới. Cố Thanh đi một hồi lâu, đều không có gặp phải dị thường gì. Đang lúc này, chợt thấy phía trước vậy mà đến phần cuối. Cố Thanh tới gần sau đó, khám xét một hồi, phát hiện tại đây không phải là hang động phần cuối, mà là bị hình tượng đưa một đạo đoạn long áp, càn eo phong tỏa ngăn cả rồi. Đoạn long áp bản thân, liền nặng đến ngàn cân, thường gặp ở tại đủ loại cỡ lớn trong lăng mộ. Một khi khép lại bên trên, sẽ lại cũng không mở được, tương đương với âm dương lưỡng cách. Bất quá đây đối với Cố Thanh mà nói, nhưng cũng không tính là gì. Lấy hắn hiện tại tu vi võ công, toàn lực thi triển, cho dù là đây nặng ngàn cân đoạn long áp cũng có thể nổ nát. Căn cứ vào lực lượng so sánh đến xem, Cố Thanh thực lực bây giờ đã tương đương với mới vào tinh thần giai rồi. Nhưng mà, đây đạo đoạn long áp cũng không có đơn giản như vậy. Bởi vì Cố Thanh nhìn thấy, đang đoạn long áp chính giữa, còn kề sát vào một tấm tỏa ra màu vàng nhạt phù lục. Mặc dù vừa vặn chỉ là một tấm bộ giấy, lại có vẻ vô cùng cứng rắn. Cho dù là Cố Thanh toàn lực thi triển, cũng không cách nào đem bén xuống đến. Cố Thanh trong lòng dâng lên không ổn dự cảm, liền vội vàng nhắc tới trong tay điểm tinh thương, bất thình lình đâm ra. Không khí đều vang dội một hồi tiếng rít âm thanh. Cong. Một hồi chói hai tiếng vang truyền ra. Cố Thanh định thần nhìn lại, đoạn long áp bên trên bị đâm trúng địa phương, vậy mà chỉ có một cái điểm trắng. Ta con mẹ nó. Dựa theo tình huống bình thường, cho dù là đá hoa cương cứng rắn, Cố Thanh một thương này đi xuống, cũng phải toàn bộ đầu thương đi vào trong đó. Mà bây giờ, vậy mà vừa vặn đâm ra một cái điểm trắng. Cho nên vừa này tác dụng, cho là đoạn long áp tăng thêm một cái kiên cố bờ UFF. Cố Thanh chân mày đã nhíu chặt lên. Theo sau nửa giờ, Cố Thanh liên tục không ngừng đối với đây đạo đoạn long áp tiến hành công kích. Lại vừa vặn chỉ là tại nó mặt ngoài, đã tạo thành một ít gồ ghề vết tích. Dựa theo Cố Thanh dự đoán đoạn long áp độ dày, hắn hiện tại tạo thành tổn thương, căn bản là có thể bỏ qua không tính. Liên tục cường độ cao tấn công, cho dù là Cố Thanh đều cảm giác chân khí có chút chưa đủ. Chống điểm tinh thương, Cố Thanh khoanh chân mà ngồi tính toán khôi phục một chút nội lực. Chỉ là càng xem kia mở màu vàng nhạt phụ lục, Cố Thanh càng thấy được nó là đang giễu cợt mình. Thật giống như đang đối với mình nói, ngươi đặt ở đây cạo gió đâu. Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh nhất thời hận đến hàm răng đột. Hắn đánh giá một chút, nếu mà dựa theo ngu ông Di Sơn dạng này, một chút xíu đi mài đây đạo đoạn long áp, chỉ sợ cần thời gian được theo như năm đi tính toán. Cố Thanh liền vội vàng lắc đầu, đem cái ý niệm này bỏ đi. Không được không được, tất phải nhớ một cái biện pháp tốt hơn. Cố Thanh khoảng quan sát, đột nhiên đôi mắt sáng lên. Đây hai bên vách đá tuy rằng cứng rắn, nhưng tổng không có kia đồ bỏ phù lục ra chỉ đi. Ta đánh không vỡ ngươi, ta vẫn không thể vòng qua ngươi đi. Nghĩ thông suốt sau đó, Cố Thanh trong lòng lập tức lại lần nữa tràn đầy ý chí chiến đấu, bắt đầu gấp rút khôi phục tiêu hao nội lực. Thời gian từng bước trôi qua, ngoài động một chút ánh mặt trời cũng chậm rãi biến mất, quần tinh lấp lóe ở trên trời bên trong. Lúc này đã tới ban đêm, Cố Thanh dương đôi mắt, cảm thụ được thể nội chân khí dâng trào. Mở làm, cầm trong tay điểm tinh thương, Cố Thanh tìm được một cái địa bảo, bất thình lình đi phía trước đưa ra trường thương, chân khí túi hình thành xoay tròn khí lưu. Ngay tiếp theo trường thương cũng đi theo điên cuồng xoay tròn. Đây là Cố Thanh tự nghĩ ra một chiêu thương pháp. Vù vù, hướng theo xoay tròn càng lúc càng nhanh, hình thành gào thét khí lưu. Rắc rắc, như tốc độ cao lưỡi khoan một dạng điểm tinh thương bắn trúng đoạn long áp bên cạnh vách đá, nham thạch vỡ nát âm thanh lập tức truyền ra. Cố Thanh không ngừng thúc dục chân khí trong cơ thể, từ đầu đến cuối duy trì điểm tinh thương tốc độ cao xoay tròn. Lượng lớn đá vụn cùng phấn tiết hướng ra phía ngoài tung tóe, Cố Thanh cũng dần dần thâm nhập vào rồi vách đá bên trong. Tìm kỹ góc độ, Cố Thanh đào tường đại nghiệp bắt đầu. Đoạn long áp là khảm nạm tại trong vách đá. Cố Thanh về phía trước phát triển ước chừng xa 2 mét, mới đào được đoạn long áp phần cuối. Sau đó điều chuyển góc độ, chuẩn bị đem nó đi vòng qua. Chân khí hao hết, liền đi ra hang đá khôi phục chân khí. Đói liền rời đi hang động, đi giữa núi rừng săn bắt. Khát liền uống nước suối. Lại qua một ngày thời gian, Cố Thanh cuối cùng cũng đem hang đá cho đào thông. Từ trong đó đi ra một khắc này, Cố Thanh ý khí phong phát, quay đầu nhìn nhìn, kia đạo gần trong gang tấc đoạn long áp, cười ha ha một tiếng, nói, nhỏ nhắn, ta còn không trị được ngươi. Sau đó, Cố Thanh nhìn một phía, tại đây đen kịt một màu, chỉ có trong tay hắn cây đuốc, có thể chiếu sáng phạm vi vài mét phạm vi. Cố Thanh rất sợ còn có khác cơ quan, cẩn thận từng ly từng tí di chuyển về phía trước rồi một đoạn khoảng cách, cũng không có lại xuất hiện bất luận cái gì bất ngờ. Đang lúc này, hắn chợt thấy ngay phía trước trên đài có một cái quan tài, đôi mắt sáng lên, tìm được, liền vội vàng tiến lên, vốn là kiểm tra có hay không cơ quan cảm ấy. Sau đó mở ra quan tài, chỉ thấy bên trong có một bộ thây khô, mặc quần áo kiểu, thoạt nhìn thật giống như một kiện đạo bảo, mà đang thây khô đầu lâu bên cạnh, tắc cất đặt một cái hộp gỗ, trên đó viết một câu nói, gặp nhau cũng là có duyên, bái ta làm sư, được ta chi truyền thừa. Cố Thanh trong tâm nhất thời khẽ động, tại đây tuy rằng bị thường mạn thanh xưng là tiên nhân chi mộ, nhưng Cố Thanh có thể khẳng định, người trước mắt này tuyệt đối không có khả năng là tiên nhân, hắn chỉ là một cái tu tiên giả mà thôi. Trên thực tế, người bình thường chỗ đã thấy đại đa số đều là tu tiên giả mà thôi, chỉ có điều loại kia vĩ nạn lực lượng đối với người bình thường lại nói quá mức thần kỳ, lại thêm tu tiên giả thần bí, cho nên mới bị lan truyền thành tiên nhân. Người trước mắt này cũng không biết là cấp bậc gì tu tiên giả, nhưng từ hắn mộ huyệt đến xem cũng sẽ không quá đơn giản mới đúng. Nghĩ tới đây, Cố Thanh ngay lập tức sẽ muốn đưa tay đi lấy cái hộp gỗ kia. Về phần bái sư, Cố Thanh cũng không phải là loại người cổ hủ, hướng về phía một bộ thây khô bái sư có tác dụng cho gì. Đưa tay đem hộp gỗ lấy tới, cái hộp này cũng không có khóa lại, trực tiếp là có thể mở ra. Cố Thanh vốn là cẩn thận kiểm tra một hồi, nhìn có cơ quan hay không các loại, xác định không có nguy hiểm sau đó mới cho phép bị đưa tay đem mở ra. Nhưng mà ngay tại sắp mở ra hộp gỗ trong nháy mắt, Cố Thanh bỗng nhiên trong lòng sản sinh một cổ rung động. Tay run một cái, trực tiếp đem hộp gỗ vứt ra ngoài. Sau một khắc, liền thấy hộp gỗ trong đó thoát ra một cổ màu lục khói mù. Bao phủ địa phương, cho dù là cứng rắn nham thạch cũng trong nháy mắt bị hòa tan thành chất lỏng. Cố Thanh trong tâm kinh ngạc nói, ta con mẹ nó, tu tiên giới như vậy hiểm ác sao? Đồng thời, hắn cũng biết mình vừa mới cổ kia rung động khởi nguồn, hắn chính là còn có một cái màu tím thiên phú giấy nợ mệnh đâu. Thiên phú hiệu quả ngoại trừ gia tăng 5 điểm vật khí, còn có thể miễn trừ một lần tất chết kiếp nạn. Nếu mà vừa mới không phải có cái thiên phú này hiệu quả ở đây, hắn đánh giá liền muốn trúng chiêu. Rõ ràng đã kiểm tra qua, không có vấn đề, vẫn là khó lòng phòng bị. Cho dù là Cố Thanh, cũng cảm thấy hoảng sợ một hồi. Đây chính là tu tiên giả thủ đoạn sao? Cố Thanh vẫn chưa từ bỏ ý định, nhưng lần này thay đổi càng cẩn thận hơn rồi. Tại bên trong quan tài lục lọi một vòng, có phát hiện không cảm bẫy cùng cơ quan sau đó, trực tiếp đem bộ kia thây khô đều cho lôi đi ra. Chợt phát hiện, ngay tại thây khô dưới thân, lại có hai quyển sách cùng một cái cẩm nang. Hảo gia hỏa, nguyên lai tại đây. Nếu là bình thường người bình thường, cơ duyên xảo hợp đi tới nơi này, cho dù có thể vận may tránh thoát vừa mới hồ gỗ, cũng biết bởi vì đối với cái gọi là tiên nhân kính sợ, mà không dám làm bậy thi thể của hắn. Lại không nghĩ rằng, chân chính thứ tốt, kỳ thực ngay tại dưới thi thể mì cất giấu đâu. Chương 85, cuối cùng đạp tiên đồ, mô phỏng kết thúc, 4000 tự đại chương. Cố Thanh vốn là kiểm tra một hồi kia hai quyển sách. Bọn nó thoạt nhìn có chút cũ nát bộ dáng, đều là đóng buộc chỉ sách. Khi trước tiên một bản trên đó viết hình thần nguyên thai công, cuốn thứ hai trên đó viết thiên hỏa đoán thể quyết. Cố Thanh lật xem một lượt, những công pháp này cùng bình thường võ công có một chút chỗ tương tự, nhưng căn bản lại hoàn toàn khác nhau. Võ công chính là dẫn đạo thể nội đan điền khí hải, thúc đẩy sinh trưởng ra nội lực, dùng cái này cường hóa bản thân. Mà đây hai quyển công pháp, tất cả đều là hấp thu thiên địa linh khí, cường hóa bản thân. Có lẽ tại ngay từ đầu tu luyện thời điểm, hai người khoảng cách cũng sẽ không quá lớn. Có thể hướng theo tu vi càng sâu, càng về sau, khoảng cách liền càng lớn. Cũng chính là cái gọi là hạn mức tối đa vấn đề. Chỉ riêng tu luyện nội lực là tồn tại thượng hạn. Nếu như đi võ đạo một đường, cho dù là đến cao võ, cuối cùng cũng biết diễn biến thành dẫn đạo bên ngoài thiên địa năng lượng đến tăng cường bản thân. Cùng tu tiên có thể nói trăm sông đổ về một bể. Cố Thanh tỉ mỉ kiểm tra một hồi đây hai môn tu tiên công pháp. Khi trước tiên một môn hình thần nguyên thai công, thuộc về cánh cửa trúc cơ công pháp. Đồng thời tu luyện nhục thể cùng nguyên thần, tương đối nghiêng về làm cái gì chắc cái đó, nhưng thấy hiệu quả chậm chạp. Mà đổi thành một môn thiên hỏa đoán thể quyết liền tương đối cấp tiến. Sơ kỳ có thể sử dụng hỏa diễm đến phụ trợ tu luyện, toàn thể càng nghiêng về đối với nhục thể rèn luyện. Đến lúc tu vi cao thâm thời điểm, còn có thể câu động thiên lôi địa hỏa đến phụ trợ tu luyện, rèn luyện thân thể. Mặc dù thấy hiệu quả khá nhanh, nhưng quá trình tu luyện sẽ tương đối thống khổ, lại tính nguy hiểm mười phần. Một khi không may xuất hiện, thì có thể trực tiếp bị đốt thành một nắm hắc hôi. Cố Thanh trong lúc nhất thời, cũng ở đây giữa hai người khó phà vào. Một lát sau, Cố Thanh bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành đương nhiên là tất cả đều muốn. Cố Thanh quyết định đồng thời tu luyện đây hai môn công pháp. Ngược lại hắn có võ pháp linh đồng thiên phú, tư chất tu luyện một khối này tương ứng là không có vấn đề. Huống chi, liền tính thật là ngủ rồi, cũng chỉ là thế thân ngủ mà thôi. Cũng không phải là nhìn hắn sanh bản nhân bỏ mình. Bên dưới hảo sau khi quyết định, Cố Thanh cũng không có lập tức bắt đầu tu luyện, mà là tính toán kiểm tra một hồi, từ bên trong quan tài phát hiện một kiện khác đồ vật, cái kia cẩm nang. Nhưng mà Cố Thanh lại phát hiện, mình căn bản không mở ra cái này cẩm nang. Nếm thử lôi kéo rồi một hồi, đồng dạng căn bản không có biện pháp phá hư. Vật này khẳng định không đơn giản. Cố Thanh căn cứ từ mình kinh nghiệm của dĩ vãng, tiến hành suy đoán. Cẩm nang tiểu, lại bị tu tiên giả mang theo bên người, đây chẳng lẽ là chữ vật pháp bảo đi? Cố Thanh ý niệm tới đây, trong lòng nhất thời dâng lên một hồi hưng hực. Nếu quả đúng như này mà nói, trong này khẳng định còn chứa đựng một ít thứ tốt. Chỉ là đáng tiếc, Cố Thanh hiện tại cũng không có thần niệm, tựa hồ căn bản không có biện pháp thao túng cái này chữ vật pháp bảo. Không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem đây cẩm nang cất vào trong ngực, lại lần nữa đem lực chú ý đặt ở kia hai quyển công pháp phía trên. Khổ khổ tìm này sao nhiều năm, hiện tại thật vất vả tìm được tu tiên cơ duyên. Cố Thanh đã hận không được lập tức bắt đầu. Đột nhiên đôi mắt sáng lên. Chẳng lẽ còn có nơi nào có thể so sánh tại đây thích hợp hơn bế quan tiềm tu sao? Ở tại Nam Võ Sơn sâu bên trong, ẩn nút hang động bên trong, trừ phi cơ duyên xảo hợp căn bản không phát hiện được. Mặc dù là một cái mộ thất, nhưng Cố Thanh hoàn toàn không quan tâm. Hắn đầu tiên lựa chọn tu luyện chính là hình thần nguyên thái công. Bất kể nói thế nào, đặt một nền tảng tốt là quan trọng nhất. Môn công pháp này xuất từ lão môn, xem như tương đối khá trúc cơ công pháp. Chính gọi là tu luyện không năm tháng. Cố Thanh đây vừa bế quan, chính là gần 2 tháng. Bản thân hắn liền có tu luyện nội công cơ sở, lại thêm thiên phú gia tăng. Cho dù hình thần nguyên thai công mới bắt đầu tương đối khó tu luyện, độ tiến triển rất chậm. Một dạng người mang linh căn người, cũng phải cần cái đo đếm năm xưa giữa mới có thể chân chính nhập môn. Mà Cố Thanh lại vừa vặn 2 tháng, liền thành công nhập môn. Dựa theo tu tiên giả cảnh giới phân chia, hắn hiện tại đã là luyện khí tầng thứ 5 rồi. Đương nhiên, đẳng cấp cùng thực chiến là hai chuyện khác nhau. Nếu mà có thể không dùng tới pháp khí các loại vật ngoại thân dưới tình huống, Cố Thanh thực lực bây giờ liền tính đơn đấu một dạng trúc cơ cường giả, đều là không có vấn đề. Cùng lúc đó, Cố Thanh cũng đã nắm giữ thần niệm, cũng nếm thử mở ra cái này cẩm nang. Cố Thanh phát hiện thần niệm cùng lực lượng tinh thần kỳ thực chênh lệch không phải quá lớn. Hắn nguyên bản tại thế giới hiện thật, cũng đã thông qua thánh đầu lâu rèn luyện được không kém lực lượng tinh thần. Lúc này thao túng thần niệm, vậy mà cũng thay đổi được thuận lợi rất nhiều. Thông qua thần niệm mở ra cái này cẩm nang, chỉ thấy bên trong có ước chừng hơn 300 khối linh thạch và 3 cái phụ lục cùng một cái hộp gấm. Cố Thanh nhất thời cảm thấy kinh hỉ, linh thạch. Đây chính là tu tiên giả cần thiết cơ sở tài nguyên a. Không chỉ có thể dùng đến tu luyện, còn có thể dùng đến giao dịch. Sau đó, Cố Thanh vừa nhìn về phía kia 3 cái phụ lục. Kim cương phù, thần hành phù, thần lực phù. Phân biệt có thể tăng cường phòng ngự của mình, tốc độ cùng lực lượng. Trừ chỗ đó ra, trong hộp gấm là một cái màu đen đan dược. Người có một mùi thơm xông vào mũi, nhưng cụ thể là dùng làm gì, Cố Thanh lại không biết. Liên tưởng tới đây mộ chủ nhân âm hiểm, Cố Thanh cảm thấy cũng không cần tùy tiện ăn lung tung tốt hơn. Đang lúc này, hắn phát hiện tại linh thạch bên trong có một cái đá tựa hồ không quá giống nhau. Đem sau khi nắm được, Cố Thanh phát hiện đây cũng không phải là linh thạch. Nghiên cứu chốc lát, cũng không có nghiên cứu ra cái như thế về sau. Ngay sau đó nếm thử chuyển vận một ít linh lực, nhất thời chỉ thấy một vệt sáng từ trong đó bắn ra đến. Sau đó, tại Cố Thanh trước mặt hình thành một bóng người. Khá quân a. Đương nhiên, Cố Thanh nhìn về phía bị mình ném vào góc bên trong bộ kia thây khô. Mẹ nó đây không phải là một cái người sao? Nguyên lai đây là một khối lưu ảnh thạch a. Cố Thanh không có gấp đóng kín, mà là tính toán xem hắn đến tột cùng muốn nói cái gì đó. Chỉ thấy người kia trên người mặc có chút chẳng ra gì lạ bảo, râu tóc bạc trắng, ngược lại cũng có vài phần tiên phong đạo cốt bộ dáng. Nhan nhạt nói, người hữu duyên, ngươi có thể thấy một màn này, nói rõ đã thông qua trước mặt lão phu tất cả khảo nghiệm. Cố Thanh chỉ nghe đây câu thứ nhất, thiếu chút nữa không nhịn được mãnh liệt nổ nước bọt dục vọng. Trong tâm có một câu mẹ bán phê không biết con nên nói hay không. Người kia tắc tiếp tục nói, ta tự giới thiệu mình một chút, lão phu chính là Hoa Nghiêm Tông ngoại môn trưởng lão Ti Tử Mặc. Từng bởi vì cơ duyên xảo hợp, tìm được một nơi thượng cổ bí cảnh cửa vào, nhưng không ngờ bị đều là trưởng lão cung giật tập kích. Chạy trốn đến tận đây, đã trọng thương không trị, không thể làm gì khác hơn là tại chỗ lấy tài liệu, vì mình thiết lập một tòa mộ thất. Ngươi vừa được ta truyền thừa, theo lý trả ta chi nhân quả, nhất định phải lấy cung giật trên cổ đầu người, vì lão phu phục hận. Cố Thanh nhìn đến hết thảy các thứ này, cũng không có phản ứng gì, chỉ là hai mắt híp lại. Trong đó suy tư điều gì? Ti Tử Mặc cuối cùng bỗng nhiên để lộ ra một đạo thần bí nụ cười. Mở miệng nói, vậy nơi thượng cổ bí cảnh vị trí ẩn nút, lại trong vòng trăm năm đều sẽ không dễ dàng mở ra, trừ cung giật cùng ta ra, chỉ sợ không có người thứ ba biết rõ. Không nên gấp gáp, ngươi còn có thời gian. Ha 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 ha. Hướng theo tiếng cười, đoạn này lưu ảnh hoàn toàn biến mất. Cố Thanh nhất thời trong tâm giận không chỗ phát tiết. Hung hăng gắt một cái nói, quả nhiên là cái lao hồ ly. Hắn tại nhìn đoạn này lưu ảnh thời điểm, đối với Ti Tử Mặc những người kia ân oán, căn bản liền không quan tâm. Về phần báo thủ, báo mụ nội nó cái chân. Duy nhất quan tâm, chính là kia cái gọi là thượng cổ bí cảnh. Dung Nông nhớ cũng biết, đây tuyệt đối là một cọc cơ duyên to lớn. Tại Ti Tử Mặc nói đến lúc báo thủ, Cố Thanh trong tâm liền có một cổ dự cảm không ổn. Quả nhiên, lão gia hỏa này đối với bí cảnh vị trí, không nói tới một chữ, thậm chí cuối cùng đều trực tiếp chỉ rõ rồi. Muốn biết bí cảnh vị trí, liền đi tìm cung giật. Có thể Dung Nông nhớ cũng biết cung giật tuyệt đối sẽ không tùy tiện thổ lộ ra tin tức trọng yếu như vậy. Hai người tất nhiên sẽ bạo phát mâu thuẫn. Lấy Cố Thanh tâm tính cùng thủ đoạn, đến lúc đó nhất định là phải vận dụng chút thủ đoạn phi thường. Sau chuyện này còn phải giết người diệt khẩu. Đây chẳng phải chính giữa Ti Tử Mặc mong muốn? Giúp hắn báo thủ. Hiện tại ngược lại suy nghĩ một chút, trước mộ đạo bên trong kia một loạt cạm bẫy, thật đúng là mẹ nó thuộc về Ti Tử Mặc khảo nghiệm. Hắn với tư cách ngoại môn trưởng lão, có thủ đoạn khẳng định không chỉ những thứ này. Nếu quả thật tâm phòng bị mà nói, Cố Thanh tuyệt đối tiến vào không đến tới nơi này. Mà những cạm bẫy kia tác dụng chính là chọn hợp cách người thừa kế, chọn có năng lực giúp hắn báo thủ người thừa kế. Lão gia hỏa này coi như là ngọc rồi, vậy mà đều còn như đổ sâu như thế xa. Cho dù là Cố Thanh cũng không khỏi phát ra cảm thán. Bất quá cũng may thời gian còn rất nhiều, Cố Thanh trước tiên có thể chậm rãi tu luyện. Có 300 cái linh thạch, Cố Thanh tốc độ tu luyện lần nữa để thăng. Đang lúc này, lưu ảnh thạch bỗng nhiên lại tóe ra quang mang. Ti Tử Mặc thân ảnh xuất hiện lần nữa. "Nga đúng rồi, quên nói cho ngươi, càn khôn nang bên trong viên đan dược đó, là trúc cơ đan, ngươi có thể yên tâm sử dụng, có thể giúp ngươi thần tốc đột phá tới trúc cơ kỳ." Sau khi nói xong, hình ảnh lần nữa biến mất. Cố Thanh nháy mắt một cái, không nghĩ đến Ti Tử Mặc còn giết một cái hồi mã thương. Bất quá lần này Cố Thanh đối với hắn oán khí, ngược lại giảm bớt rồi một ít. Bởi vì hắn mang đến một cái tin tốt. Hộp gấm kia bên trong đan dược, dĩ nhiên là trúc cơ đan. Cố Thanh cũng không sợ hắn lừa gạt mình, bởi vì Ti Tử Mặc còn phải dựa vào chính mình giúp hắn đi báo thù đi. Đương nhiên tu vi càng cao càng tốt. Sau đó, Cố Thanh liền qua rừng núi bên trong bế quan sinh hoạt. Đói thì ăn món ăn dân dã, khát liền uống núi tuyển. Đem đây mộ thất cải tạo một hồi, thành mình bế quan nơi. Có linh thạch phụ trợ, Cố Thanh tu vi để thăng rất nhanh. Sau đó, Cố Thanh đem cái này liệt hỏa trận cờ sử dụng thần niệm tế luyện thành công. Đem bố trí xong sau đó, lợi dụng trận này cờ nơi thúc dục hỏa diễm tu luyện thiên hỏa đoán thể quyết. Không thể không nói, môn công pháp này xác thực rất khó luyện. Hỏa diễm đoán thể muốn chịu được thống khổ, càng là người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận, nhưng hiệu quả cũng cực kỳ rõ rệt. Cố Thanh cảm giác đi qua 2 tháng khổ tu sau đó, mình bây giờ bộ này thế thân nhục thân cường độ cũng đã có thể so sánh được thực tế bên trong, mình kiến thần bất phôi nhục thân cường độ rồi. Đương nhiên, thấy thần cảnh giới chân chính lợi hại không phải là nhục thân cường độ. Rất nhanh, Cố Thanh liền đi tới luyện khí tầng 9. Vững chắc một hồi căn cơ sau đó, Cố Thanh bắt đầu làm đột phá trúc cơ kỳ chuẩn bị. Hắn mới bắt đầu thể chất cùng trí lực cũng rất cao, đang tu luyện võ công thời điểm, hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Có thể tại tu luyện tu tiên công pháp thời điểm thì không phải như vậy rõ rệt, xem ra còn chưa đủ cao. Bất quá cũng may có thiên phú gia tăng, tốc độ tu luyện đã so sánh phổ thông tu tiên giả phải nhanh hơn rất nhiều. Lại thêm có trúc cơ đan, từ luyện khí tầng 9 đột phá đến trúc cơ, Cố Thanh chỉ dùng thời gian 1 năm. Trong này phần lớn thời gian, hắn đều dùng đến vững chắc căn cơ, tăng cường khả năng đột phá tính phía trên. Còn thừa lại một phần thời gian, chính là sau khi đột phá, ngồi tính tọa điều tức vững chắc cảnh giới. Đột phá trúc cơ sau đó, Cố Thanh cũng không có gấp gáp ra ngoài, mà là tiếp tục tại thâm sơn bên trong khổ tu. Căn cứ vào lực lượng so sánh, Cố Thanh phát hiện luyện khí cùng trong thế giới hiện thực 1 đến 9 giai không sai biệt lắm, mà trúc cơ kỳ tắc tương đương với tinh thần giai. Bài trừ có thể sử dụng pháp khí cùng phụ lục chờ một chút ưu thế, một cái tu luyện phổ thông công pháp trúc cơ kỳ, nó thuần thực lực cùng vừa mới tìm ra mộ huyệt thời điểm Cố Thanh, là xê xích không nhiều. Nhưng mà trúc cơ kỳ tại tu tiên giới bên trong, mới vừa vặn chỉ là bắt đầu. Mà Cố Thanh trước khi tới nơi này, thực lực đã có 102 khắp nơi, hiếm có đối thủ. Giữa hai người khoảng cách rõ ràng. Huống chi Cố Thanh hiện tại tu luyện đây 2 môn công pháp, cũng đều không phải bình thường công pháp. Một gia từ đạo môn chính thống, một cái thiên hỏa đoán thể hiệu quả rõ rệt. Cho dù là đặt ở tu tiên giới bên trong, tại trúc cơ bên trong cũng coi là thượng phẩm công pháp. Cho nên hắn hiện tại mặc dù vừa mới đột phá tới trúc cơ kỳ, nhưng thực lực lại đã sớm vượt xa vừa tới mộ huyệt thì mình. Nhưng mà đang lúc này, Cố Thanh lại phát hiện mình linh thạch đã còn dư lại không có mấy. Lại tiếp tục tu luyện một đoạn thời gian, linh thạch triệt để tiêu hao sạch. Cố Thanh nếm thử không dùng linh thạch phụ trợ, có thể tốc độ tu luyện trực tiếp hạ xuống. Ước chừng lại hao phí thời gian 1 năm, mới từ trúc cơ sơ kỳ đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Cố Thanh cảm thấy mình nhất định phải đi ra ngoài một chút rồi. Tu tiên ý tứ là pháp, lữ, tiền, địa. Cuối cùng tại đây bế môn tạo xa, xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều cũng không được. Đem chính mình đồ vật toàn bộ đều thu thập xong, Cố Thanh ly khai nơi bế quan. Hắn chạm thứ nhất chuẩn bị về nhà trước đi xem một chút. Mặc dù là tiện nghi của mình lão cha cùng lão mụ, nhưng trước dù sao cũng cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy, còn có cảm tình. Mấy năm không thấy, cũng không biết thế nào. Lúc trước trận kia tiên duyên phong ba, có hay không lại ảnh hưởng đến bọn hắn. Nhưng mà ngay tại Cố Thanh mới vừa rời đi Nam Võ Sơn thời điểm, đột nhiên chỉ thấy đường chân trời một đạo toàn thân quấn quanh đen nhẻm ma khí người, cấp tốc bay tới. Phía sau, lại có một đạo kiếm quang không ngừng theo sát. Vạn Chính Sơ, thúc thủ chịu trói đi, ngươi không trốn thoát được. Ha ha, Lăng Ba tiên tử, ngươi chính là như vậy yêu thích nói nhảm. Hai người ở chân trời triển khai ác chiến. Vô tận ma khí hướng ra phía ngoài xâm thực, một đạo kiếm quang bắn tán loạn mà ra. Ầm ầm. Hướng theo tiếng nổ lớn, tại Cố Thanh kinh ngạc ánh mắt bên trong, chỉ thấy Nam Võ Sơn một dãy núi trực tiếp bị chém nước. Sau một khắc, ma khí pha tạp vào sắc bén kiếm quang, nhấn chìm hắn toàn bộ tầm mắt. 23 tuổi, ngươi bất ngờ gặp phải chính ma đại chiến, bởi vì khoảng cách quá gần mà bị ảnh hưởng đến. Ngươi chết. Cố Thanh ngây ngốc nhìn trước mắt, đã thay đổi mở mịt hình ảnh. Lúc này hắn đã bị bách từ thiên nguyên giới bên trong đi ra, trở lại thế giới hiện thật. Một hồi lâu, Cố Thanh tức giận tới mức tiếp đứng dậy. Ta con mẹ nó, trước khổ khổ tìm tu tiên giả, tìm nhiều năm như vậy đều không tìm ra. Đây thật vất vả thành công tu tiên, hơn nữa đặt chân rồi trúc cơ trung kỳ. Vừa mới chuẩn bị rời núi, liền con mẹ nó tao ngộ hai cái tu sĩ cường đại chiến đấu, còn trực tiếp bị dư âm giết chết. Buồn bực Cố Thanh suýt chút nữa một ngụm lao huyết bắn ra ngoài. Đầy miệng cương nha cắn chặt, phát ra ủng tiếng vang. Vạn Chính Sơ, còn có Lăng Ba tiên tử, các ngươi cho mẹ sức chờ đợi. Dần dần, Cố Thanh trong tâm phẫn nộ cũng lắng xuống. Đang khôi phục lý trí sau đó, Cố Thanh bắt đầu phục địa bàn một lần này được mất. Nghĩ kỹ lại, mình sợ dĩ sẽ chết, còn chết như vậy với đầu. Kỳ thực cũng không phải một kiện chuyện trùng hợp tình, mà là có một loại nào đó trong minh minh lực lượng, giống như một cái hắc thủ một bản kích thích vận mệnh chi địa bàn, đưa đến mình kết quả. Chương 86, tinh thần đỉnh phong, chết tử trong trứng nước. Mình mới bắt đầu thuộc tính điểm bên trong, vận khí chỉ có 8 giờ. Đánh giá khi tìm được mộ huyệt, cũng tránh thoát tất cả cơ quan, thành công bước lên tu tiên lộ thời điểm. Liền tiêu hao không sai biệt lắm. Mà mình mặc dù có thể tìm được tiên duyên, là thuộc về cấp đột đến. Nghiêm túc nhớ tới, cơ duyên này vốn là tựa hồ là thuộc về gió tây một kiếm thường mạn thanh nhi tử, thường lớn nho. Cố Thanh chính là thuộc về nửa đường giết ra trình giảo kim. Hết lần này tới lần khác bản thân khí vận chưa đủ, không chấn áp được phần cơ duyên này. Phải biết, thiên nguyên giới là một cái cao cấp thế giới. Làm không tốt còn sẽ có thiên đạo các loại đồ chơi tồn tại. Cho nên mới vừa ra núi, ngay lập tức sẽ đúng lúc như vậy đụng phải hai tên tu sĩ cường đại đối chiến. Không có chút nào bất ngờ tại trong dư âm bỏ mình. Ý niệm tới đây, Cố Thanh giận nói, thất sách a. Sớm biết là tu tiên thế giới, hẳn nhiều hơn điểm vật khí. Lần này nhân sinh mô phỏng kết thúc. Cuối cùng đánh giá, C. Thu được tích phân, 673. Tổng tích phân, 25.482. Cố Thanh mới vừa làm theo tại sao mình lại đột nhiên chịu khổ độ tử. Trong tâm dễ chịu hơn một chút. Kết quả cuối cùng đánh giá, lại cho hắn một cái bạo kích. Cuối cùng đánh giá là dựa theo thế giới đặc tính, cho ra tổng hợp chấm điểm. Đang bình thường thế giới bên trong, Cố Thanh chỉ cần thực hiện tài sản tự do, liền có thể trực tiếp đạt được A cấp đánh giá. Mà tại thiên nguyên giới, Cố Thanh thậm chí đều đặt chân tu tiên lộ rồi, lại gần đạt được một cái C cấp đánh giá. Trọng điểm ngay tại ở tại, thế giới là bất đồng. Cho nên đánh giá tiêu chuẩn cũng biết khác nhau. Nhìn đến kia đang thương ba chữ số tích phân, Cố Thanh cũng là bất đắc dĩ thở dài. Xem ra, cao đẳng cấp thế giới, muốn soát ra cao chấm điểm chỉ sợ là một kiện khó khăn một chút sự tình. Muốn tích góp tích phân, vẫn phải là nhiều tiến hành một ít cấp bậc thấp thế giới mô phỏng trò chơi. Thế giới như thế kia, mới dễ dàng ra cao đánh giá. Người có thể ở thiên phú bên trong chọn một, tiếp sau còn có thể rút được. Màu cam thiên phú siêu nhân, màu cam võ pháp linh đồng, màu lam thuần thú chuyên gia, màu lam người thường sơn, màu tím giấy lợi mệnh. Cố Thanh nuốt cảm, lần này thiên phú bên trong trực tiếp loại bỏ sạch màu lam thiên phú, chỉ là màu cam liền có hai cái, màu tím cũng có một cái. Kỳ thực Cố Thanh thật coi trọng màu tím giấy lợi mệnh, tuy rằng đẳng cấp là màu tím, nhưng hiệu quả cũng rất mạnh. Tại thời khắc mấu chốt, có thể phát ra cảnh cáo, khiến cho mình miễn trừ một lần dẫn đến tử vong nguy cơ. Trừ chỗ đó ra, còn có thể thêm 5 điểm vật khí. Nhưng mặt khác hai cái thẻ cam cũng đều rất không tồi. Võ pháp linh đồng thật giống như trước trạng tình chứng đạo, thêm thuộc tính cơ sở điểm là tương đối khả quan. Đây sẽ để cho Cố Thanh cảm thấy quân quyết. Cuối cùng, Cố Thanh vẫn là quyết định tiếp diễn thiên phú siêu nhân, bởi vì tấm này thẻ cam có thể để cho hắn nhiều chọn một thiên phú. Danh sách trao đổi, cùng lãng thương quyết, xích cái thuần dương công, vận động cửu thước, tình lực một đống lớn võ công, hình thần nguyên thai công, thiên hỏa đoán thể quyết, càn khôn nang, liệt hỏa trận cờ, kim cương phủ, thần tốc phủ, thần lực phủ, điểm tinh thương, bách độc bất xâm thể chất. Cố Thanh trực tiếp bỏ quên kia một đống lớn võ công. Những này võ công mặc dù không tệ, nhưng mà so ra kém phiên thiên tam thập lục lộ kỳ. Trao đổi đi ra, chỉ có thể coi là rễ hoa trên gấm. Lãng phí tích phân. Hắn muốn trao đổi tu tiên công pháp. Trúc cơ trung kỳ tu vi, 25.000 tích phân. Hình thần nguyên thai công, 20.000 tích phân. Thiên hỏa đoán thể quyết, 23.000 tích phân. Càn khôn nang, 15.000 tích phân. Liệt hỏa trận cờ, 5.500 tích phân. Kim cương phủ, 2.500 tích phân. Thần tốc phủ, 2.500 tích phân. Thần lực phủ, 2.500 tích phân. Bách độc bất xâm thể chất, 2.000 tích phân. Cố Thanh sau khi xem xong, thẳng toát nha hoa tử. Hắn hiện tại cũng bất quá cũng chỉ có hơn 25.000 tích phân mà thôi. Đừng nói đổi hết đi ra, vừa vặn chỉ đủ trao đổi một cái trúc cơ trung kỳ tu vi. Cố Thanh suy tư chốc lát, vẫn cảm thấy tu vi mới là hết thệ căn cơ. Quyết định trước tiên đem trúc cơ trung kỳ tu vi cho trao đổi đi ra. Tiếp theo cái, linh lực tại Cố Thanh thể nội sinh trưởng, nội lực bắt đầu bị đồng hóa. Cố Thanh cảm giác mình đẳng cấp cũng tại để thăng. Trong nháy mắt, liền đột phá đến tinh thần cao giai. Đẳng cấp vẫn không có đình chỉ tăng trưởng, nhưng tốc độ thong thả xuống. Cố Thanh cảm giác mình giống như là một cái đồ đựng, đẳng cấp tăng lên giống như là hướng bên trong rót nước. Thủy qua đồ chứa hơn một nửa, liền coi như là tinh thần cao cấp. Mà bây giờ, thủy đã cơ hồ chú đến miệng chai, cuối cùng mới kết thúc. Cố Thanh kiểm tra một hồi mình tin tức một người. Túc chủ, Cố Thanh. Đẳng cấp, tinh thần đỉnh phong. Mô phỏng điểm, 84137. Tích phân, 482. Có thể chọn thế giới, sơ cấp quốc thuật thế giới, sơ cấp phế thổ thế giới, sơ cấp khoa huyễn thế giới, sơ cấp thế giới võ hiệp, trung cấp thế giới võ hiệp, trung cấp dị năng thế giới, thiên nguyên giới. Cố Thanh phát hiện, tại đổi trúc cơ trung kỳ tu vi sau đó, cộng thêm hắn nguyên bản thực lực, hiện tại đã thăng cấp thành tinh thần đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thành tiểu huy nguyệt bá chủ. Nhưng là khi hắn nhìn thấy mình còn sống ba chữ số tích phân thời điểm, lại nghĩ đến còn chưa trao đổi giá khác thứ tốt. Cũng may những thứ này đều sẽ tích chữ vào tổng danh sách trao đổi trong đó. Chỉ cần Cố Thanh có đầy đủ tích phân, bất cứ lúc nào đều có thể trao đổi. Nếu mà bỏ qua cơ hội liền vô pháp đổi, kia Cố Thanh sẽ phải buồn bực. Sau đó lại nhìn một chút còn thừa lại hơn 8 vạn mô phòng điểm. Cố Thanh vốn là tính toán lại tích góp đủ 10 vạn, tiếp theo sau đó tiến vào cao cấp thế giới. Nhưng bây giờ, hắn nhất định phải soát cả một cái tích phân rồi. Tới trước 4 thanh sơ cấp thế giới mô phòng trò chơi đi. Ừ, liền chọn sơ cấp khoa huyễn thế giới đi. So với những người khác sơ cấp thế giới, cũng chỉ cái thế giới này tương đối an toàn. Có thể sống được lâu, đồng dạng có thể để thăng cuối cùng đánh giá. Lần này, Cố Thanh không tiếp tục lựa chọn bước vào thế giới trò chơi đi tự thể nghiệm. Kỳ thực loại cảm giác đó cũng không hơn gì, Cố Thanh tại thiên nguyên giới bên trong, ước chừng sinh sống 20 năm. Đột nhiên trở lại thế giới hiện thật, sẽ sản sinh một loại tách ra cảm giác. Nếu không phải ý chí kiên định người, sẽ rất dễ dàng lạc lối. Không biết cái nào mới là thế giới chân thật, người nào là thế giới trò chơi. 20 năm còn như vậy, nếu mà tại thiên nguyên giới sinh sống mấy trăm năm mà nói, Cố Thanh về lại thế giới hiện thật, loại cảm giác này chỉ sợ sẽ nghiêm trọng hơn. Cho nên đây 4 trận trò chơi, Cố Thanh toàn bộ lựa chọn sử dụng thượng đế thị giác, tiến hành văn tự mô phỏng. Lần đầu tiên thiên phú đại đa số đều là màu trắng. Đợi phân phối mới bắt đầu thuộc tính thời điểm, Cố Thanh suy tính, nếu là khoa huyễn thế giới, không như đem thuộc tính điểm đều phân phối tại trí lực bên trên. Kết quả bởi vì gia cảnh quá kém, phụ mẫu không có cách nào gánh vác nuôi dưỡng hải tử trách nhiệm, thương nghị qua đi quyết định nặng thai, trực tiếp cho Cố Thanh đến một cái chết tử trong trứng nước. Cuối cùng đánh giá, chưa từng có trong lịch sử được một cái ép. Cố Thanh tự hỏi cho tới bây giờ không có qua được thấp như vậy đánh giá. Ta con mẹ nó. Không tin kỳ lạ Cố Thanh, lập tức bắt đầu lần thứ 2 mô phỏng trò chơi. Lần này vận may ra một cái thẻ tím, hai cái thẻ lục. Cố Thanh cũng học thông minh, không đi nữa cực kỳ. Nhưng thuộc tính điểm tại phân phối thời điểm, vẫn là hướng về trí lực nghiêng về chút. Lần này kết quả không tệ, sống 58 tuổi, sau đó bởi vì thể chất chưa đủ, mắc phải bệnh ung thư mà chết. Cuối cùng đánh giá, cho một cái B cấp. Chương 87, tàn nhẫn mà đẹp lạ thường bức họa. Không tin kỳ lạ Cố Thanh, lập tức bắt đầu lần thứ 2 mô phỏng trò chơi. Lần này vận may ra một cái thẻ tím, hai cái thẻ lục. Cố Thanh cũng học thông minh, không đi nữa cực kỳ. Nhưng thuộc tính điểm tại phân phối thời điểm, vẫn là hướng về trí lực nghiêng về chút. Lần này kết quả không tệ, sống 58 tuổi, sau đó bởi vì thể chất chưa đủ, mắc phải bệnh ung thư mà chết. Cuối cùng đánh giá, cho một cái B cấp. Có lẽ là thời cơ đến vận chuyển. Cố Thanh trận thứ 3 cùng trận thứ 4 mô phỏng trò chơi, đều rút được không tồi thiên phú. Hai lần toàn bộ đã nhận được A cấp đánh giá. Thậm chí tại lần thứ 4 thời điểm, còn lên làm rồi khoa học gia. Nghiên cứu ra một ít khoa học kỹ thuật sản phẩm, cũng có thể đổi được thực tế trong đó đến. Chỉ tiếc, Cố Thanh đối với lần này căn bản coi thường. Nếu như là trung cấp ngay cả cao cấp khoa huyễn thế giới, có lẽ có thể tăng cường thật nhiều Cố Thanh thực lực. Nhưng sơ cấp mà nói, lại còn chưa không phải là quân đội khoa học gia, cho nên Cố Thanh chỉ là tùy tiện liếc nhìn, liền mất đi hứng thú. Đây 4 lần mô phỏng, vì Cố Thanh mang đến 87-55 điểm tích phân. Cộng thêm nguyên bản, cũng bất quá mới hơn 9,200. Chỉ có thể trao đổi liệt hỏa trận cờ hoặc là kia mấy cái phụ lục. Nhưng Cố Thanh còn muốn trao đổi kia hai môn công pháp và càn khôn nang. Ngược lại đợi khi tìm được ngụy ánh sáng tế, còn có thể lại thu hoạch một đợt mô phỏng điểm. Lại đến thêm 20 vòng mô phỏng trò chơi đi. Cố Thanh hao tốn 2 vạn mô phỏng điểm, lựa chọn lần nữa tiến hành 20 lần sơ cấp khoa huyễn thế giới mô phỏng trò chơi. Sau khi kết thúc, cuối cùng cũng vừa được mấy vạn tích phân. Bất quá Cố Thanh cũng không gấp gáp trao đổi. Dự tính của hắn lại đến một vòng trung cấp thế giới mô phỏng trò chơi. Lần này trung cấp thế giới lựa chọn, Cố Thanh đã làm xong quyết định. Đó chính là bên trong võ thế giới. Chọn cái thế giới này, không phải là vì kiếm lời tích phân, cũng không phải vì mở rộng danh sách trao đổi. Vừa vặn chỉ là bởi vì một chuyện, báo thủ. Lần trước bên trong võ thế giới mô phỏng trò chơi, đối với Cố Thanh lại nói ý nghĩa phi phàm. Không chỉ thu được một môn tiềm lực vô cùng tuyệt học khoáng thế, còn có ly đại đỉnh phong công lực. Nhưng mà có chuyện, nhưng thủy chung để cho Cố Thanh ý khó dằn. Đó chính là lý đại suy sụp. Một đời khắp nơi bá chủ, thậm chí dẫn tới triều đình độ cao kiêng kỵ. Võ công mặc dù không phải là thiên hạ đệ nhất, nhưng cũng là đệ nhất thế đội tồn tại. Có lẽ đỉnh phong suy sụp xuống, vừa vặn chỉ dùng thời gian mấy năm mà thôi. Quá nhanh, như là sao băng. Hết thảy các thứ này đều là từ Liễu Ngũ phản bội bắt đầu. Cho nên Cố Thanh cái thứ nhất muốn trả thù chính là phản đồ. Lựa chọn trung cấp thế giới võ hiệp. Xin tiến hành thiên phú rút thẻ. Màu cam thiên phú siêu nhân, ngươi có thể lại chọn hai cái thiên phú. Màu trắng truyền thống tay nghề, ngươi thời gian dài mê hoặc truyền thống tay nghề, ngày càng gầy gò. Thể chất 1, mị lực 2. Màu lam lãnh đạm tình quả dục, ngươi trời sinh tình cảm thiếu sót, tựa hồ đối với bất cứ chuyện gì đều không làm sao có hứng nổi. Chí lực 3, mị lực 10. Màu lục tiềm năng kích động, gia cảnh ít hơn một thì, cái khác thuộc tính một. Màu trắng nghệ thuật sinh, tính cách của ngươi đa sầu đa cảm, đối với nghệ thuật loại tương đối cảm thấy hứng thú. Chí lực một. Màu lam sát phạt quả quyết, ngươi đối đại địch nhân như rét lạnh một bản lãnh khốc. Thể chất ba, mị lực 10. Màu tím thiên tài kiếm đạo, ngươi là trăm năm khó gặp thiên tài kiếm đạo. Thể chất 15, chí lực 15, mị lực 3. Màu cam thiên tài cùng kẻ điên chỉ là cách một con đường. Chí lực 20, vận khí 15, mị lực 10. Màu trắng cô đọng chính là tinh hoa, chiều cao của ngươi sẽ tương đối thấp, mị lực 1, thể chất 1. Màu trắng thế giới như vậy lớn, ta muốn đi xem, tính cách của ngươi tương đối tự nhiên, cũng yêu thích du lịch. Gia cảnh 1, mị lực 1. Cố Thanh cảm thấy có chút kinh hỉ. Ngoại trừ thiên phú siêu nhân ra, 10 liên rút lại ra một tím một cam. Lại thêm 2 tấm thẻ lam, vừa vặn có thể gọp đủ 5 cái thiên phú thẻ. Đây căn bản không cần gì cả xoắn xuýt, trực tiếp chọn xong thiên phú của mình. Màu cam thiên phú siêu nhân, màu lam lãnh đạm tình quả dục, màu lam sát phạt quả quyết, màu tím thiên tài kiếm đạo, màu cam thiên tài cùng kẻ điên. Sau đó là phân phối mới bắt đầu thuộc tính điểm. Chí lực, 0, thiên phú thêm 38. Thể chất, 2, thiên phú thêm 18. Mị lực, 0, thiên phú thêm 33. Gia cảnh, 2. Vật khí, 16, thiên phú thêm 15. Cố Thanh lần này tính toán đi một cái cực kỳ. Thiên phú thêm chí lực đã rất nhiều, Cố Thanh liền trực tiếp đem vứt bỏ. Mị lực đồng lý. Thể chất cùng gia cảnh, Cố Thanh chỉ cho 2 điểm. Sau đó toàn bộ tăng thêm vật khí. Mở ra cuộc sống mới. Không tuổi, ngươi ra đời, là cái nữ hải. Một tuổi, ngươi từ nhỏ sống ở nông thôn. Phụ mẫu vì ngươi đặt tên Cố Thanh Xanh, ngươi còn có một cái ca ca. 2 tuổi, sinh hoạt rất gian khổ, phụ mẫu càng có khuynh hướng thích ca ca của ngươi hơn một chút, đối với ngươi căn bản không quản không để ý, cũng may có ca ca của ngươi chiếu cố, ngươi mới có thể tiếp tục sống sót. 3 tuổi, xuất hiện nạn hạn hán, ruộng đất bên trong một viên không thu, sinh hoạt càng thêm gian khổ, cha mẹ của ngươi muốn đem ngươi bán đi, chính là 3 tuổi hoa tử căn bản không đáng giá, không có ai sẽ muốn. 4 tuổi, thiên tai nhất định sẽ kèm theo nhân họa, rất nhiều nông dân không sinh tồn nổi, vạn bất đắc dĩ gia nhập sơn tặc, đủ loại sơn trại càng ngày càng nhiều, thậm chí từng bước hình thành quy mô. Có lúc còn có thể bước vào thôn cướp bóc. 5 tuổi, ngươi chỗ ở thôn trang bị một cái cỡ lớn sơn trại sơn tặc chiếu cố, tất cả mọi người đều bị tàn sát, ca ca của ngươi đem ngươi giấu đi mới tránh khỏi một kiếp. Lần này mô phỏng trò chơi, Cố Thanh là quyết định tự mình bước vào thế giới trò chơi. Bất quá hắn cố ý tránh khỏi thời kỳ con nít, vốn là tính toán đợi 10 tuổi thời điểm lại tiến vào, lại không nghĩ rằng thế thân 5 năm trước gặp phải vậy mà thảm như vậy. Bất quá cũng may Cố Thanh tại vận khí càng thêm thuộc tính điểm quá nhiều, cho nên cho dù bởi vì gia cảnh quá kém mà dẫn đến suýt chút nữa chết yểu, nhưng cũng đều gắng gượng qua đến. Ví dụ như gặp phải một cái chịu chiếu cố mình ca ca, chính là vận khí thuộc tính tại phát huy tác dụng. Không bị sơn tặc giết chết, cũng là vận khí thuộc tính tại phát huy tác dụng. Mới bắt đầu 5 loại thuộc tính, cũng không phải là phân biệt rõ ràng, mà là ảnh hưởng lẫn nhau. Trước Cố Thanh tại mô phỏng trò chơi thời điểm, mị lực luôn là cho rất ít, thậm chí trực tiếp là không. Có thể tại thế thân trưởng thành bên trong, bởi vì nó thuộc tính quá cao, mà dẫn đến thế thân nắm giữ tiền tài hoặc là thực lực và một ít trong tính cách nguyên nhân, dẫn đến mị lực trị xuất hiện tăng trưởng, thậm chí còn hấp dẫn tới các phái xem trọng. Đồng lý, các thuộc tính cũng đều sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân xuất hiện tăng trưởng hoặc giảm bớt. Cố Thanh phát hiện, mình nếu không đi vào, một lần này mô phỏng trò chơi chỉ sợ liền muốn xong độc tử. Ngay sau đó trực tiếp khởi động tự thể nghiệm chức năng, bước vào thế giới trò chơi. Sau một khắc, Cố Thanh mở ra hai mắt, trong mũi đánh hơi được một cổ máu tươi mùi tanh. Nỗ lực từ ẩn thân hốc tường bên trong chui ra ngoài. Tại đây 10 phần ẩn nút, cũng may nhờ bộ này thế thân bởi vì thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ, mà đã tạo thành thân thể gầy nhỏ. Được chui vào trong đó, tiến hành ẩn tàng. Lúc này, bên ngoài một phiến yên lặng như tờ. Sơn tặc đều đã rời đi, chỉ để lại bị tàn sát không còn một mống thôn trang. Cố Thanh đẩy cửa ra, đi đến trên đường. Đường chân trời, một vòng tà dương chậm rãi chìm xuống. Hào quang như máu, ánh chiếu ở trên mặt đất, khiến cho thế gian vật vật đều giống như bị bao phủ lên một lớp đỏ ánh sáng. Cùng kia khắp nơi tử thi, lan tràn máu tươi, hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, hình thành một bộ tàn nhẫn mà đẹp lạ thường bức họa. Chương 88, tính cách ảnh hưởng, 10 năm, cô tịch kiếm. Cố Thanh trong vũng máu, thấy được mình cha mẹ của kiếp này, còn có thi thể của ca ca. Có thể khiến nàng cảm thấy kỳ quái là, tâm cảnh của mình vậy mà hoàn toàn không có dâng lên một tia gợn sóng. Nếu như nói, đây đối với tiện nghi phụ mẫu chết cũng chỉ chết, còn chưa đủ để lấy để cho nàng cảm thấy khổ sở. Như vậy một mực bảo vệ ca ca của mình cũng chết thảm tại sơn tặc trong tay. Nhìn thấy hắn kia thê thảm tử trạng, mình không chắc thở ơ bất động đi. Tuy rằng phía trước 5 năm, Cố Thanh cũng không thiết thân sử địa đi lĩnh hội, chỉ là lấy thượng đế thị giác đến quan sát, nhưng cũng dù sao cũng nên xuất hiện một ít thương tiếc các loại tâm tình. Nhưng mà hiện tại, nàng lại hoàn toàn không có cảm giác nào, thật giống như nhìn đến một người xa lạ thi thể. Đương nhiên, Cố Thanh trong lòng dâng lên một hồi sợ hãi. Nàng nhớ, đời này thiên phú bên trong, chính là có một cái màu lam thiên phú lãnh đạm tình quả dục. Thiên phú ngoại trừ thêm thuộc tính một chút ra, hiệu quả đặc biệt vì trời sinh tình cảm thiếu sót. Cho dù Cố Thanh bước vào thế thân thân thể, tự mình tiến hành trải nghiệm, vẫn như cũ sẽ nhận được thiên phú ảnh hưởng. Tiến tới, để cho hắn sinh ra một cái làm cho người kinh hãi ý nghĩ. Nếu như mình tại thế giới trò chơi ngây ngô cũng đủ dài, chờ trở lại thế giới hiện thật sau đó, có thể hay không cũng thay đổi được lãnh đạm tình quả dục lên. Cho dù tại trong thế giới hiện thực đã không có thiên phú hiệu quả ảnh hưởng, có thể tại cũng đủ dài trong 5 tháng, nàng đã sinh ra thích ứng cùng thói quen. Đây nhất định là sẽ rất khó sửa đổi rơi. Cố Thanh bình phục mình một chút tâm tình, thầm nói, xem ra về sau lựa chọn thiên phú thời điểm, nếu mà xuất hiện cái gì kỳ quái tính cách, tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện tự thể nghiệm, cho dù trải nghiệm cũng không cần thời gian quá dài tốt hơn. Cố Thanh nhìn đến trong vũng máu, cái bóng của mình. Nàng lúc này chỉ có 5 tuổi, toàn thân bẩn thỉu, thân thể 10 phần phong phanh, xanh xao vàng vọt, ngoại trừ một đôi mắt rực rỡ như ngôi sao, hoàn toàn không nhìn ra bất luận cái gì 33 điểm mị lực bộ dáng. Đang lúc này, nàng đỗng nhiên chú ý tới phía trước tựa hồ có cái gì, một cái sống sót đồ vật. Ngẩng đầu nhìn lại, đó là một cái bóng, đó là một đạo thuộc về nhân loại cái bóng. Hắn tại dưới trời chiều chậm rãi đi tới, cái bóng trên mặt đất bị kéo rất dài. Cố Thanh không thấy rõ hắn hình dáng, chỉ có thể nhìn được một đạo màu đen tiến ảnh. Không lâu lắm, hắn đi vào thôn, đi đến Cố Thanh trước mặt. Người tên là gì? Hắn hỏi. Ta gọi là Cố Thanh Xanh. Tiến vào cái thế giới này, Cố Thanh liền quyết định lấy cái này thế thân thân phận đi sống thêm một đời. Ngươi về sau đi theo ta. Hắn tại nói xong câu đó sau đó, bước chân tiếp tục đi đến phía trước. Đi theo ngươi làm gì sao? Cước bộ của hắn cũng không đình chỉ, thoạt nhìn mỗi một bước đều rất chậm, cũng đều đạp ở rồi trên mặt đất. Có thể trong nháy mắt, liền di động đi ra ngoài khoảng cách rất xa. Cố Thanh ngưng mắt nhìn đến bóng lưng của hắn. Trong không khí chỉ truyền đến hai chữ: Luyện kiếm. 10 năm thời gian, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn không ngắn. Cố Thanh 10 năm này vẫn đang làm một chuyện, đó chính là luyện kiếm. 10 năm trước cái kia đồ thôn chạm vào tối, Cố Thanh cuối cùng vẫn là đuổi kịp người kia nhịp bước, bởi vì nàng biết rõ, đây là thuộc về của nàng kỳ ngộ. Chỉ là phần này kỳ ngộ, để cho nàng có chút không đoán ra. Hắn luôn là giữ lại tóc dài, sợi tóc tùy phong phiêu vũ, che đỡ nửa cái gương mặt, để cho người nhìn không rõ lắm. Tuổi của hắn hẳn rất lớn rồi, trên mặt đã rõ ràng lộ ra tuế nguyệt xâm thực vết tích, nhưng Cố Thanh lại không nhìn ra sự chân thật của hắn số tuổi. Ở đó ngày sau đó, hắn để cho Cố Thanh bái hắn làm sư, nói nàng là hắn thu, cái đệ tử thứ nhì. Cố Thanh hỏi ai là đại sư huynh của nàng, hắn chỉ nói một câu, đó là đi một lần trải qua phản đạo kẻ điên. Tại 10 năm này thời gian bên trong, Cố Thanh một mực đang luyện kiếm, đồng thời cũng tại cố gắng lý giải mình cái tiện nghi này sư phụ. Nhưng hắn ngoại trừ thời điểm thiết yếu, mở miệng chỉ điểm, nếu không chưa bao giờ nói chuyện. Trong mắt của hắn, thật giống như vĩnh viễn đều không có nhiệt độ, nhưng lại cũng không đá lạnh, ngược lại giống như một vũng đã mất đi sức sống đầm nước, tản mát ra vĩnh hằng cô tịch khí tức. Sau đó, Cố Thanh cuối cùng vẫn có một ít thu hoạch. Nàng hỏi ra tên của hắn, hắn nói, hắn gọi là 100 năm cô tịch. Cố Thanh vốn cho là, theo hắn sẽ học được cực giỏi tuyệt học, ít nhất cũng phải là khắp nơi nhất lưu kiếm pháp. Nhưng hắn 10 năm này, lại vừa vặn chỉ là lại một lần nữa, dạy Cố Thanh trụ cột kiếm chiêu. Những cái kia khắp nơi tam lưu, đều sẽ sử dụng kiếm chiêu. Ngay từ đầu, Cố Thanh cảm thấy rất không minh bạch. Nếu như là cái thế giới này trong đó thổ dân, có lẽ trực tiếp sẽ phải tay áo bỏ đi đi. Nhưng Cố Thanh lại biết, tự có vận khí gia tăng, hơn nữa còn là 100 năm khó gặp thiên tài kiếm đạo, tuyệt đối sẽ không thật đụng phải một cái tên lường gạt. Đồng thời, nàng cũng tin tưởng chính mình nhãn lực. Mặc dù chưa bao giờ xem qua 100 năm cô tịch xuất thủ, nhưng Cố Thanh vẫn có thể cảm giác được, đây là một cái cao thủ tuyệt đỉnh. Cho nên Cố Thanh dựa theo hắn từng nói, đã luyện 10 năm kiếm. 10 năm mài một kiếm, xương nhận chưa từng thử. 10 năm này, Cố Thanh cùng 100 năm cô tịch một mực thân ở Thâm Sơn. Trừ hắn ra, Cố Thanh chưa từng gặp lại qua người thứ hai, cũng không biết bên ngoài đều chuyện gì xảy ra. Thậm chí đã tạo thành một loại ảo giác, thật giống như toàn thế giới chỉ còn lại có hai người bọn họ một dạng. Đó là một loại hết sức kỳ lạ cảm giác, quanh quẩn ở trong lòng, khiến người khó có thể quên được. Tại loại này cảm giác mãnh liệt nhất thời điểm, cũng là Cố Thanh bái sư thứ 10 năm kỳ hạn. 100 năm cô tịch đứng tại bên cạnh vách núi, mãnh liệt kinh phong thổi phồng lên hắn áo khoác, tính cả đầu tóc cũng cùng nhau bị thổi tan mở ra. Đây là Cố Thanh lần đầu tiên nhìn thấy hắn cả khuôn mặt, đó là một tấm bình thường không có gì lạ khuôn mặt. Đâm tới, hắn quay đầu nhìn về phía Cố Thanh, nhàn nhạt nói. Cố Thanh trong tay cầm kiếm, đứng tại hắn cách đó không xa, nhưng chưa làm bậy, ta để ngươi đâm tới. Cố Thanh không thể làm gì khác hơn là dựa vào nói làm theo. Một kiếm này đồng dạng bình thường không có gì lạ, cũng tại chéo áo của hắn bên trên để lại một cái nhỏ bé động. Sau đó, Cố Thanh thấy được khiến người sợ hãi một màn. Hắn cười. 100 năm cô tịch lại cười. Đây là 10 năm qua, Cố Thanh nhìn thấy hắn lộ ra cái thứ nhất biểu tình. 100 năm cô tịch xoay người, đưa lưng về phía Cố Thanh, đứng chắp tay. Kinh phong thổi phồng lên hắn áo khoác, bay phất phới. Ngươi một mực hỏi ta, luyện là cái kiếm gì? Ta bây giờ có thể trả lời ngươi. Ta luyện không phải pháp, cũng không phải chiêu, mà là thế. Kiếm thế. Ta gọi là nó làm cô tịch kiếm. Cố Thanh vừa muốn phải nói, lại chỉ thấy 100 năm cô tịch khoát tay một cái. Ngươi đi xuống núi thôi. Rộn ràng tiểu quán trong đó, có một cái thiếu nữ đang uống rượu. Tại bên cạnh nàng, cất đặt một thanh kiếm. Đây là một thanh phổ thông thiết kiếm, cho dù là tùy tiện một người đi đường, đều có thể nhìn ra nó bình thường. Nhưng mà nó lại có một cái không bình thường chủ nhân. Thiếu nữ sinh trưởng duyên dáng yêu kiều, khuôn mặt dù chưa thi phấn trang điểm, lại kèm theo dung nhan tuyệt thế. Tiểu quán bên trong, tam giáo cửu lưu tất cả đều có. Nhưng này sao nhân vật số một tại đây, vẫn có vẻ 10 phần chói mắt. Cho nên bất luận cái gì ở chỗ này người đi qua, đều không tránh được phải nhìn nhiều hai mắt. Mà đây vừa nhìn, liền lại cũng rút ra bất động con mắt. Nàng không chỉ là tướng mạo tuyệt mỹ, càng mang theo một loại khí chất đặc biệt, khiến người xem một chút, liền tuyệt khó quên được khí chất. Tại trung quanh nàng, không có bất kỳ một người dám tới gần. Kia tuyệt không phải bởi vì nàng kiếm, mà là bởi vì nàng loại khí chất này, khiến người chỉ có thể nhìn từ xa, không thể khinh nhờn khí chất. Đang lúc này, một đạo tục tằng âm thanh vang dội. Trưởng quỹ, cho ta đây mang rượu lên. Chương 89, đòi nợ nữ nhân, vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Người tới là một cái hòa thượng. Hắn mặc lên tùy ý áo cà sa, phanh tấm lòng, để lộ ra cường tráng cơ thể. Trong cổ mang theo một chuỗi cực lớn nhiệm châu, mỗi một cái đều chừng to bằng nắm tay. Thân hình khôi ngô, giữ lại sáng bóng đầu trọc, lại không chút nào người xuất ra từ bi. ngược lại có vẻ cực kỳ hung tàn. Hòa thượng bước vào trong cửa hàng, đồng dạng ngay lập tức chú ý đến uống rượu Cố Thanh. Nhưng hắn lại cũng không có như những người khác dạng này, bị hấp dẫn khó có thể rời đi ánh mắt. Vừa vặn chỉ là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, theo sát liền rời đi lực chú ý. Chủ quán mắt thấy hòa thượng này tuyệt đối không dễ chê, liền vội vàng vì đó bưng lên rượu ngon nhất thủy. Hòa thượng cũng không cần chén, trực tiếp để lộ bùn phòng, bưng rượu lên vỏ nâng ly lên. Rượu thuận theo khỏe miệng chảy ra, làm ướt cũ nát áo cả xa. Một hồi lâu, hướng theo hành một thanh âm vang lên. Hòa thượng đem rượu vỏ lại lần nữa để lên bàn, phát ra phóng khoáng cười to. Ha 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 ha. Hảo. Rượu ngon. Trong tiểu quán cái khác người giang hồ, tựa hồ cũng biết rõ người này không dễ chọc. Tất cả đều tự động cách thật xa, căn bản không dám lên đi vào quấy rầy hắn. Đã như thế, ngược lại nổi lên ra vẫn ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích Cố Thanh. Đang lúc này, một đạo lạnh lùng nữ nhân âm thanh vang dội. Hòa thượng cũng có thể uống rượu sao? Lời vừa nói ra, nhất thời trong tiểu quán lọt vào hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nín thở. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nữ nhân kia. Cái kia sử dụng một thanh bình thường chi kiếm, không bình thường nữ nhân. Cố Thanh hạ thấp xuống lông mày, đối với ngoại giới tất cả tựa hồ cũng hoàn toàn không quan tâm. Chỉ là nhìn đến trước mặt mình chén rượu. Hòa thượng đối mặt nghi ngờ, cũng là hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng. Phát ra cười to một tiếng, nói, chính gọi là rượu thị xuyên qua ruột, Phật tổ trong tâm ngồi. Người nữ hoa hoa này hiểu cái gì? Cố Thanh vẫn mặt không biểu tình, vì mình rót đầy một chén rượu. Uống cạn sau đó, nhàn nhạt nói, đồ thôn giết người, đầy tay đẫm máu, Phật tổ cũng còn có thể ngồi được vương sao? Hòa thượng mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm đến Cố Thanh. Tiểu Hoa Nhi, ngươi có ý gì? Cố Thanh chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía hòa thượng. Đây là nàng lần thứ hai nhìn về phía hòa thượng. Cùng lần thứ nhất thời điểm, xa cách 10 năm thời gian. Ngươi cùng 10 năm trước so sánh, tựa hồ vẫn một dạng. Hòa thượng cũng cảm thấy không đúng. Đồng dạng đứng dậy, ngưng mắt nhìn Cố Thanh. Ngươi là ai? Chợt, ngoài cửa có gió thổi qua, mang theo một tia bụi trần. Chờ trong tiểu quán người lại kịp phản ứng, kia đạo có chút đơn bạc bóng lưng đã đứng tại cửa tiểu quán. Kiếm của nàng nắm trong tay, trên lưỡi kiếm mang theo một tia máu tươi. Thu kiếm vào vỏ, nữ nhân cũng không quay đầu lại dậm chân đi ra tử quán, chỉ để lại một câu: đòi nợ người. Phù phù, vật nặng rơi xuống đất tiếng vang khởi. Hòa thượng như tháp sắt một dạng khôi ngô thân thể, quăng mạnh xuống đất. Đỏ sẫm máu tươi từ cổ của hắn nơi chảy ra. Tay mũi mùi máu tươi dần dần bao phủ tại toàn bộ yên lặng như tờ tiểu quán bên trong. Cố Thanh sau khi xuống núi chuyện thứ nhất, cùng hắn bước vào cái thế giới này mục đích một dạng, đều là báo thù. Chỉ có điều, chính là bộ này thế thân báo thù, đồng thời cũng là một loại kháng cự. Bởi vì thiên phú nguyên nhân, ảnh hưởng tính cách của nàng. Cho dù mắt thấy phụ mẫu cùng thi thể của Kaka, vẫn tâm không gợn sóng, nhưng Cố Thanh cảm thấy đó cũng không phải một chuyện tốt. Nàng bản năng muốn kháng cự, cho nên hắn muốn đi làm một chuyện, một kiện tại người bình thường trong mắt cực kỳ bình thường sự tình. Nợ máu trả bằng máu. 10 năm trước, đồ diệt nàng nơi ở thôn Trang Sơn trại cũng đã bắt đầu lớn quy mô. Trải qua 10 năm phát triển, lúc này đã trở thành Lục Lâm đạo bên trên xếp hạng hàng đầu đại thế lực. Hắc Phong trại ở tại bên trong có 9 vị đưa ra, mà vừa mới bị Cố Thanh giết chết Diệu Thịt Hòa Thượng chính là trong đó bắt đưa ra. Hiện tại Cố Thanh phải làm chỉ có một chữ, đó chính là chờ. Diệu Thịt Hòa Thượng bị giết, Hắc Phong trại những người khác sẽ không ngồi được vững. Cố Thanh thì ở tòa này thành nội chờ bọn hắn đến cửa. Hắc Phong trại vị trí Hắc Phong Sơn, địa thế hiểm yếu, vị trí ẩn nút, cho nên Cố Thanh cũng không tùy tiện đi tới, mà là tính toán đem đối phương dẫn ra. Trở lại khách sạn sau đó, Cố Thanh liên tiếp đợi 5 ngày thời gian. Thẳng đến một ngày này, sơn tặc không có chờ được, lại đến lúc quan phủ quân lính. Đại đội quân lính bước vào khách sạn, đem tất cả mọi người dọn dẹp ra ngoài. Một tên bách phu trưởng đi tới Cố Thanh trước mặt. Ở trong thành giết người, xúc phạm đại tống luật pháp, ngươi xảy ra chuyện, theo chúng ta đi một chuyến đi. Cố Thanh lại vẫn ngồi ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Thật giống như không có nghe được lời nói của hắn, thật giống như không nhìn thấy những người này. Giết một cái sơn trại đương ra, lại là quang minh chính đại giết. Quan phủ nếu là muốn quản, làm sao đến mức chờ 5 ngày thời gian? Húng chi sớm đã có quy củ bất thành văn, chuyện giang hồ để giang hồ. Người giang hồ chém giết, quan phủ là không sẽ quản. Chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà bây giờ, những quan binh này xuất hiện tại Cố Thanh trước mặt. Chỉ có thể nói rõ một chuyện. Quan phỉ cấu kết. Đây là Hắc Phong trại đối với nàng dò xét. Soạn. Mắt thấy Cố Thanh vậy mà dám cả gan mặc kệ mình. Dẫn đầu bách phu trưởng trực tiếp rút ra bên hông bội đao. Lạnh lùng nói, có nghe hay không? Mau mau thúc thủ chịu trói. Cố Thanh cũng không có để ý đến hắn, mà là mở miệng nói, đi ra đi, đừng ngẩn ngốc. Bách phu trưởng lần nữa bị phất lở, nhất thời giận tím mặt, liền muốn chỉ huy binh lính thủ hạ tiến đến vây công Cố Thanh. Đang lúc này, một đạo tiếng cười truyền đến. Ha ha, lão phu tự nhận khinh công không tệ, không nghĩ đến lại vẫn là bị ngươi phát hiện. Bách phu trưởng thần sắc sững sờ, không nghĩ đến hiện trường vậy mà còn có những người khác. Lại định thần nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn cả người xuyên lộng lẫy trưởng bảo lão giả. Người này khuôn mặt hòa ái, để tóc dài râu dài. Bách phu trưởng liền vội vàng cung kính nói, phó tiên sinh. Phó trưởng Lâm phất phất tay, nói, các ngươi đi về trước đi, tại đây giao cho ta là được rồi. Bách phu trưởng có chút hơi khó nói, nhưng mà phó trưởng Lâm nói, triệu đại nhân bên kia ta sẽ đi nói. Bách phu trưởng lúc này mới gật đầu một cái, lần nữa chắp tay sau đó đối sau lưng binh sĩ nói, đi. Trong nháy mắt toàn bộ bỏ chạy, toàn bộ khách sạn đại sảnh bên trong chỉ còn lại có Cố Thanh cùng phó trưởng Lâm hai người. Cố Thanh dẫn đầu mở miệng trước nói, ủy toán địa bàn phó trưởng Lâm, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, một cái sơn tặc xuất thân người có thể đối với quân lính hô chi tức đến đổi là đi, bội phục bội phục. Phó trưởng Lâm cười ha ha nói, quá khen quá khen, kiếm miếng cơm ăn mà thôi, ta hiện tại là trưởng Lâm thương hội hội trưởng, không phải là trong miệng ngươi sơn tặc nha. Cố Thanh, vậy Hắc Phong trại Tam Đương gia lại là ai? Phó Trường Lâm khuôn mặt cứng đờ, sau đó trong nháy mắt hòa hoãn nói, không biết vị này nữ hiệp cùng Hắc Phong trại giữa rốt cuộc có gì ân oán. Cố Thanh liếc hắn một cái, nói, trở về cùng các ngươi trại chủ nhắn lời nhi, sau 7 ngày, ngoại thành quan điểm yếu, vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Phó Trường Lâm sắc mặt có vẻ hơi khó coi, đưa mắt nhìn Cố Thanh một hồi lâu, cuối cùng không phát một lời, phẩy tay áo bỏ đi. Cố Thanh nhàn nhạt cầm ly rượu lên, đem bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Đang lúc này, một đạo trong trẻo âm thanh truyền đến. Mỹ nhân uống rượu một mình, quả thực vô vị, không như nhận thức một chút. Cố Thanh quay đầu nhìn đến, chỉ thấy nguyên bản trống rỗng đại sảnh bên trong, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một người. Hắn giữ lại một đầu tóc dài màu trắng, thân khoác màu trắng phi phong, ngay cả trên tay đều đeo bao tay màu trắng. Khuôn mặt tuấn lãng, một đôi mắt bên trong tràn đầy nghiền ngẫm nhi, cũng đang nhìn về phía Cố Thanh. Chương 90, Bạch Sophie, khắp nơi thế cục, cửu hiện thần long thích thiếu thương. Không có hứng thú. Cố Thanh âm thanh dường như trong núi một vũng đầm nước. Nhìn qua trong veo vô cùng, nhưng trên thực tế lại băng lãnh thấu xương. Bạch Y Nhân kia nhưng cũng không ngủ rũ, vẫn khuôn mặt tươi cười trong vắt. Tự mình đi tới, ngồi ở Cố Thanh đối diện. Nói, ngươi tựa hồ cùng Hắc Phong trại có cửu án. Cố Thanh tiếp tục tự rót tự uống, không để ý đến hắn. Người kia tiếp tục nói, nếu mà ngươi cần, ta có thể giúp ngươi. Thấy Cố Thanh vẫn không có phản ứng, ánh mắt người nọ híp lại, tiếp tục nói, ta tự giới thiệu mình một chút, kẻ hèn Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ, Bạch Sophie. Cố Thanh hơi nhíu mày, cầm lấy chén rượu tay dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Gió thu quyền mưa phùn, khắp nơi sáu phần một nửa, mê thiên không chỗ tìm, ác nhất quyền lực bang. Ngươi chính là Bạch Sophie. Cố Thanh tại hạ núi sau đó, cũng đã bằng nhanh nhất tốc độ, biết một chút trước mắt giang hồ thế cục. Hiện tại, là quyền lực bang bang chủ Lý Đại sau khi chết hạ 15 năm. Nói cách khác, Cố Thanh trận này trò chơi bắt đầu, là tiếp tục đến bên trên một trò chơi kết thúc. Bạch Sophie đối với Cố Thanh phản ứng rất hài lòng, cười nói, "Không không không, ngươi nói sai rồi một chút, là yếu nhất quyền lực bang." Cố Thanh không nói gì. Lúc trước khắp nơi, đích thực là ác nhất quyền lực bang. Bởi vì quyền lực bang bên trong, không chỉ có Lý Đại, có tụ Lý Nhật Nguyệt Liễu Ngũ, có Lưu Vân Thủy tụ Triệu Sư để cho, còn có hai đại hộ pháp, Bát Đại Thiên Vương, hai cánh một giết năm vương hoàng, và Cửu Thiên Thập Địa 19 người ma. Mãnh liệt như vậy đội hình, mới thành tựu lúc trước thiên hạ đệ nhất đại bang. Uy trấn khắp nơi, danh tiếng nhất thời vô lưỡng. Câu kia ai cũng khoái ca dao, đại biểu ban đầu trên giang hồ lớn nhất bốn cái thế lực. Kim Phong Tế Vũ lâu, Lục Phân Bán Đường, Mê Thiên Minh, Quyền Lực Bang. Trong đó Mê Thiên Minh thất thánh chủ, chiến thần quan thất, chính là một cái đất địa đạo đạo kẻ điên. Chính hắn chu diệt mình tất cả thủ hạ, còn chạy đi uy hiếp hoàng đế, đưa đến hoàng đế tuyên bố cao nhất lệnh truy nã, trong thiên hạ bất luận cái gì giết chết quan thất người, đem có thể thu được hoàng đế một cái cam kết. Cuối cùng đã tạo thành đại hung vong ngày xuất hiện. Ngày hôm đó, các đại thế lực liên hợp vây quét quan thất. Sau chuyện này, lực kiệt quan thất bị một cái đầu đội nó lá, râu tóc bạc trắng lão giả cứu đi, không biết dấu vết. Cho nên Mê Thiên Minh hoàn toàn thuộc về chỉ còn trên danh nghĩa, mà Lục Phân Bán Đường tổng đường chủ Lôi Tổn chính là ban đầu tại vây quét quan thất đại hung vong ngày thời điểm chết trận. Về sau Lục Phân Bán Đường chỉ có thể dựa vào phó đường chủ túi đầu thần long địch phi kinh giáng chống đỡ, thực lực đã sớm không lớn bằng lúc trước. Quyền lực bang bang chủ Lý Đại vốn là gặp phải Liêu Ngũ phản bội, theo sát Triệu Sư để cho cũng chịu khổ giết hại, sau đó càng là tại cùng thất thánh chủ quan thất đối quyết bên trong bỏ mình. Toàn bộ quyền lực bang tam bá chủ trong thời gian thật ngắn chết thì chết, đi thì đi, chỉ còn lại một đống cục diện rối rắm. Kỳ quái là Lý Đại lao cha, thiên hạ đệ nhất cùng nhân yến cùng đồ cũng chưa xuất hiện, lại lần nữa chiếm lại quyền lực bang, dẫn đến nguyên bản thiên hạ đệ nhất đại bang từng năm suy bại, trở thành yếu nhất quyền lực bang, chỉ còn lại Kim Phong Tế Vũ lâu thực lực gìn giữ hoàn hảo nhất. Những năm trước đây, nhậm chức lâu chủ Hoàng Hôn Mưa Phùn Hồng Tụ Đao Tô Ngộng Trầm bệnh tình nặng thêm, quả thực vô pháp tiếp tục đảm nhiệm lâu chủ, tức thời nhường ngôi cho nguyên bản phó lâu chủ Bạch Sophie. Lúc trước Lý Đại chi tử Cố Thanh đã sớm biết rồi chân tướng, tất cả đều là triều đình ở sau lưng thêm dầu vào lửa. Quyền lực bang cường đại uy hiếp được chính là hoàng đế Giang Sơn, mà quan thất tồn tại uy hiếp được thì còn lại là hoàng đế bản thân. Cho nên bất kể là Lý Đại vẫn là quan thất, đối với hoàng đế mà nói đều phải chết. Ngay sau đó mới có trận kia tình kế, khiến cho Lý Đại đối chiến quan thất. Làm sao quan thất có thể nói là cái thế giới này khí vận chi tử, cuối cùng vẫn chiến thắng Lý Đại? Cố Thanh lần này bước vào cái thế giới này, báo thù mục tiêu bên trong cũng không có quan thất, nhưng nếu là có cơ hội, hắn muốn hoàn thành Lý Đại ban đầu không có làm được sự tình, chiến thắng quan thất. Bạch Sầu Phi tiếp tục nói, ta nghe ngươi một kiếm liền giết Hắc Phong trại bắt đương ra rượu thịt hòa thượng, ngươi thực lực xác thực không yếu, lại chẳng biết tại sao ta chưa bao giờ ở trên giang hồ nghe nói qua ngươi. Cố Thanh ngậm miệng không nói. Bạch Sầu Phi cũng không so đo, ngược lại áy náy cười một tiếng, nói là tại hạ đường đột, còn không biết cô nương quý tính. Cố Thanh mím môi một cái, cuối cùng vẫn nói, ta gọi là Cố Thanh Xanh. Bạch Sầu Phi trở về chỗ nói, Thanh Thanh là cái tên rất hay. Sau đó tiếp tục nói, ta có một chút cần nhắc nhở ngươi, Hắc Phong trại cũng không đơn giản, bọn hắn đại đương gia võ công vẫn tính có thể, nhưng chủ yếu nhất là Liên Vân trại chính tại mời chào rất nhiều lục lâm hảo hán, Hắc Phong trại cũng là bọn hắn chiêu mộ mục tiêu một trong. Cố Thanh đôi mi thanh tú hơi nhíu, nói, Liên Vân trại cựu hiện thần long thích thiếu thương, nếu là mình đang tiêu diệt Hắc Phong trại thời điểm thích thiếu thương hoành sát một gạch, chỉ sợ phiền phức tình sẽ thành rất phiền toái. Bạch Sầu Phi nói, ta theo thích thiếu thương quan hệ coi như không tệ, nếu mà ngươi cần ta có thể giúp ngươi nói chuyện. Cố Thanh ngưng mắt nhìn Bạch Sầu Phi, nàng ở đối phương trong mắt thấy được không che giấu chút nào hứng thú cùng tự tin, sau đó lắc đầu nói, không dùng. Bạch Sầu Phi có vẻ hơi kinh ngạc, nói, thật không dùng? Cố Thanh, ta không muốn lại một lần nữa lần thứ hai. Bạch Sầu Phi nhìn trước mắt cái này cự tuyệt mình thiếu nữ, trong mắt hứng thú càng thêm nồng nặc. Kim Phong Tế Vũ lâu, xây dọc theo núi, dựa lưng vào đỉnh cao nhất, nhìn xuống núi cao chót vót, dễ thủ khó công, chiếm cứ binh gia địa lợi. Lầu chính quy mô to lớn, công sự khắp nơi. Lầu bên trong dấu đúng dịp, thật sự mà bất hoa. Bốn phía hồng, trắng, kim, bích bốn tòa phó lầu đứng sừng sững đối lập nhau, giống như bình chướng lẫn nhau canh phòng. Lúc này, Bạch Sầu Phi chính tại bốn tòa phó lầu bên trong bạch lâu bên trong. Tại đây tàng thư ngàn quyển, đủ loại bí văn cùng tin tức tài liệu, cái gì cần có đều có. Có thể nói là toàn bộ Kim Phong Tế Vũ lâu trung tâm tình báo, mà quản lý bạch lâu chính là Kim Phong Tế Vũ lâu đại tổng quản Dương Vô Tà. Dương tổng quản, tra được cái gì sao? Dương Vô Tà chậm rãi lắc lắc đầu, nói, không có tra được liên quan tới nàng trước đây bất luận cái gì ghi chép. Người này thật giống như bỗng dưng nô ra một dạng. Bạch Sầu Phi kinh dị như mày nói, thậm chí ngay cả chúng ta hệ thống tình báo đều không có thu nhận sử dụng đến bất kỳ có liên quan tin tức của nàng. Hẳn là thật đúng là từ trong khe đá bể ra hay sao? Vừa nói, Bạch Sầu Phi nói, vậy kiếm pháp của nàng đâu? Dương Vô Tà vẫn lắc đầu nói, đồng dạng không có bất kỳ tin tức hữu dụng, nàng sử dụng kiếm pháp, tựa hồ không phải là đã ghi lại bất kỳ một cái nào khắp nơi trong thế lực truyền thừa kiếm pháp. Bạch Sầu Phi bất cảm, thú vị, không nghĩ đến ra ngoài một chuyến, vậy mà sẽ gặp phải như thế người thú vị. Sau đó để lộ ra một nụ cười trầm biếm, nói, Dương tổng quản, ta lập tức viết một lá thư, ngươi sai người đưa cho Liền Vân trại đại trại chủ, cửu hiện thần long thích thiếu thương. Dương Vô Tà khẽ gật đầu, vừa muốn lui ra, lại chỉ nghe Bạch Sầu Phi bỗng nhiên lại nói, liền nói, phong thư này là Tô đại ca đưa cho hắn. Dương Vô Tà nghe xong, thần sắc ngừng lại, theo sát lại khôi phục tự nhiên, lùi ra ngoài. Chương 91, quan đế miếu ra, mọi người tề tụ, chạm sát cường đạo. 7 ngày thời gian thoáng qua rồi biến mất. Lúc này quan đế miếu ra, chân chính nhân vật chính đều còn chưa đăng tràng, cũng đã hội tụ đông đảo xem náo nhiệt người trong giang hồ. Hắc Phong trại tại Lục Lâm đạo bên trên, xem như xếp hạng hàng đầu thế lực, tại toàn bộ trên giang hồ cũng là nắm giữ nhất định danh tiếng. Cố Thanh vừa xuất hiện, liền giết trong chớp mắt rồi bắt đương ra rượu thịt hòa thượng, càng là tuyên bố muốn khiêu chiến còn thừa lại tất cả trại chủ, vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Trong nháy mắt danh tiếng lan truyền lớn, khắp nơi nhiều nhàn hạ nhân sĩ, những người này thích nhất tham gia náo nhiệt, cho nên tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian, tin tức này liền lưu truyền hướng về toàn bộ khắp nơi. Cũng không ít người hội tụ ở chỗ này, chính là chuyên môn muốn nhìn một chút, đột nhiên này nô ra Cố Thanh xanh, đến tuột cùng là người thế nào, mà Hắc Phong trại chư vị đương ra, lại muốn thế nào tiếp chiêu. Ngoại trừ nhân sĩ giang hồ ra, hiện trường còn ẩn tàng một ít triều đình cao thủ. Hắc Phong trại vị trí chỗ ở, dễ thủ khó công, địa phương quan phủ đã từng xây dựng qua quân lính tấn công, lại không có đồng loạt ra, toàn bộ thất bại tan tác mà quay trở về. Mà Hắc Phong trại bên trong, với tư cách quạt giấy trắng, cũng chính là cố vấn Phó Trường Lâm, đồng dạng ý thức được loại này tình cảnh không ổn. Mặc dù trong lúc nhất thời có thể ngăn cản được, có thể không ngăn được thời gian dài a. Vạn nhất triều đình này sinh ác độc, thật phải càng nhiều quân đội đến trước, kia Hắc Phong trại cũng phải chơi xong. Ngay sau đó Phó Trường Lâm từ hắc chuyển trắng, mở ra rồi thương hội, dựa vào Lục Lâm đạo quan hệ, lẫn vào thuận buồm xuôi gió, rất nhanh liền tích lũy tài sản rất lớn, lại câu liên bên trên gian tướng Thái Kinh vây cánh, làm Hắc Phong trại ố dù, quan phỉ cấu kết, lúc này mới khiến cho Hắc Phong trại từ nguy chuyển an, phát triển càng là mãnh liệt. Tại ngắn ngủi 10 năm thời gian, trưởng thành lên thành Lục Lâm đạo bên trên xếp hạng hàng đầu khổng lồ sơn trại. Tuy có Thái Kinh hỗ trợ, có thể vẫn không phải 100% an toàn. Trong triều đình, một mực có người muốn lùng bắt bọn hắn quy án, thì như tứ đại danh bộ. Mà hôm nay, nếu mấy vị này đương ra thật hiện thân, đó chính là một cái cơ hội rất tốt. Cho nên lần này, có hai tên thần bộ cũng tới đến nơi đây. Bọn hắn theo thứ tự là Truy Mệnh cùng Thiết Thủ. Bất quá lúc này hai người đều là trải qua một phen cải trang, cũng không có đứng chung một chỗ, mà là phân tán ở trong đám người. Đúng lúc này, có người kinh hô thành tiếng, nhìn, nàng đến. Chỉ thấy cách đó không xa, một đạo xinh đẹp thân ảnh chậm rãi đi tới. Nàng chỉ là mặc lên bình thường quần áo, một đầu mái tóc tùy ý cột ở sau, lại vẫn như thế hút con người, làm cho người chú mục. Cùng với nàng so sánh, còn lại nữ tử dường như cũng chỉ là phấn tục phấn mà thôi. Đám người tự động vì nàng nhường ra một lối đi. Những người này ngược lại cũng đều biết có chừng có mực, tất cả đều tụ tập tại quan đế miếu cách đó không xa sườn đất bên trên. Dù sao xem náo nhiệt quy xem náo nhiệt, vạn nhất bởi vì chiến đấu dư âm mà bắt kịp tính mạng, vậy coi như không đáng giá. Cố Thanh xuyên qua đám người, tiếp tục đi đến quan đế miếu phía trước, tay cầm trường kiếm, ôm nghi ngờ mà đứng, thật giống như một cây cắm rễ ở này tung bách, bất động không dung. Trời ơi, nàng quả thật như tương truyền đó tuyệt sắc. Trên giang hồ, khi nào có như thế đẹp lạnh lùng kiếm khách? Vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Hắc Phong trại chư vị đương gia thế nào còn chưa tới? Chẳng lẽ là sợ? Ngươi nói nhăng gì đó? Nữ hoa này nhìn qua tuổi cũng không lớn, Hắc Phong trại những cái kia đương gia, cái nào không phải mưa máu gió tanh bên trong giết ra đến, làm sao biết sợ một cái như vậy tiểu nữ hoa? Mọi người chính tại nghị luận ầm ĩ thời điểm, chỉ thấy phương xa có 8 người thi triển khinh công mà tới, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Bọn hắn 8 cái, hình thái khác nhau, ngay cả khinh công đều có chỗ khác nhau. Có thân nhẹ như yến, phiêu nhiên phong động, có thật giống như một con chim lớn, bay vút mà tới, có giống như trong rừng viên hầu, linh hoạt tự nhiên, có lại tựa như quỷ mị, khiến người nhìn không rõ lắm. 8 người tề tụ, trước một tên đầu hói lao đầu chống một cái long đầu quải, tiến lên phía trước nói, tại hạ Hắc Phong trại đại đương gia, Công Vĩnh Giật. Dám hỏi chính là các hạ, giết nhà ta là bát. Cố Thanh kiếm như dương chi bạch ngọc một dạng, chút nào không nhìn ra là luyện kiếm chi nhân tay, đặt ở trên chuôi kiếm, lạnh lùng nói, thời gian trì hoãn quá lâu rồi, các ngươi cùng lên đi. Vừa dứt lời, liền có một tên tóc đỏ trắng hán tức giận nói, đáng ghét, giết ta bát ca, lại vẫn dám như thế không coi ai ra gì, quả thật đáng chết. Nói xong, trực tiếp rút ra một thanh tạo hình khuyết đại đại đao, liền muốn vung bổ về phía Cố Thanh. Công Vĩnh giật đôi mắt chớp động, trên thực tế hắn nghĩ càng nhiều. Một trận chiến này đối với hắn mà nói, đối với toàn bộ Hắc Phong trại lại nói, quả thực là hoàn toàn có hại vô ích. Thắng là nhiều đối với một, lại đối phương vẫn là một cái tiểu nữ hoa, căn bản không vinh dự. Bại, vậy thì càng không cần nói nhiều, mệnh cũng phải giao phó ở chỗ này. Mấu chốt hơn là, Công Vĩnh giật căn bản cũng không biết đối phương đến tột cùng là ai, lại tại sao muốn cùng bọn hắn đối nghịch. Nhưng Diệu Thị Hòa Thượng đã chết, đối phương ước chiến càng là huyên náo mát khắp nơi đều biết. Bất kể là vì thay huynh đệ báo thủ, vẫn là vì khắp nơi mặt mũi, bọn hắn đều nhất định muốn đến. Bất quá, Công Vĩnh giật cũng chưa bởi vì Cố Thanh đơn bạc bề ngoài mà xem thường nàng. Hắn chính là nhớ, căn cứ vào thủ hạ giản thuật, lúc ấy có ước chừng mười mấy người đều thấy. Diệu Thị Hòa Thượng một chiêu cũng không có chống đỡ, liền chết ở trước mắt tiểu cô nương này trong tay. Cho dù Diệu Thị Hòa Thượng có khinh địch khả năng, nhưng mà đủ để chứng minh thực lực của đối phương rồi. Cho dù không vinh dự, Công Vĩnh giật cũng không thể để mặc tóc đỏ tráng hán một người bên trên. Lập tức quát lên một tiếng lớn, tám người nhất thời tập thể xuất động. Tất cả mọi người vừa lên đến, liền thi triển ra bản lĩnh xuất chúng. Lực câu một lần đánh chết Cố Thanh, không lưu một chút thai hoàng ẩm. Nhưng mà sau một khắc phát sinh, lại làm bọn hắn mở rộng tầm mắt, thậm chí khó có thể tin. Cố Thanh trường kiếm huy động, vừa vặn chỉ là thi triển một ít phổ thông kiếm chiêu, lại mỗi một lần đều vừa đúng kích chúng mấy người chiêu thức được điểm, thành công phá giải mọi người vây công. Cùng tám người ở hải này đế trước miếu, du đấu lên. Công Vĩnh giật cùng tám vị huynh đệ ngày thường có bao nhiêu luận bàn, lẫn nhau đều biết cái biết rõ. Phối hợp lẫn nhau lên, thực lực tự nhiên tăng cường ba phần. Liên hợp cùng nhau, liên tục tiến công. Lại tất cả đều bị Cố Thanh từng cái khéo léo hóa giải. Không chỉ là bọn hắn tám vị khó nhịn trong lòng kinh hãi, coi như là cách đó không xa những cái kia xem trò vui người trong giang hồ, cũng là trợn to cả mắt. Chính gọi là một hơi xông lên, lần sau suy, tăng mà kiệt. Ngay tại Công Vĩnh giật lọt vào trong lúc khiếp sợ thời điểm, một đóa hoa máu tung tóe. Kia tóc đỏ tráng hán trước tiên xui xẻo, bị một kiếm tức đoạn cổ. Máu tươi tiêu xạ, trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Còn lại 7 người đều là thần sắc dùng mình. Đối phương tựa hồ so với bọn hắn trong tưởng tượng càng đáng sợ hơn. Cố Thanh tại thành công phòng thủ cùng hóa giải qua phía trước mấy đợt thế công sau đó, liền biết thời cơ đã đến. Tiến tới từ thủ chuyển công, trong thời gian ngắn ngủi, liên sát 5 người. Chỉ còn lại đại đương gia Công Vĩnh giật, tam đương gia Phó Trường Lâm, tứ đương gia Vương Tốt Thắng. Nhưng mà lúc này, 3 người đã sớm giết đỏ cả mắt rồi. Phen này, bất luận thắng bại, chỉ sợ Hắc Phong trại uy danh đều đem trở thành quá khứ thức. Bọn hắn bây giờ 3 người mục tiêu, chỉ có một cái. Đó chính là giết nữ nhân trước mắt này. Lúc này Cố Thanh, ở trong mắt bọn hắn, chỗ nào vẫn là một cái sở trường dùng kiếm tuyệt mỹ thiếu nữ, rõ ràng biến thành một cái ác ma khủng bố, thu hoạch nhân mạng ác ma. Chương 92, nghịch thủy hàn, bị ổi anh hùng cứu mỹ nhân. Còn sót lại 3 người, hoàn toàn không phải Cố Thanh đối thủ. Mắt thấy liền muốn vùi thân cho nàng lợi kiếm bên dưới. Đột nhiên giữa, một đạo kiếm quang tại không trung thoáng qua. Cố Thanh trong tâm nhất thời báo động nổi dậy, không thể làm gì khác hơn là thu kiếm đón đỡ. Cong, kim loại kêu to âm thanh, vang vọng quan đế miếu phía trước. Cố Thanh chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến, thân hình nhất thời không khỏi lui về phía sau. Mỗi một bước đều đem mặt đất giẫm ra một cái hố, liên tục rời khỏi hơn 10 mét xa, lúc này mới ngừng lại thân hình. Túi đầu nhìn đến, chỉ thấy trường kiếm của mình bên trên rốt cuộc xuất hiện một cái vết nứt. Người tới cũng không truy kích, mà là đứng ở tại chỗ. Người này toàn thân áo trắng, khoác da thảo bảo vệ vai, hai cổ tay trói có da châu hộ hoàn. Tướng mạo tuấn lãng, giữa hai lông mày mang theo mấy phần chính khí lẫm liệt. Một đôi ánh mắt trong veo sáng ngời, để cho người nhìn qua liền biết đây nhất định là một cái quang minh lỗi lạc hán tử. Bạch y kiếm đảm anh hùng chí, kỷ hồi túy lai kỷ hồi si. Giang bạn nguy nhai hoa do tại, thủy ký tiên y nộ mã thị. Người tới chính là Liền Vân trại đại trại chủ, cựu hiện thần Long Thích Thiếu Thương. Cố Thanh ánh mắt vi vi di động xuống dưới, nhìn thấy trong tay hắn thanh kiếm kia. Đó là Thích Thiếu Thương dành riêng vũ khí, nghịch thủy hàn. Ở trên giang hồ, tổng cộng có 4 cái thần binh, được gọi là huyết hà hồng tụ, không lẽ giữ lại. Bọn nó theo thứ tự là Vãn Lưu thần kiếm, huyết hà cổ kiếm, hồng tụ thần đao, bất ứng ma đao. Thích Thiếu Thương cây này nghịch thủy hàn tuy vô pháp đạt đến thần binh tầng thứ, nhưng mà không kém bao nhiêu. Thay vì bên trong hồng tụ đao, tại uy danh bên trên càng là có sánh vai cùng khuynh hướng. Bị người trong giang hồ xưng là hồng tụ đao tuyệt, nghịch thủy kiếm hàn. Công Vĩnh giật mắt thấy Thích Thiếu Thương đến trước, nhất thời dường như thấy được cứu tinh. Vội vàng nói, Thích đại trại chủ, người tới vừa vặn. Chỉ cần ngươi hôm nay giúp chúng ta làm thịt con mụ này, vì ta huynh đệ báo thủ. Các ngươi trước yêu cầu, ta toàn bộ đều vô điều kiện đáp ứng. Thích Thiếu Thương cũng không có để ý tới Công Vĩnh giật, chỉ là nhàn nhạt ngưng mắt nhìn Cố Thanh. Cố Thanh hiểu rõ, xem ra hôm nay muốn giết cuối cùng 3 người này, trước tiên cần phải qua Thích Thiếu Thương ải này rồi. Không nói hai lời, bước chân một chút, nhất thời phi thân lên, hướng về Thích Thiếu Thương công tới. Thích Thiếu Thương với tư cách khắp nơi nổi danh cao thủ nhất lưu, đối mặt Cố Thanh thế công vẫn bình tĩnh, chạm một cái liền bùng nổ thế như vạc cần. Thích Thiếu Thương kiếm chiêu cực kỳ đơn giản, nhưng uy lực lại quả thực không kém. Tên là Nhất Tự Kiếm Pháp, mãnh liệt kiếm khí kéo tới, cho dù là Cố Thanh cũng chỉ có thể tạm lánh phong ba. Nhất Nguyên Phục Thủy Vạn Phát Vô Chung, Thích Thiếu Thương được thế không tha người, tiếp tục tiến công. Cố Thanh lại chỉ có thể giáng chống đỡ. Cô tịch kiếm thế tuy mạnh, có thể Cố Thanh nội lực nhưng bây giờ có vẻ hơi nông cạn. Huống chi trước đó cũng đã cùng Công Vĩnh giật và người khác đấu sức rồi một hồi, chân khí tiêu hao cực lớn. Lúc này đối mặt Thích Thiếu Thương dạng này cao thủ nhất lưu, quả thực khó có thể chiếm đoạt thượng phong. Một bút xóa bỏ ngang lan đoạn lãng, Cố Thanh mệt nhọc chống đỡ, chân khí đã sắp tiêu hao hầu như không còn. Đôi mi thanh tú cũng không nhịn được nhíu chặt lên. Nàng thật sự là có chút đánh giá thấp Thích Thiếu Thương. Cùng hắn so với, kia Công Vĩnh Giật căn bản là không coi là cái gì. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, một đạo thanh âm trong trẻo vang dội. Đại tử. Sau một khắc, hỏa kình dâng trào, phạm vi mấy chục mét, dường như lọt vào nóng bức bên trong. Ngay cả trên mặt đất hoa cỏ đều bị bốc hơi mất đi lượng nước mà khô héo vàng ố. Một bộ bạch y kia chắn tại Cố Thanh trước mặt, tóc bạc bay lượn, chỉ dựa vào một ngón tay liền chặn lại Thích Thiếu Thương Lịch Thủy Hàn. Cố Thanh hơi có vẻ kinh ngạc, Bạch Sầu Phi. Chỉ thấy Bạch Sầu Phi xoay đầu lại, trong đôi mắt mang theo vẻ mặt tân cần, nói: Cố cô nương, ngươi không có bị thương chứ? Bên kia, mắt thấy Bạch Sầu Phi xuất hiện, Thích Thiếu Thương cũng trực tiếp thu kiếm, thân hình lui về phía sau ra mấy mét. Nhưng hắn khuôn mặt nhưng không có ngoại ý muốn bao nhiêu. Đang lúc này, một hồi tiếng cười sang sảng truyền đến. Ha 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 ha. Thích đại ca, ta thì nói ta nhất định sẽ thắng đi. Thế nào, chúng ta anh hùng cứu mỹ nhân Bạch lâu chủ, cái này không tại thời khắc mấu chốt xuất hiện sao? Bạch Sầu Phi nghe thấy âm thanh này, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Chỉ thấy một tên giữ lại tóc ngắn, khuôn mặt ánh mặt trời, để lộ ra một tấm cười to mặt nam tử xuất hiện. Tại cái hông của hắn, còn chớ một thanh kỳ quái binh khí. Nói đao không giống như là đao, thuyết kiếm không giống như là kiếm. Vật này, chính là tứ đại thần binh một trong, Vạn Lưu thần kiếm. Bạch Sầu Phi nhìn chằm chằm đến hắn, âm thanh trầm giọng nói: Vương Tiểu Thạch, ngươi còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta? Thích Thiếu Thương lại bước đầu tiên, ngăn ở Vương Tiểu Thạch phía trước. Nhan nhạt nói: Tảng đá nhỏ hiện tại là chúng ta Liền Vân trại người. Cố Thanh nhìn trước mắt ba người này, giữa bọn họ nhất định có ân oán dây dưa đã qua. Trên thực tế, tại trước hỏi dò tin tức thời điểm, Cố Thanh đã từng nghe nói qua Vương Tiểu Thạch danh hiệu. Hắn cùng với Bạch Sầu Phi cùng nhau xuất đạo, nhất ngay từ đầu là huynh đệ quan hệ bình thường. Cùng trong kinh thành lang bạt, thằng đến cùng Hoàng Hôn Mưa Phùn Hồng Tụ Đao Tô Ngộng Trầm gặp nhau, cũng cùng nhau gia nhập Kim Phong Tế Vũ Lâu. Cuối cùng, thậm chí song song trở thành phó lâu chủ. Nhưng ngay khi những năm trước đây, tương truyền Vương Tiểu Thạch vì mưu đồ lâu chủ chi vị, thừa dịp Tô Ngộng Trầm bệnh phát thời điểm tập kích, tuy bị ngăn cản, nhưng Tô Ngộng Trầm bệnh lại tiến một bước nặng thêm. Mà Vương Tiểu Thạch cũng bởi vì xảy ra chuyện, trốn ra kinh thành, chẳng biết đi đâu, lại không nghĩ rằng hiện nay vậy mà gia nhập Liền Vân trại. Bạch Sầu Phi cao mày nói: Thích Thiếu Thương, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ không biết Vương Tiểu Thạch là chúng ta Kim Phong Tế Vũ Lâu phản đồ sao? Huống chi hắn tập kích xem trọng như nhau thường, chính là ngươi bằng hữu tốt nhất, Tô Ngộng Trầm. Thích Thiếu Thương lại chỉ là trầm mặc, cũng không nói lời nào. Vương Tiểu Thạch thì thôi trải qua quả thực nhịn không được, quát lên một tiếng lớn: Đủ rồi, Bạch Sầu Phi, ta quả thực không muốn làm chúng vạch trần miệng của ngươi mặt, nhưng ngươi là quá mức đáng ghét. Muốn mưu đoạt lâu chủ chi vị, cũng đánh cho bị thương Tô đại ca, rõ ràng là ngươi a. Một câu nói này ra, lập tức khiếp sợ tất cả mọi người. Cho dù là mắt thấy tình huống không đúng, muốn lén lút chạy đi Công Vĩnh Giật ba người, cũng nhìn về phía Bạch Sầu Phi, để lộ ra kinh hãi thần sắc. Bạch Sầu Phi lúc này, khuôn mặt vẫn âm u dường như muốn chảy ra nước. Vương Tiểu Thạch, nghĩ không ra thời gian ngắn ngủi không thấy, ngươi lại vẫn học xong trà đũa. Vương Tiểu Thạch nhìn đến Bạch Sầu Phi, trong ánh mắt hiện ra hết sức phức tạp thần sắc. Thật giống như người trước mắt này, là một cái vừa quen thuộc lại vừa xa lạ người. Cuối cùng thở dài một tiếng, nói: Ta không phải đến tranh với ngươi luận cái này. Sau đó nhìn Cố Thanh một cái, nói: Trước đó vài ngày, Kim Phong Tế Vũ Lâu chuyển đến một phong thơ, cho biết Thích đại ca, nói vị này Cố cô nương rất có thể sẽ đối với toàn bộ Lục Lâm tạo thành ảnh hưởng cùng uy hiếp, để cho Thích đại ca nhất định tới đây ngăn cản nàng, cũng nói rõ sẽ phái sai ngươi Bạch Sầu Phi đến trước hiệp trợ. Ký tên mặc dù là Tô đại ca, có thể ta hiểu rất rõ ngươi rồi, ta một cái liền nhìn ra, đây nhất định là xuất từ bút tích của ngươi. Cho nên ta liền cùng Thích đại ca đánh một cái cược, nếu hắn xuất hiện sau đó, đem vị này Cố cô nương toàn diện áp chế, thậm chí đẩy vào tuyệt cảnh. Đến lúc đó ngươi Bạch Sầu Phi tất nhiên sẽ xuất hiện, anh hùng cứu mỹ nhân. Cố Thanh đôi mi thanh tú hơi nhíu. Nếu quả đúng như này, đây Bạch Sầu Phi liền thật sự là có chút bị ổi rồi. Cố Thanh đối thoại ưu sầu bay nhàn nhạt nói, cho nên ngươi cái gọi là cùng Thích Thiếu Thương quan hệ cũng không tệ lắm, cũng là giả. Bạch Sầu Phi sắc mặt âm u, cũng không nói chuyện. Vương Tiểu Thạch tắc khinh thường nói, quan hệ không tệ. Ha ha, Thích đại ca từng có đoạn thời gian hiệp trợ Tô đại ca giám hộ Kim Phong Tế Vũ Lâu. Kết quả Bạch Sầu Phi ra hỏa này, vậy mà sợ hắn đoạt mình quyền, cho nên khắp nơi đối với, hai người thậm chí còn đánh một đợt. Nếu mà điều này cũng có thể gọi quan hệ không tệ mà nói, vậy ta chỉ có thể nói, một ít người ra mặt thật đúng là có đủ dày đâu. Chương 93, Vương Tiểu Thạch phẫn nộ, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Bạch Sầu Phi vừa muốn nói chuyện, bên cạnh lại đột nhiên thoáng qua một đạo kiếm quang. Hắn cũng không có động, bởi vì hắn nhìn thấy ánh kiếm này không phải là hướng hắn mà đến. A! Âm thanh thảm thiết vang dội, một thanh mang theo vết nước trường kiếm đã xuyên thủng tứ đương gia Vương Tốt Thắng cái cổ. Trường kiếm rút ra, máu tươi hướng ra phía ngoài phun trào. Công Vĩnh Giật biết rõ hôm nay bọn hắn thực sự nhỏ nhìn đối thủ, đã thất bại thảm hại. Tại hơi thanh tỉnh sau đó, liền bắt đầu suy nghĩ thế nào bảo toàn bản thân tính mạng. Càng không nghĩ đến chính là, Thích Thiếu Thương, Bạch Sầu Phi cùng Vương Tiểu Thạch vậy mà đều tề tụ nơi này. Mà hướng theo sự xuất hiện của bọn hắn, tất cả mọi người tiêu điểm cũng đều chuyển tới trên người bọn họ. Cho nên đối với mình ba người sản sinh coi thường, chính là chạy trốn thời cơ tốt. Nhưng mà người khác có lẽ sẽ không để ý bọn hắn, có thể Cố Thanh nhưng tuyệt đối sẽ không thèm để ý. Mắt thấy ba người muốn chạy trốn, lập tức không chút do dự xuất thủ. Chỉ có điều, tại chém rất Vương Tốt Thắng sau đó, Cố Thanh chân khí đã sắp tiêu hao hầu như không còn, thể lực cũng có chút theo không kịp. Còn thừa lại hai người, lại nghĩ truy sát đã có chút lực bất tòng tâm. Mắt thấy liền muốn trốn xa. Bên kia, Bạch Sầu Phi anh hùng cứu mỹ nhân kế hoạch bị tại chỗ vạch trần, mặt đầy âm u đứng tại chỗ. Một chút chuẩn bị tiến đến người giúp bộ dáng đều không có. Thời khắc mấu chốt, tiếng xé gió vang dội. Bèo, bèo. Sau đó liền thấy Công Vĩnh Giật cùng Phó Trường Lâm trực tiếp tại kêu đau bên trong ngã nhào trên đất. Cố Thanh thậm chí đều không thể phát hiện đến tột cùng là ai, tại khi nào ra tay. Mà khi nàng nhìn thấy tạo thành đây hết thảy đồ vật, cũng chỉ là hai cái nho nhỏ phổ thông cục đá thời điểm, lập tức hiểu ý, quay đầu nhìn về phía Vương Tiểu Thạch. Đối diện bên trên kia mở để lộ ra nụ cười sáng lạng khuôn mặt. Cố Thanh không có nhiều lời, nhân cơ hội này cưỡng để một ngụm chân khí tiến đến, đem Công Vĩnh Giật cùng Phó Trường Lâm chạm dưới kiếm. Hai chân rơi xuống đất, Cố Thanh tay phải cầm kiếm, cũng không nhịn được thở gấp ra hai cái khí thô. Bạch Sầu Phi tự hiểu hôm nay mưu tính, đều bởi vì Vương Tiểu Thạch xuất hiện phá vỡ công. Lửa giận trong lòng mãnh liệt, lại bởi vì Thích Thiếu Thương ở đây mà không thể làm gì, chỉ có thể lại lần nữa lạnh rên một tiếng, "Thích Thiếu Thương, ngươi biết vì hôm nay lựa chọn mà hối hận." Nói xong, cuối cùng nhìn thoáng qua cách đó không xa Cố Thanh, sau đó bước chân một chút, cả người liền bay vút mà đi. Cố Thanh đi trở về đi, đối với Vương Tiểu Thạch nói, "Đa tạ." Vương Tiểu Thạch cười gãi đầu một cái, "Hắc hắc, kỳ thực cũng không có cái gì á, chúng ta cũng nhìn chút ra hỏa rất khó chịu." Cố Thanh nghi hoặc nhìn một chút Vương Tiểu Thạch, vừa nhìn về phía Thích Thiếu Thương. Chỉ thấy Thích Thiếu Thương nhàn nhạt nói, "Chúng ta Liền Vân trại là muốn mời chào có thể cướp của người giàu giúp người nghèo khó Lục Lâm nghĩa sĩ, mà không phải là những này cấu kết tham quan, ức hiếp lương thiện bại hoại." Khắp nơi truyền lại, có lúc cũng không chân thực. "Vừa mới quả thực xin lỗi, ra tay với ngươi chỉ là vì nghiệm chúng ta cùng tảng đá nhỏ đổ ước." Cố Thanh chậm rãi gật đầu nói, "Không đáng ngại, vừa vặn cũng cho ta nhìn thấy Bạch Sầu Phi chân thực khuôn mặt." Vương Tiểu Thạch trong mắt lóe lên hận ý, nhưng lại hóa thành bất đắc dĩ. Nói, "Người này khuôn mặt chân thực, đích thực là thật sớm thấy rõ tốt hơn." Thích Thiếu Thương nhìn thoáng qua cách đó không xa sườn đất bên trên tụ tập người giang hồ. Nói, "Tại đây không phải là chỗ ở lâu, không ngại tìm một chỗ nói chút." Một gian tiểu quán trong đó. Vương Tiểu Thạch cười nói, "Còn không biết rõ cô nương tên gọi là gì?" "Ta gọi là Cố Thanh Xanh." "Ta gọi là Vương Tiểu Thạch." Vừa nói vô vô bên cạnh Thích Thiếu Thương bả vai, nói, "Vị này là Thích Thiếu Thương, Thích đại ca." "Cố cô nương, ngươi tại sao phải giết Hắc Phong trại những người đó đâu?" Cố Thanh nhàn nhạt nói, "Báo thủ." Vương Tiểu Thạch mở ra, nói, "Xin lỗi." Hắn cho rằng để cho Cố Thanh nghĩ tới chuyện tương tâm. Thích Thiếu Thương mở miệng nói, "Kiếm pháp của ngươi hết sức đặc biệt, thậm chí đã tạo thành thế hình thức ban đầu, đây là cực kỳ khó được sự tình. Nếu như có thời gian, có thể tới Liền Vân trại làm khách, chúng ta cùng tham khảo một hồi kiếm đạo." Vương Tiểu Thạch nói, "Thích đại ca, cái gì là thế?" "Thích Thiếu Thương, bất kể là công phu quyền cước, vẫn là đao kiếm binh khí, ngay từ đầu sở học đều là hình, cũng chính là chiêu thức. Số người cực ít sẽ luyện được thuộc về mình thần, cũng chính là tại phương diện chiêu thức thêm thuộc về bản thân ý chí. Chỉ có chân chính mọi người mới có thể ngưng tụ thế. Loại này người, đều không ngoại lệ đều là đủ để khai tông lập phái tông sư cấp nhân vật. Mà giống như Cố cô nương loại này, trực tiếp nhảy qua hình cùng thần, ngưng luyện ra thế hình thức ban đầu, ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Huống chi, nàng xem ra còn rất trẻ." Vương Tiểu Thạch kinh ngạc há hốc miệng mong, thở dài nói, "Ta liền nói, vì sao đang quan sát Cố cô nương lúc ra chiều, luôn có một loại cảm giác đặc thù quanh quẩn trong lòng. Thậm chí quái lạ nhớ lại trước kia rất nhiều chuyện, trong lúc lơ đãng trở nên có chút phiền muộn cùng buồn tẻ." Thích Thiếu Thương khỏe miệng dâng lên nụ cười thản nhiên, nói, "Có thể để cho ngươi đây không có tim không có phổi tảng đá nhỏ đều cảm thấy một tia buồn tẻ, đủ để chứng minh Cố cô nương kiếm thế đã bắt đầu lớn nó hình. Nếu như lại thêm lấy mài, thành tựu tương lai nhất định bất khả hạn lượng." Sau đó, hắn nhìn về phía Cố Thanh, nói, "Không biết Cố cô nương bước kế tiếp tính toán đến đâu rồi?" Cố Thanh nói, "Báo thủ." Lời vừa nói ra, Thích Thiếu Thương cùng Vương Tiểu Thạch đều là sửng sốt một chút. Không nghĩ đến giết sạch Hắc Phong trại chín vị đương gia, vậy mà vẫn không có báo thủ hoàn thành sao? Vương Tiểu Thạch hỏi dò, "Vậy cái, không biết cửu gia của ngươi là?" "Cố Thanh, Quyền Lực Bang, Liêu Ngũ, Liêu Tùy Phong." "Liêu Ngũ đại danh, tiểu kêu là Liêu Tùy Phong. Mà Lý đại đại danh, gọi là Lý Trâm Chu." Nguyên bản Quyền Lực Bang tại mất đi tam bá chủ sau đó, bởi vì loạn trong giặc ngoài, từng bước sụp đổ. Liêu Ngũ cũng không biết là duyên cớ nào, lại lần nữa trở lại Quyền Lực Bang. Tuyên bố không thể trơ mắt nhìn đến đại ca cơ nghiệp liền như vậy sụp đổ. Giúp đỡ bên trong mọi người, sao sẽ còn tín nhiệm cái này xui xẻo đâm đại ca phản đồ? Đại đa số người đều lựa chọn cách bang mà đi, chỉ còn lại một phần tiếp tục lựa chọn đi theo Liêu Ngũ. Cũng chính là vì vậy mà đã từng ác nhất Quyền Lực Bang biến thành yếu nhất Quyền Lực Bang. Nhưng cũng may có Liêu Ngũ ở đây, ngược lại cũng không về phần để cho Quyền Lực Bang triệt để sụp đổ, bị người tạm thực hầu như không còn. Cố Thanh lời vừa nói ra miệng, cho dù là Vương Tiểu Thạch cùng Thích Thiếu Thương cũng ăn theo kinh sợ, bởi vì Liêu Ngũ tuyệt không phải chỉ là công lĩnh giật có thể so sánh. Quyền Lực Bang cũng căn bản không phải Hắc Phong trại loại kia khắp nơi nhị lưu thế lực. Cho dù hiện tại Quyền Lực Bang đã sớm không có thời kỳ cường thịnh huy hoàng, nhưng cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Ở trên giang hồ vẫn có thể nói một vị quái vật khổng lồ. Lại không nghĩ rằng Cố Thanh há mồm chính là muốn tìm Liêu Ngũ báo thù. Đây làm sao có thể không để cho hai người kinh ngạc? Thích Thiếu Thương hơi nhíu mày nói, Liêu Tùy Phong làm người bình tĩnh cơ trí, phong lưu phóng khoáng, khinh công cùng ám khí đều là tuyệt nhất. Nó ám khí thực lực có thể cùng tứ đại danh bộ bên trong vô tình đánh đồng với nhau, tuyệt không phải kẻ vớ vẩn. Huống chi hạ tại Quyền Lực Bang bên trong xác định vị trí, từ trước đến giờ là cố vấn một dạng tồn tại. Mặc dù thông minh nửa đời, cuối cùng lại xử lý một kiện chuyện ngốc nghếch, nhưng mà không thể vì vậy mà coi thường hắn. Ngươi nếu muốn tìm người này báo thù, lấy thực lực của ngươi bây giờ, thứ lỗi ta nói thẳng, còn kém xa. Chương 94, ta muốn giết ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Kỳ thực Thích Thiếu Thương không nói, Cố Thanh cũng vẫn có tự biết rõ. Nàng hiện tại tuổi gần 15 tuổi mà thôi. Mặc dù có không tuổi thiên phú, càng được rồi 100 năm cô tịch chân truyền, nhưng tích lũy vẫn còn chưa đủ. Trọng yếu nhất chính là nội lực chưa đủ. Nhưng Cố Thanh cũng không sợ. Nàng có nhiều thời gian, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, sớm muộn có thể siêu việt Liêu Ngũ. Sau đó đem chạm sát, phục hận, lại giết đến hoàng cung, đem đang chết kia hoàng đế, còn có vì hắn bảy mưu tính kế thần tử, cũng cùng nhau giết đi. Cố Thanh lần này bước vào phương thế giới này, chỉ có một cái mục đích, đó chính là giết người. Vương Tiểu Thạch thấy Cố Thanh không nói, còn tưởng rằng nàng là tại thất lạc, liền vội vàng an ủi, kỳ thực người sống một đời cũng không phải nhất định phải đắm chìm trong thống khổ. Chính gọi là hoan hoan tương báo khi nào dừng, một vị bị thù hận che đậy hai mắt, sẽ để cho ngươi bỏ qua rất nhiều người sinh phân khích. Thích Thiếu Thương vô vô Vương Tiểu Thạch bả vai, khẽ lắc đầu một cái, tỏ ý hắn không nên nói nữa đi xuống. Sau đó đối với Cố Thanh nói, gặp nhau cũng là có duyên, nếu ngươi không ngại, ta Thích Thiếu Thương chính là bằng hữu của ngươi. Về sau nếu có bất luận cái gì nhu cầu, cũng có thể bên trên liền vần trại tới tìm ta, Thích Mộ Định sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Cố Thanh khẽ gật đầu nói, đa tạ. Ba người mỗi người một ngã sau đó, Cố Thanh cũng trực tiếp ra khỏi thành. Nàng không phải là kẻ lỗ mãng, giết Hắc Phong trại mọi người, cũng là nàng có đầy đủ nắm bắt, mới sẽ đi làm. Chỉ là không nghĩ đến, sẽ ra một ít biến số, hấp dẫn đến như vậy nhiều cường giả. Mà Liêu Ngũ thực lực, tuyệt không phải Công Vĩnh Giật có thể so sánh. Cố Thanh bây giờ còn chưa có giết hắn tuyệt đối nắm bắt, cho nên hắn cần bế quan tu luyện. Ở trong núi, tùy tiện tìm một chỗ. Cố Thanh xây dựng khởi một tòa nhà tranh, bắt đầu mình bế quan cuộc đời. Bị thiên phú ảnh hưởng, Cố Thanh tính cách lãnh đạm tình quả dục, tâm tính dĩ nhiên là trầm ổn vô cùng. Một người tại Thâm Sơn, cũng tuyệt đối sẽ không nhàm chán. Nỗ lực tu luyện, đồng thời tiếp tục mãi mình cô tịch kiếm thế. Cứ như vậy đi qua thời gian 2 năm. Cố Thanh vốn là lấy 5 năm làm mục tiêu, chờ mình 20 tuổi thời điểm, nặng hơn ra khắp nơi. Đi hoàn thành báo thủ bước thứ 2. Lại không nghĩ rằng, một ngày này xuất hiện bất ngờ. Hai người đến phỏng vấn, làm rối loạn Cố Thanh linh tĩnh. Chỉ thấy một người ở phía trước thi triển khinh công chạy thoát thân, một người ở phía sau đuổi theo. Trong nháy mắt, liền đi tới Cố Thanh chỗ ở nhà tranh phụ cận. Lúc này Cố Thanh, bởi vì đã sớm nhận thấy được dị thường, ra ngoài kiểm tra. Đang cùng chạy thoát thân người kia bốn mắt nhìn nhau. Người kia hiển nhiên cũng không có ngờ tới, tại đây rừng sâu núi thẳm bên trong, vậy mà còn sẽ có người cư trú. Càng bất khả tư nghị chính là, ở nơi này, vậy mà còn là một cái nắm giữ xinh đẹp như vậy nữ tử. Nhất thời thất thần, bị phía sau đuổi theo người bắt được cơ hội. Kiếm quang thoáng qua, phía trước người kia bị buộc lên chiến. Hai người lập tức rơi vào mặt đất, lẫn nhau chiến đấu. Cố Thanh cẩn thận quan sát một hồi, bị đuổi ấy, nhìn qua hơn 40 tuổi. Tướng mạo xấu xí bộ dáng, toàn thân thô y thối giữa thường, bẩn thỉu. Nhưng động tác lại cực kỳ nhanh chóng, thậm chí còn tinh thông xúc cốt cùng địa độn công phu. Thần tốc dùng chân khí tại địa mị phá vỡ một cái cỡ nhỏ hang động, chui vào trong đó. Mai phục ở dưới đất. Thừa dịp bất ngờ, bất thình lình dưới đất chui lên, phát động tấn công. Một người khác, thắt trên người mặc màu đen quần áo, thân khoác đấu đồng. Nắm giữ một thanh hẹp nhỏ lợi kiếm. Kiếm pháp cực kỳ nhạy bén, thần tốc. Sắc bén phi phàm. Song phương liền dạng này đánh nhau, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Nhưng mà hướng theo thời gian đưa đẩy, kiếm khách cuối cùng chiếm được thượng phong. Tuy rằng bản thân cũng bị một ít thương thế, nhưng vẫn là đem trung niên nam tử kia trọng thương, mất đi lực phản kháng. Lan đất Long Lâu Hoa, người bị bắt. Sau đó từ bên hông móc ra gông xiềng, đem Lâu Hoa hai tay còn lại. Sau khi thu kiếm, ngược lại đúng không phương xa toàn bộ hành trình xem cuộc chiến Cố Thanh chắp tay nói, xin lỗi cô đường, có bao nhiêu cái giày. Tại hạ Lãnh Lăng Khí, chính tại chấp hành công vụ, đuổi bắt vị này trộm mộ. Cố Thanh đôi mắt chợt lóe, nói, ngươi là tứ đại danh bộ bên trong Máu Lạnh. Máu Lạnh chỉ là danh hiệu của hắn, Lãnh Lăng Khí mới là tên thật. Một điểm này, Cố Thanh vẫn là biết. Tại tứ đại danh bộ bên trong, Máu Lạnh nhỏ tuổi nhất, nhập môn trẻ nhất, vốn là đại liên minh tổng minh chủ bất tử thần Long Lạnh Hối Thiện trẻ mồ côi. Làm người tính cách kiên cường, cùng người đấu tranh, chỉ có tiến không lùi. Gặp mạnh càng cường, thu thương càng dũng. Phàm làm một chuyện, nhất định toàn lực ứng phó, vô hậu lùi chi tâm, có thể đứng thời điểm tuyệt đối không ngồi xuống. Máu Lạnh gật đầu nói, không sai, chính là tại hạ. Sau đó đem Lâu Hoa từ dưới đất kéo dậy. Làm phiền cô nương thanh tịnh, kính xin tha thứ, tại hạ đây liền dẫn hắn rời khỏi. Nhưng mà đang lúc này, Cố Thanh lại ngăn ở trước mặt của hắn. Ngươi không thể đi. Máu Lạnh có vẻ hơi vô cùng kinh ngạc, hỏi, cô nương vì sao vậy? Cố Thanh kiếm trong tay cũng đã ra khỏi vỏ. Bởi vì ta muốn giết ngươi. Máu Lạnh càng là không hiểu. Ta cùng với cô nương chưa từng gặp mặt, càng không thủ oán, không biết cô nương vì sao phải giết ta. Cố Thanh nhưng cũng không tính toán trả lời hắn. Trường kiếm phía trước chỉ, ta muốn giết ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Xuất kiếm đi. Kỳ thực Cố Thanh cùng Máu Lạnh sát thực không có thủ oán, nhưng hắn lại cùng Máu Lạnh sư phụ có cực lớn thủ oán. Hắn chính là danh tiếng lan xa, bất kể là tại triều đình vẫn là tại khắp nơi, đều được hưởng lớn hết sức danh dự gia cắt thần hầu. Vốn tên là Chư Cắt Chính Ta, tự Tiểu Hoa. Lúc trước hoàng đế sử ra chiêu đó một hòn đá ném hai chim, để cho Lý Đại cùng quan thất tàn sát lẫn nhau như kế. Chính là xuất từ Chư Cắt Chính bút tích của ta. Cho nên người này cũng tại Cố Thanh Chu diệt danh sách bên trong. Cần phải giết hắn, chính là so sánh giết Liêu Ngũ càng khó hơn. Bởi vì hắn chính là 18 vạn Ngự Lâm quân tổng giáo đầu, càng là thái phó đương triều. Bản thân võ công liền vô cùng mạnh mẽ, thủ hạ lại có tứ đại danh bộ loại cao thủ này làm đệ tử. Hôm nay đã vậy còn quá đúng dịp, tại gặp ở nơi này Máu Lạnh. Cố Thanh đương nhiên sẽ không bỏ qua, suy yếu ra các thần hầu thế lực cơ hội. Máu Lạnh còn muốn nói chuyện, Cố Thanh cũng đã không còn cho hắn cơ hội. Trường kiếm phía trước đâm, một chút hàn mang tỏa ra. Đều là cao thủ dùng kiếm, Máu Lạnh trong tâm trong nháy mắt báo động nổi dậy. Biết rõ trước mắt người thiếu nữ này thực lực, quả thực không giống bình thường. Không thể khinh thường. Lúc này rút kiếm lẫn nhau chặn. Thế cho nên vô pháp chiếu cố đến bên cạnh Lâu Hoa. Ở chỗ này tiềm tu rồi thời gian 2 năm, Cố Thanh thực lực lại lấy được tiến bộ nhảy vọt. Mấu chốt hơn là, nội lực tu vi cũng có trên phạm vi lớn càng sâu. Chỉ tiếc, ban đầu tại phân phối mới bắt đầu thuộc tính điểm thời điểm, Cố Thanh đem tất cả đều phân cho vật khí. Thể chất liền tính cộng thêm thiên phú thêm, cũng chỉ có 20 điểm. Nếu không mà nói, 2 năm khổ tu sau đó, nội công tu vi còn có thể càng thâm hậu hơn một ít. Bất quá cũng may, thiên phú nơi phụ tặng trí lực đầy đủ cao. Chừng 38 điểm. Cái này khiến Cố Thanh ngộ tính siêu nhiên, đối với cô tịch kiếm thế lý giải tiến triển cực nhanh. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, thực lực đã vượt xa quá khứ. Lại thêm máu lạnh quái lạ gặp phải Cố Thanh công kích, luôn luôn ham muốn ngưng chiến giải thích rõ. Lúc độc thủ, nhiều lần chế ngự. Cho nên trong lúc nhất thời, Cố Thanh rốt cuộc trực tiếp chiếm cứ thượng phong, khiến cho bắt buộc máu lạnh liên tục bại lui. Trên bả vai càng là thêm một đạo vết máu. Chương 95, vô cực tiên đan, bố ý thần tướng. Thời gian ngắn ngủi, máu lạnh cũng đã tổn thương tại Cố Thanh dưới kiếm. Cái này khiến hắn càng thêm kinh ngạc, không hiểu trước mắt cái này tướng mạo tuyệt mỹ thiếu nữ, đến tột cùng là ai. Đột nhiên giữa, hắn nghĩ tới một kiện chuyện xưa. Tại 2 năm trước, đã từng có một tên tuyệt mỹ nữ kiếm khách, ở tại trong giang hồ đột nhiên xuất hiện, liên tục chu diệt Hắc Phong trại 9 vị đương gia. Giang hồ khiếp sợ. Chỉ có điều, vị tiên nữ kiếm khách tại việc này sau khi kết thúc, liền không biết dấu vết, lại cũng không ai thấy qua. Đến tận đây đã chừng thời gian 2 năm. Nhìn lại trước mắt đội sát mãnh công Cố Thanh, máu lạnh chỗ nào vẫn không rõ, người trước mắt này nhất định chính là ban đầu vị kia nữ kiếm khách. Ngươi là Cố Thanh sinh đi, mặc dù không biết ngươi tại sao phải giết ta, nhưng ta cảm thấy trong này nhất định có hiểu lầm gì đó. Máu lạnh chỉ là tận lực đón đỡ, lại thêm vốn là có tổn thương. Thời gian ngắn ngủi, đã thêm mấy đạo miệng máu. Máu tươi nhiễm đỏ y phục. Cố Thanh lại không nói một lời, trường kiếm trong tay không ngừng. Máu lạnh bây giờ không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là quyết định trước tiên đem trước mắt vị nữ tử này đâm phục. Sau đó sẽ chậm chậm giải thích. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Mặt đất bất thình lình nứt toác, một đạo nhân ảnh từ trong đó thoát ra, cầm trong tay một thanh dao gầm, hung hăng đâm vào máu lạnh áo ba lỗ. Hắn vốn là bị thương không nhẹ, lại thêm Cố Thanh cô tịch kiếm thế vô cùng quái dị, làm hắn khó lòng phòng bị. Tất cả tâm tư đều đặt ở Cố Thanh trên thân, lại quên lãng còn đang bên cạnh lăn đất Long Lâu Hoa. Lâu Hoa bằng vào xúc cốt công, tránh thoát gông xiềng trói buộc, nhưng hắn lại cũng không lôi kéo thân thể thương nặng chạy trốn, ngược lại lẻn vào trong lòng đất. Tại thời điểm mấu chốt nhất, dành cho máu lạnh một kích chí mạng. Máu lạnh khoe miệng không tự chủ được hiện lên đậm đặc máu tươi, không thể tưởng tượng nổi túi đầu nhìn đến. Chỉ thấy một đoạn dao gầm chính từ trước ngực toát ra. Theo sát, Lâu Hoa bất thình lình rút đao, máu tươi tiêu xạ, đồng thời mang đi còn có máu lạnh khí lực toàn thân. Phù phù, một đời tứ đại danh bộ, vì vậy mất mạng cái này không nổi tiếng thâm sơn bên trong. Lâu Hoa vứt bỏ dao gầm, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Đối với Cố Thanh nói, đa tạ cô nãi nãi ân cứu mạng, Lâu Hoa không cần báo đáp. Cố Thanh nhàn nhạt nói, ta không phải là vì cứu ngươi, ngươi đi đi. Lâu Hoa đứng lên sau đó, lại nói, ta nếu thật bị hắn mang đi, cho dù có thể tránh thoát phạt treo cổ, cũng phải bị giải vào thiên lao, chọn đời khó có thể xoay mình. May nhờ hôm nay gặp phải ngài, ta Lâu Hoa tuy là người trong hắc đạo, nhưng cũng biết cái gì gọi là có ân báo ân, có cửu báo cửu. Vừa nói, từ trong ngực móc ra một cái cổ xưa hộp gấm, hai tay đưa tới Cố Thanh trước người. Nói, đây là ta lúc trước từ một tòa mộ bên trong đào móc ra, mặc dù không biết là vật gì, nhưng chôn theo chính là một tên hoàng tộc. Cố Thanh mắt hiện ra nghi hoặc, suy nghĩ sau đó, vẫn là từ Lâu Hoa trong tay nhận lấy hộp gấm. Lâu Hoa lần nữa cảm tạ Cố Thanh nhân cứu mạng, sau đó lôi kéo thân thể thương nặng, chuyển thân rời đi. Cố Thanh vốn là liền mà đào một cái hố, đem máu lạnh dưới thi thể táng, cùng lúc rồi một khối bia. Sau đó trở lại nhà tranh bên trong, mở hộp gấm ra, chỉ thấy bên trong là một cái màu đỏ đan dược. Cố Thanh đem cầm lên, đưa lên mũi nhẹ ngửi, liền chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể cũng hơi dâng lên gợn sóng. Cố Thanh đôi mắt chợt lóe, hắn chợt nhớ tới một cái khả năng. Tương truyền ban đầu Tần Thủy Hoàng đế từng cầu trường sinh bất lão chi thuật, lệnh tiên khách chế tạo tiên đan. Đáng tiếc tiên đan chưa thành, mà bí phương lại lưu truyền hậu thế. Đến đời Đường, từ hoàng thất giám sát tạo được tiên đan 14 quả, hoàng thái tử trước tiên phục 2 quả mà bạo vong, thiên tử tức giận, liên sát lúc ấy thiên hạ tên giả cờ sĩ 72 tên. Mà đây còn lại 12 viên tiên đan, lại bị trộm ra hoàng cung, kinh vũ rừng dị nhân chăn trở tương truyền, rốt cuộc tại trong nội đan xen vào giải độc chi pháp. Mặc dù không thể làm người trường sinh bất tử, nhưng lại có thể bỗng dưng gia tăng 60 năm nội lực tu vi. Nếu người bị thương nặng, chỉ cần còn có một hơi thở ở đây, cũng có thể đem cứu sống. Có thể nói võ lâm chí bảo. Chỉ là tại thời gian khá dài bên trong, có bị người ăn, mà có tắc thất lạc. Hẳn là, quả này chính là vô cực tiên đan. Xem ra, 31 điểm vật khí, cũng không phải trắng thêm. Cố Thanh không do dự, trực tiếp nuốt quả này vô cực tiên đan. Đan điền bên trong, nhất thời hiện lên một dòng nước nóng. Mênh mông nội lực liên tục không ngừng sinh ra. Trong nháy mắt tràn ngập Cố Thanh tứ chi bách mạch. Đại khái sau nửa canh giờ, Cố Thanh mới dần dần đem thu liễm, cuối cùng trở về đến đan điền khí hải bên trong, thở ra một hơi dài. Cố Thanh cảm giác mình chưa bao giờ có tốt như vậy qua. Khỏa đan dược này có thể trực tiếp tiết kiệm được thời gian dài khổ tu, một bước lên trời, trở thành khắp nơi cao thủ nhất lưu. Vì vậy mà nàng cũng không tính lại tiếp tục gần cư đi xuống, mà là rời núi, đi trước diệt trừ Liễu Ngũ, lại giết tiến vào hoàng cung, diệt trừ ra các thần hầu cùng hoàng đế. Về phần sau đó thế nào, Cố Thanh nguyên bản chưa từng nghĩ, nhưng cân nhắc đến giết chết hoàng đế, có lẽ sẽ khiến cho thiên hạ đại loạn. Cố Thanh cảm giác mình có lẽ có thể nếm thử mưu triều xoắn vị, thành tựu một đời nữ đế. Đến lúc đó, cuối cùng đánh giá tuyệt đối sẽ rất cao. Cho dù không thể đạt đến cấp độ S, cầm một cái S cấp cũng tuyệt đối dư sức có thừa. Cùng Kim Phong Tế Vũ lâu sát bên núi cao chót vót, dễ thủ khó công ngược lại. Quyền lực bang tổng đàn tọa lạc tại một phiến bình nguyên bên trên. Phía dưới kéo dài nhìn đến, rõ ràng là một tòa thành trấn bộ dáng. Mà tại trung tâm nhất, chính là quyền lực bang tổng đàn vị trí chỗ ở. Cách thật xa, liền có thể nhìn thấy tổng đàn bên trong có một tòa Ma Thiên đại lâu. Đây là một tòa cao chừng gần 100 tầng lầu, tên là Ma Tinh lâu. Nếu nói là tổng đàn là phiến này thành trấn trung tâm, như vậy Ma Tinh lâu chính là toàn bộ tổng đàn trung tâm. Mà Ma Tinh lâu trung tâm, trước kia là Lý Đại, Lý Trầm Chu. Hiện tại thì thôi trải qua biến thành Liêu Ngũ, Liêu Tùy Phong. Cố Thanh đứng tại một nơi dốc núi nhỏ bên trên, vừa vặn có thể nhìn thấy phương xa vùng này thành trấn và tòa kia hùng vĩ ma tinh lâu. Đại khái còn có mấy ngàn mét khoảng cách, Cố Thanh liền có thể tới mục đích. Giữa lúc nàng chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm, bỗng nhiên một giọng nói từ sau lưng nàng vang dội. "Cô nương, muốn xem cái lẫn nhau sao?" Cố Thanh thần sắc dùng mình. Nàng vừa mới hoàn toàn không có nhận thấy được, sau lưng lại có người tiếp cận nàng. Phải biết, nàng bây giờ đã nuốt ăn qua vô cực tiên đan, tăng cường 60 năm công lực, thực lực lớn vì tiến bộ. Hiện tại coi như là lại đối mặt máu lạnh, chỉ sợ trong vòng 10 chiêu liền có thể khiến cho mất đi sức đề kháng, nhưng lại hoàn toàn không có cảm giác được người này tiếp cận. Cố Thanh quay đầu nhìn đến, chỉ thấy một tên trên người mặc cắt y trường bào, ôn hòa nho nhã nam tử đang đứng trong đó. Hắn nắm giữ một đôi đa tình mắt, năm liễu râu dài tùy phong vi phiêu, bên trên đã trở nên trắng, tựa hồ tuổi tác cũng đã không nhỏ. Trong tay chống đỡ một cái cây trúc, chọc lấy một cái màn bài. Phía trên chỉ có bốn chữ: Bố Ý Thần Tướng. Cố Thanh lãnh đạm nói: "Ngươi là người nào?" Người kia cười nhạt, nói: "Tại hạ chỉ là một coi bói." "Cố Thanh, ta không có tiền, chả không nổi lẫn nhau kim." Người kia khoát tay nói: "Không quan trọng, nhìn ta các hạ có phần quen mặt, vừa gặp nhau chính là hữu duyên, vì ngươi miễn phí đoán một quẻ lại có làm sao?" Người này thoạt nhìn cũng không đơn giản, Cố Thanh quay đầu nhìn thoáng qua gần trong gang tấc quyền lực bang tổng đàn, cuối cùng vẫn đi đến người này bên cạnh. Tại giết Liêu Ngũ trước, tốt nhất vẫn là đem các loại không an định thừa tố loại bỏ sạch tốt hơn. Chương 96, Lý Bố Y khuyên cáo, Nhân Vương Đặng Ngọc Bình. Không biết cô nương sinh thần bát tự có thể hay không cho biết. Cố Thanh lắc đầu nói, không biết. Nàng đang chọn tự thể nghiệm thời điểm, bộ này thế thân cũng đã 5 tuổi rồi. Cố Thanh làm sao đi chú ý sinh thần bát tự loại này không quan trọng đồ vật. Bố Y thần tướng Lý Bố Y cười nhạt, ngược lại cũng không sao, tới trước xem trưởng đi. Cố Thanh đưa tay phải ra, cái tay này hoàn toàn không giống như là thường xuyên luyện kiếm chi nhân tay. Một chút vết chai đều không có, ngược lại chỉ như thông cái, vánh bạch như ngọc. Lý Bố Y nhẹ nhàng tiếp lấy Cố Thanh tay, tỉ mỉ quan sát chỉ chốc lát. Khuôn mặt cũng dần dần thay đổi nghiêm túc. Mà đổi thành một bên, Cố Thanh nội tâm đồng dạng cũng không bình tĩnh. Bởi vì nàng đã bí mật vận dụng 5 thành công lực. Sức mạnh như thế này, đủ để mở kim liệt thạch, tạo thành cực lớn sát thương. Có thể hiện nay, lại giống như đã chìm đáy biển một dạng, tan biến không còn dấu tích. Từ bên ngoài, hoàn toàn không nhìn ra Lý Bố Y có thứ gì miễn cưỡng. Xem ra, công lực của người này thật sâu không lường được. Lý Bố Y nghiêm túc nói, cô nương đây vươn tay, xem như để tại hạ mở rộng tầm mắt. Tại hạ nửa đời thay người xem tướng đoán mệnh, chỉ điểm sai lầm, vẫn là đầu lặn đụng phải loại này kỳ lẫn nhau, kỳ trưởng, kỳ mệnh. Cố Thanh bình tĩnh thu bàn tay về, nhàn nhạt nói như thế nào? Lý Bố Y trầm ngâm chốc lát, nói, xin lỗi, thứ lỗi tại hạ tu vi chưa đủ, vô pháp vì ngươi chỉ điểm con đường tương lai. Nhưng ta ở đây, lại có mấy câu thành thật khuyên, nhất định phải nói cho cô nương nghe. Cố Thanh không nói gì, chỉ là nhìn đến hắn. Lý Bố Y nói, nhìn cô nương tâm tàng sắc cơ, lần này nhất định phải nhấc lên mưa máu gió canh, đường này vừa vào, sẽ không còn pháp quay đầu. Mạng của ngươi trong hỗn độn mang theo tôn quý, nhưng lại hiện ra tạo yêu chi tướng. Mấu chốt hơn là, số mạng ẩn nút cực sâu, cho dù là ta cũng không đoán ra, thật giống như cô nương không phải là giới này người một dạng. Lý Bố Y trong mắt lóe lên hồi ức chi sắc, nói, lên lần nhìn thấy loại này đặc biệt chi tướng, vẫn là tại rất nhiều năm trước, có thể cho dù đến bây giờ, ta cũng nhớ cái người điên kia cho ta ấn tượng sâu sắc. Trình độ nào đó mà nói, ngươi cùng hắn có chỗ tương tự, nhưng lại không giống nhau lắm. Ngươi so với hắn càng kỳ, càng quái, càng khó khăn đoán. Cố Thanh, ngươi biết ta này là muốn giết người, cũng không cần ngăn ở trước mặt của ta. Lý Bố Y lắc đầu nói, ta sẽ không ngăn ở cô nương trước mặt, nhưng ta nhớ chân thành khuyên giải cô nương, sát nghiệt một thành, lại nghĩ loại bỏ liền vì thì đã trưởng. Hiện tại bỏ đao đồ tể xuống, còn gắn liền với thời gian không mượn. Nếu không cuối cùng rồi sẽ hại người hại mình. Cố Thanh không nói gì, chỉ là bỗng nhiên xuất kiếm. Sao sát gió, cô tịch kiếm. Tản mát ra khiến người sợ hãi cực hạn sát ý. Từ trên xuống dưới, xông thẳng Lý Bố Y chặt chém mà đi. Đối mặt uy lực như vậy một kiếm, Lý Bố Y sắc mặt không thay đổi chút nào. Chỉ là một tay phất lên. Thứ tháng 2 năm 18 quẻ trạch gió lớn qua. Một cơn lốc chợt lên, lại đem Cố Thanh kiếm thế đều cho mang như về. Oeng. Kịch liệt tiếng nổ vang truyền ra. Kiếm khí tung hoành hơn trăm thước. Trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài khổng lồ khe rãnh. Ven đường ruộng đất phân liệt, nham thạch vỡ nát, cây cối càng là trực tiếp hóa thành vỡ vụn. Mà Lý Bố Y tắc vẫn an ổn đứng tại chỗ. Nhan nhạt nói, cô nương xin bất giận, tại hạ nói qua, cũng sẽ không ngăn trở cô nương làm bất cứ chuyện gì, chỉ là nhắc nhở một chút mà thôi. Cố Thanh cũng không tiếp tục công kích, thực lực của người này cao thâm khó dò, sợ rằng cùng sư phụ mình 100 năm cô tịch một dạng, thuộc về ẩn ở khắp nơi, du đầu giang hồ ẩn tàng cường giả. Thu kiếm mà đứng, lãnh đạm nói, cũng không cần đường, cũng không cần nhiều lời nữa. Nói xong, chuyển thân liền đi. Lý Bố Y đứng tại kiếm thế tạo thành khe rãnh bên cạnh, ngưng mắt nhìn đến Cố Thanh càng lúc càng xa thân hình. Đã lâu, mới phát ra một tiếng không thể làm gì khác hơn thở dài. Trong thành trấn, phi thường náo nhiệt. Thường thường còn có thể nhìn thấy một ít bang chúng tại trên đường dò xét. Bọn hắn gánh vác nguyên bản quan phủ hẳn đảm đương nhân vật. Nơi này bách tính, tựa hồ đã không còn là đại tống bách tính, mà là quyền lực bang bách tính. Cố Thanh tiếp tục hướng đi tổng đàn vị trí chỗ ở. Đối diện là chạy dài bậc thang, toàn bộ từ bạch ngọc thạch phô liền mà thành, chừng 99 tầng. Dọc nhìn đến, kéo dài cực xa. Trên bậc thang chính là một phiến liên miên kiến trúc. Hướng theo Cố Thanh xông vào, lập tức đưa tới một ít bang chúng chú ý. Một tên cường tráng đại hán khôi ngô đi tới trước. "Uy, tiểu nữ bỉ, ngươi là tới làm gì?" Cố Thanh không nói hai lời, trực tiếp lắc người một cái tiến đến. Bắt được cổ của hắn, dễ như trở bàn tay đem giơ lên. Cố Thanh lúc này chiều cao, ước chừng là 1m75, mà tráng hán này chính là chừng 1m8. Trên thể hình khác biệt càng là khổng lồ. Nhưng hắn tại Cố Thanh trong tay, lại không còn sức đánh trả chút nào. Cảnh tượng như vậy, quả thực khiến người mở rộng tầm mắt. Tráng hán liều mạng muốn đẩy ra Cố Thanh bàn tay, có thể cái tay kia lại dường như đồng tiêu thiết chú một dạng kiên cố. Nơi này cảnh tượng lập tức hấp dẫn tới cái khác bang chúng chú ý. Vù vù lạp lạp, trực tiếp vây quanh hơn 10 người. Mỗi cái rút ra trường đao, bộ dạng hung ác. Cố Thanh bàn tay hơi dùng lực một chút. Ùng. Xương vỡ vang lên giòn giã truyền ra. Tráng hán trực tiếp sủi lơ như bùn, mất đi sinh tức. Thuận tay đem thi thể của hắn vứt bỏ. Cố Thanh mở miệng nói, gọi Liễu Ngũ đi ra nhận lấy cái chết. Chúng bang phái đệ tử trố mắt nhìn nhau, sau đó tề thanh trấn đảo. Nâng đao hướng về Cố Thanh công tới. Nhưng mà đối với này thì Cố Thanh lại nói, loại này tiểu lâu la cho dù đến nhiều hơn nữa, cũng là trô vô dụng. Trường kiếm càng quét, kiếm khí khuấy động. Lượng lớn bang chúng tại trô bỏ mình. Đang lúc này, một đạo kim mang thoáng hiện, va chạm tại Cố Thanh trường kiếm bên trên, bạo phát một hồi kim loại tranh tiếng âm thanh. Cố Thanh thân hình vẫn không nhúc nhích, người kia lại bị phản chấn về phía sau nhảy ra lăn lộn mấy vòng, mới rơi vào mặt đất. Đây là một cái ăn mặc tiểu văn sĩ người trung niên, trong tay cầm một điếu thuốc cái. Đó là hắn yêu thích, cũng là hắn vũ khí. Người này chính là Nhân Vương Đặng Ngọc Bình. Thời kỳ cường thịnh quyền lực bang, có hai đại trụ cột vững vàng. Một cái là trấn thủ tại các nơi phân đà nhân ma. Bọn hắn được gọi là Cựu Thiên Thập Địa 19 người ma. Một người khác chính là trấn thủ tổng đàn Bát Đại Thiên Vương. Nhưng mà hiện tại, nhân ma phần lớn thoát khỏi bàn phái, mà Bát Đại Thiên Vương cũng chỉ còn lại ba cái. Nhân Vương Đặng Ngọc Bình chính là một người trong đó. Hắn chủ tu Thiếu Dương Quyết cùng Phù Sinh Lục Kiếp, thực lực cũng là không kém. Song hôm nay lại khó nhịn trong tâm vô cùng kinh ngạc. Trước mắt cái này dùng kiếm thiếu nữ, thoạt nhìn tuổi không lớn, nội lực lại cực kỳ hùng hậu. Cho dù là mình, cũng không cách nào thay vì cứng đối cứng. Tiểu nữ Hoa Hoa, ngươi tới tìm ai? Cố Thanh lạnh lùng âm thanh vang dội, giết Liêu Ngũ. Đặng Ngọc Bình thần sắc lần ra, cũng là không nghĩ đến Cố Thanh mục đích càng như thế lớn mật, lại còn dứt khoát như vậy nói thẳng ra. Cũng như nàng hiện nay như vậy, hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì tới, trực tiếp tính toán xông vào cứng rắn địa bộ. Đặng Ngọc Bình cảm nhận được Cố Thanh quyết tâm, biết do nói nhiều vô ích. Lúc này sử dụng ra mình bình sinh đắc ý nhất tuyệt học Phù Sinh Lục Kiếp, khói lửa nổi lên bốn phía, tẩu thuốc ở trong tay xoay tròn, tỏa ra một phiến kim mang. Nhưng mà đang lúc này, một đạo kiếm quang ở tại bên trong thoáng hiện, chỉ một thoáng, đem kim mang hóa thành một mà toái phiến. Trường kiếm cũng sắp đổi tại Đặng Ngọc Bình trước ngực. Chương 97, Cố Thanh sinh hận, Liêu Thủy Phong đau. Cong. Kim loại tranh tiếng gầm vang vọng. Một thanh trường kiếm ngăn ở Cố Thanh trước mặt, đỡ được Cố Thanh đây một đòn tất sát. Xung quanh may mắn còn sống sót bang chúng đã tách ra. Cố Thanh cũng chưa tiếp tục cất công, mà là nhìn về phía mới xuất hiện hai người. Một người tay cầm trường kiếm, trên người mặc trường bào, tướng mạo uy nghiêm túc mục, màu đen râu dài tới ngực, một đôi mắt hổ, không giận tự uy. Người này chính là quyền lực bang còn sót lại ba vị thiên vương một trong, Kiếm Vương Khuất Hàn Sơn, bị khắp nơi ca tụng là nhất kiếm quang hàn 40 châu. Tại gia nhập quyền lực bang trước, Khuất Hàn Sơn được xưng uy chấn dương sóc, danh tiếng còn ở bảy đại tên kiếm bên trên, cùng dáng vẻ hào sảng thần tẩu Cố Quân Sơn, lừa gạt giang kiếm khách đốt sủ kỳ giả mạ cùng xưng Quảng Tây Tam Sơn, chính là Quảng Tây võ lâm thủ lĩnh. Một người khác, trên người mặc áo sơ mi tay ngắn, để lộ ra hai đầu cơ thể nổi cục mạnh mẽ to khỏe cánh tay, mái tóc màu xanh xóa vai, bộ dạng có vẻ hơi hung ác, trong lòng ôm lấy một thanh màu đỏ máu trường đao. Người này chính là còn thừa lại vị thứ ba thiên vương, Đao Vương Triệu Thu Tức. Triệu Thu Tức trên cao nhìn xuống, nhìn đến cầm kiếm mà đứng Cố Thanh, nói: tự đoạn một cánh tay, còn có thể tha cho ngươi một mệnh, lại cho ta chờ nói rõ nguyên do, nếu không chết. Cố Thanh lạnh rên một tiếng, không biết mùi vị, nâng kiếm trở lên. Nhưng mà lần này mục tiêu của nàng chính là đứng tại Đặng Ngọc Bình bên cạnh Kiếm Vương Khuất Hàn Sơn. Người này cho nàng cảm giác có sẵn uy hiếp rất lớn, cho nên nhất định phải trước thời gian diệt trừ. Khuất Hàn Sơn cũng đối đầu chiến, trường kiếm cơ múa giữa, mở rộng ra lớn dập đầu, đại khí nghiêm nghị. Hắn sử dụng kiếm pháp tên là Đại Đạo Kiếm Pháp, mà tại lúc này hai người khác cũng không có nhàn rỗi. Đặng Ngọc Bình cùng Triệu Thu Tức cùng nhau lên trước, ba người đối với Cố Thanh mở rộng một đợt vây công. Triệu Thu Tức trôi này trường đao màu đỏ ngỏm, tên là Cùng Hung Đao, mà hắn tu luyện đao pháp tức là Cực Ác Đao Pháp, hợp chung một chỗ chính là bốn chữ Cùng Hung Cực Ác. Lúc này một khi thi triển ra, quả thật hung mãnh, cùng Khuất Hàn Sơn đại khí nghiêm nghị hoàn toàn khác biệt. Thực lực của hai người so với Đặng Ngọc Bình mạnh hơn rất nhiều. Ba người vây công, trong lúc nhất thời cùng Cố Thanh quân quýt lấy nhau. Xung quanh bang chúng biết rõ đây cũng không phải là bọn hắn có thể tham dự chiến đấu, toàn bộ về phía sau rút lui, chỉ là đem nơi đây vây quanh để phòng Cố Thanh chạy trốn. Có thể hướng theo thời gian đưa đẩy, ba người đều cảm thấy chống đỡ hết nổi lên. Đặng Ngọc Bình trước tiên thụ thương, nếu không phải Khuất Hàn Sơn cứu rút, chỉ sợ liền muốn chết tại Cố Thanh dưới kiếm. Nhưng cũng vì vậy mà Khuất Hàn Sơn kiếm bị Cố Thanh đánh rớt, rơi xuống bậc thang. Một cái kiếm khách mất đi trường kiếm trong tay, vốn triệt để mất đi sức chiến đấu. Nhưng mà Khuất Hàn Sơn nhưng không có bất luận cái gì thần sắc biến hóa, khí thế ngược lại càng lộ vẻ sắc bén. Hắn hoàn toàn lấy trường thay kiếm, thi triển trường kiếm. Đây mới là Khuất Hàn Sơn sát chiêu chân chính. Nhưng mà Khuất Hàn Sơn kiếm mặc dù lợi hại, nhưng cũng gần đến thần trình độ, mà vô pháp ngưng tụ bản thân thế. Tại cùng Cố Thanh giao thủ thời điểm, thời gian càng dài, càng dễ dàng nhận được nàng kiếm thế ảnh hưởng. Triệu Thu Tức đao pháp mặc dù hung ác, lại hoàn toàn không phải Cố Thanh đối thủ. Đầu tiên bị cô tịch kiếm thế ảnh hưởng, mắt thấy một kiếm đâm ra, liền muốn xuyên thủng cổ họng của hắn. Chờ giết Triệu Thu Tức, Đặng Ngọc Bình cũng đã bị thương, còn sót lại Khuất Hàn Sơn một cái, liền không còn có uy hiếp gì rồi. Đang lúc này, Cố Thanh con mắt liếc về một chút tinh quang thoáng qua, vội vàng hồi kiếm đón đỡ. Đinh, đinh, hai tiếng vang lên giòn giã, hai cái phi tiêu rơi xuống đất. Mà thừa dịp cái này không chặn, Khuất Hàn Sơn cùng Triệu Thu Tức đã mang theo bị thương Đặng Ngọc Bình rút lui một đoạn khoảng cách. Tại trước người bọn họ, đứng yên một tên trên người mặc tử bào, đầu bó kim quan, tóc dài phất phới, tướng mạo anh tuấn nam tử. Nam tử thoạt nhìn, tuổi đã không coi là nhỏ, nhưng lại vẫn tản ra một loại phiêu giật tiêu sái phong độ. Tại hạ Liêu Tùy Phong, dám hỏi cô nương chính là hai năm trước từng tiêu diệt Hắc Phong trại vị kia Cố Thanh Xanh, cô nương. Cố Thanh nhìn thấy chính chủ xuất hiện, trong mắt dâng lên sắc ý. Nói, không tồi. Liêu Tùy Phong nhàn nhạt nói, ta từng sai người điều tra cô nương, đáng tiếc lại không thu hoạch được gì. Sau đó cô nương biến mất thời gian 2 năm, đây vừa xuất hiện, liền chạy thẳng tới ta quyền lực bang, tuyên bố muốn giết ta Liêu Tùy Phong. Không biết cô nương có thể hay không cho biết nguyên nhân, cũng tốt để cho ta cho dù chết, cũng chết được nhắm mắt. Cố Thanh, báo thủ. Liêu Tùy Phong trong mắt lóe lên nghi hoặc, ta cùng với cô nương chưa từng gặp mặt, nói gì thủ án. Cố Thanh, ngươi chưa thấy qua ta, nhưng lại gặp qua một người khác. Liêu Tùy Phong, là ai? Cố Thanh, Lý Trâm Chu. Này ba chữ vừa ra, toàn trường nhất thời lọt vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trong đầu đều không khỏi tự chủ được nổi lên ban đầu vị kia nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, không giận tự uy bá giả hình tượng. Cố Thanh nói, Lý Trầm Chu chi tử, nguyên nhân rất nhiều, nhưng nói cho cùng, đều do sự phản bội của ngươi mà lên. Cho nên, báo thù cho hắn chi lộ, cũng hất hẳn từ ngươi bắt đầu. Lý Trầm Chu ba chữ kia, thật giống như một cái thật dài gai nhọn, hung hăng đâm vào Liêu Tùy Phong trái tim, để cho hắn cảm giác, ngay cả hô hấp tựa hồ cũng đã vô năng bất lực. Một hồi lâu, Liêu Tùy Phong mới hơi có vẻ hòa hoãn, gian nan mở miệng nói, xin hỏi cô nương, cùng gia huynh đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Cố Thanh lưng đeo trường kiếm sau lưng, nhìn về phương xa cái kia như cũ đứng sừng sững năm đấm tượng đồng. Nhan nhạt nói, ngươi không có tư cách biết rõ. Liêu Tùy Phong chỉ là ngưng mắt nhìn mặt mũi của nàng, như là nghĩ tại phía trên tìm được một chút thuộc về Lý Trầm Chu cái bóng. Một lát sau, Liêu Tùy Phong bỗng nhiên mở miệng nói, nếu như thế, tính xin cố cô nương cho ta thời gian 3 ngày. 3 ngày sau, tại đây Ma Tinh lâu đỉnh, ngươi ta công bằng nhất chiến. Ngươi thấy có được không? Cố Thanh cũng ngưng mắt nhìn hắn. Được. Tổng đàn bên trong, đại diện bang chủ trong gian phòng, Liêu Tùy Phong chính tại một ly tiếp một ly uống rượu. Không tệ. Hắn vẫn không có tiếp nhận vị trí ban chủ, cho dù cho tới bây giờ, cũng chỉ là tự xưng đại diện ban chủ. Kỳ thực hắn đối với Lý Trầm Chu tình cảm cực kỳ phức tạp. Từ nhỏ hai người cùng nhau lớn lên, sống nương tựa lẫn nhau, thành lập phi thường thâm hậu hữu tình, đó là một loại có thể mang tài sản tính mạng giao phó cho đối phương tình cảm. Sau khi lớn lên, Liễu Ngũ vì thành tựu Lý Đại Hùng tâm trang trí, cam tâm tình nguyện khi trợ thủ của hắn, vì đó bày mưu tinh kế, cuối cùng đánh hạ một phiến to lớn cơ nghiệp. Có thể hướng theo nữ nhân kia xuất hiện, tất cả tựa hồ cũng thay đổi xa lạ lên. Có đôi khi, Liễu Ngũ cũng tại hận mình. Tại sao phải đem nàng tiến cử cho Lý Đại? Thông minh một đời Liễu Ngũ, tại thời khắc mấu chốt, phạm vào sai lầm chí mạng, làm ra một cái, kẻ ngu rốt đều không biết làm chuyện sai lầm, cho nên dẫn tới liên tiếp phản ứng dây chuyền, cuối cùng dẫn đến Triệu Sư để cho chết rồi, Lý Trầm Chu cũng đã chết, ba người chỉ còn lại chính hắn. Mấy năm nay, hắn tâm giờ nào khắc nào cũng đang bị đến hối hận hành hạ. Với tư cách một cái được người phỉ nhổ phản đồ, hắn vốn không nên lại trở về quyền lực bang, nhưng khi hắn nhìn thấy quyền lực bang quần long vô thủ, loạn trong giặc ngoài, vạn trượng cao ốc sắp sụp đổ thời điểm, nhưng lại không đành lòng cùng Lý Đại đánh liều cơ nghiệp nửa đời. Vì vậy hủy trong chốc lát, cho dù được người chỉ điểm, bị người chửi rủa, nhưng hắn vẫn là dứt khoát quay trở về quyền lực bang, lại lần nữa gánh vác lên cờ lớn. Yếu nhất quyền lực bang, đây là bực nào châm chọc danh hiệu. Với tư cách một đầu vết thương chống chất, kề cận trí mộ hùng sư, tự nhiên không tránh được phải bị đến từ khắp mọi mặt ngấp nghé. Vô số ngốc thiếu cùng tống cầu, người thấy mùi tanh muốn lên đến phần một chén canh. Mấy năm nay, vì bảo đảm quyền lực bang tiếp diễn, Liêu Tùy Phong có thể nói đã đem hết toàn lực. Nếu không phải còn có mấy cái lao tướng đi cùng, chỉ sợ đã sớm không nhịn được. Mà hôm nay, hướng theo cái thần bí kia nữ kiếm khách xuất hiện, ban đầu từng hình ảnh lần nữa xuất hiện trong lòng. Nguyên bản tựa hồ đã không chảy máu nữa vết sẹo, lần nữa bị hung hăng để lộ. Để cho máu me đầm địa vết thương, không giữ lại chút nào hoàn toàn bại lộ ra. Chương 98, Tùy Phong mà động, Tùy Phong biến mất. Thời gian 3 ngày. Nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn không ngắn. Liêu Tùy Phong từng mời Cố Thanh tạm thời vào ở tổng đàn. Cố Thanh cũng không có đáp ứng, mà là tại trong thành trấn tìm một cái nhà trọ. Hôm nay, ánh nắng rực rỡ. Cố Thanh dậm chân đi ra khách sạn, đi đến quyền lực bang tổng đàn. Đập vào mắt nhưng chưa nhìn thấy một người. Tiếp tục đi vào, tại đây dường như cũng trống rỗng như không, không có bất kỳ ai. Cố Thanh không có còn nhiều, bước chân một chút, thân hình nhất thời bỗng dưng mà lên, trải qua mấy chỗ mượn lực, thi triển kinh công, leo lên cao đến 100 tầng Ma Tinh lâu. Ma Tinh lâu đỉnh chót, được gọi là Ma Tinh chiếc. Chỉ thấy nơi này là hoàn toàn trống trải sân bãi, mà tại trung tâm nhất, tắc đứng sừng sững một cái ghế. Cái ghế kia tựa hồ trải qua vô tận gió thổi mưa rơi, có vẻ có phần tàn phá. Liêu Ngũ đứng tại cái ghế bên cạnh, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve qua cái ghế, trong mắt lóe lên vô hạn hồi ức. Tại Cố Thanh leo lên Ma Tinh đài thời điểm, Liêu Tùy Phong thần tốc thu liễm tâm tình của mình. Đối với Cố Thanh cười nhạt nói, cô nương hảo khinh công. Cố Thanh, đều nói Liêu Ngũ khinh công có 102 thiên hạ, không biết ta so với như thế nào. Liêu Tùy Phong cười ha ha một tiếng, nói, theo ta ý kiến, ngươi còn kém mấy phần hòa hậu. Cố Thanh cũng không ngoài ý, nói, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao. Liêu Tùy Phong thần sắc thu liễm, dần dần lộ vẻ trịnh trọng. Nói, khi còn bé, phụ thân ta vì bang phái chết trận, ta với tư cách một tên cô nhi ở nhờ đang bang phái tổng đàn. Không có ai bang ta, cũng không có ai chú ý ta, cho dù ta bị bên ngoài côn đồ khi dễ, cũng chỉ có thể một mình nhẫn lại. Tại thời khắc mấu chốt, là đại ca xuất hiện, hắn dùng một đôi nắm đấm nói cho ta, nam nhân tất cả là phải dựa vào đánh ra, mà không phải người khác bố thí cùng giúp đỡ. Chúng ta cùng nhau lớn lên, tình đồng thủ túc, cho dù sau đó tách ra 10 năm, mỗi người có kỳ ngộ, gặp nhau lần nữa sau đó cũng không một chút ngăn cách. Ta một mực coi hắn vì ta đại ca ruột thịt. thẳng đến người kia xuất hiện. Ta không hiểu, nàng vì sao chưa bao giờ chịu nhìn lâu ta một cái? Vì sao trong mắt của nàng chỉ có đại ca? Thế nhân đều nói ta Liễu Tùy Phong tiêu sái như gió, lại không biết ta cũng nếm hết rồi yêu mà không phải khổ sở mùi vị. Liễu Tùy Phong hít thở sâu một hơi, mấy năm nay ta dùng tu luyện thay thế giấc ngủ, bởi vì ta nhắm mắt lại, liền tất cả đều là đại ca âm dung thiếu mạo. Vừa nói, hắn quay đầu đưa mắt nhìn hướng về Cố Thanh, nói: ta biết, thiếu khoản nợ đều sẽ có còn một ngày, nhưng ta cũng phải nhắc nhở ngươi, bởi vì từ trước đến nay dùng tu luyện thay thế giấc ngủ, công lực của ta đã thay đổi thêm viên thâm. Ta sẽ không nương tay, có thể hay không lấy đi liều mỗ đầu này mạng rách nát, liền xem ngươi bản lãnh. Soạn. Trường kiếm ra khỏi vỏ, Cố Thanh trước tiên phát động tấn công, lại chỉ thấy chung quanh bỗng nhiên xuất hiện đông đảo loại sáng, kia hẳn là từng cái chấm nhỏ. Mộng Nguyệt hâm mộ minh tinh, Liêu Tùy Phong khinh công tuyệt luân, mau né Cố Thanh một kiếm này đồng thời, bỗng nhiên thi triển ám khí. Hắn tại ban đầu cùng Lý Trầm Chu phân biệt sau đó, cơ duyên xảo hợp, tập được rồi toàn thân cao minh khinh công cùng công phu ám khí. Nội công vì phong lưu ám kình, công phu ám khí lại xương chi vì phong lưu đồ chơi. Gió vì nhanh, lưu là thế, nghiền ngẫm biến, ý ngẫu nhiên. Loáng một cái xét đánh, Liêu Tùy Phong bắn ra ám khí, đang đến gần Cố Thanh sau đó trong nháy mắt bạo tạc. Ầm, ầm. Kinh liên sóng xung kích hướng ra phía ngoài khuếch tán. Liêu Tùy Phong ám khí rất mạnh, lại bất luận cái gì phẩm loại ám khí đều có thể bị hắn chơi ra hoa nhi đến. Bản thân lại sở trường khinh công, để cho người không đụng tới, không sợ được. Quả thực có thể nói pháo đài di động. Cố Thanh tại giao thủ với hắn hơn 20 chiêu sau đó, phát giác một điểm này. Chỉ thấy nàng rốt cuộc trực tiếp nhắm lại hai mắt. Nếu như người khác, đối mặt Liêu Tùy Phong thời điểm nhắm hai mắt, đây tuyệt đối là đang chờ chết. Có thể Cố Thanh lại bất động. Nhắm mắt sau đó, vô tận hắc ám ngược lại càng phù hợp cô tịch kiếm thế. Ly Hỏa Phượng Hoàng. Cố Thanh chỉ là đứng tại chỗ, trường kiếm trong tay một chọi một đâm nhất chạm, liền phá giải Liêu Tùy Phong thế công. Bên kia, Liêu Tùy Phong nhìn đứng ở tại chỗ không di động nữa Cố Thanh, mắt lộ ra tí tí vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà đang lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cổ khác thường tâm tình xông lên đầu. Cổ kia từ trước đến nay, tam thực nội tâm hắn cô độc cùng buồn tẻ, bỗng nhiên đạt được bành trướng. Ngay tại lúc này, Cố Thanh bén nhạy phát giác Liêu Tùy Phong tâm tình biến hóa. Bất thình lình mở hai mắt ra, bước chân một chút, thân hình hướng về hắn lao đi. Liêu Tùy Phong đè nén nội tâm rung động, có thể thực lực vẫn như cũ rất được ảnh hưởng. Song phương giao thủ lần nữa sau đó, Cố Thanh rốt cuộc mơ hồ chiếm được rồi thượng phong vị trí. Hùng hậu công lực mang cho nàng kéo dài tác chiến phân khích. Trường kiếm xẹt qua, kiếm khí hình thành một đạo hồ quang. Liêu Tùy Phong liền vội vàng thi triển khinh công né tránh. Bá, kiếm quang xẹt qua, trực tiếp chém Ma Tinh Lâu một sừng. Lượng lớn đá vụn rơi xuống, truyền đến nổ vang. Thuận theo cùng nhau rơi xuống, còn có một khối màu tím vải vụn. Đó là đến từ Liêu Tùy Phong vào áo. Cùng Cố Thanh lúc giao thủ giữa càng dài, nhận được nàng kiếm thế ảnh hưởng liền càng sâu. Lại thêm Liêu Tùy Phong vốn là thẹn trong lòng, tâm cảnh có thiếu. Dần dần, vậy mà cũng thay đổi được chống đỡ hết nổi lên. Cố Thanh bắt lấy Liêu Tùy Phong tâm cảnh chỗ sơ hở, liên tục cất công. Cuối cùng một kiếm, Liêu Tùy Phong tái vô lực né tránh. Hướng theo phốc xỉ một thanh âm vang lên. Mũi kiếm đâm vào trong độ ngực hắn. Liêu Tùy Phong nắm lấy mũi kiếm, khiến cho Cố Thanh trường kiếm rời tay. Nhưng mà quán tính cũng khiến cho hắn liên tiếp lui về phía sau. Khóe miệng đã tuôn trào máu tươi đỏ thắm, nhưng trên mặt của hắn nhưng không có thần sắc thống khổ. Ngược lại đối với Cố Thanh để lộ ra một nụ cười châm biếm. Đang lúc này, Cố Thanh phát hiện hắn đã thối lui đến rồi Ma Tinh Đài ranh giới. Đôi mắt khẽ động, vừa muốn nói chuyện. Liêu Tùy Phong đột nhiên dẫn đầu mở miệng trước nói, đáp ứng ta, không nên để cho quyền lực bang biến mất. Nói xong, cả người đã từ Ma Tinh chết ngã trồng vó. Cố Thanh liền vội vàng thi triển kinh công, đi đến nơi ranh giới, vẫn là không có bắt được hắn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến hắn, hướng về mặt đất rơi xuống mà đi. Ồn ào náo động gió thổi qua, hắn thật giống như một phiến lá rụng. Tùy Phong mà động, Tùy Phong biến mất. Liêu Tùy Phong giang hai cánh tay, phảng như đang nên tiếp mình cuối cùng vận mệnh. Tiếng gió gào thét bên tai, biến thành ồn ào tiếng hoan hô. Trong thoáng chốc, tựa hồ lại trở về quyền lực bang thành lập thời điểm. Trận kia mười mấy vạn người thệ sư đại hội. Ở đó thuần đồng nắm đấm pho tượng bên dưới, một đạo thân ảnh to lớn lặng lặng đứng sừng sững. Hắn dần dần xoay đầu lại, để lộ ra một nụ cười châm biếm. Liêu Tùy Phong cảm thấy khóe mắt dâng lên ở ngực. Đại ca, có lỗi với. Su Si đại thủ vỗ vào trên vai hắn. Kia ôn hòa hùng hậu giọng nói vang dội. Không sao, người sống một đời, ai không biết phạm sai lầm. Chỉ muốn ngươi còn nhận ta người đại ca này, ngươi liền vĩnh viễn là hảo huynh đệ của ta, Liêu Ngũ. Cố Thanh lặng lặng đứng tại Ma Tinh bên đài duyên, ngắm nhìn phong cảnh phía xa. Không thể không nói, nơi này vị trí cực dai. Phương xa bình nguyên mênh mông bát ngát, có thể cảm nhận được thiên địa mênh mông. Mà phía dưới thành trấn, phồn hoa như gấm, đám người rộn rịp, nhưng lại nhỏ như kiến cỏ mở dạng. Đứng ở chỗ này, thật giống như đã đem hết thảy đều dẫm ở dưới chân, nắm giữ quyền lực chí cao vô thượng. Vừa có phóng mắt thiên hạ, ta mặc kệ hắn là ai bá khí. Đã lâu, Cố Thanh bỗng nhiên thở dài một tiếng. Mỗi người đều muốn liều mạng leo lên, lại không rõ, từ càng cao địa phương té xuống, chết cũng biết càng thảm. Chương 99, kế nhiệm ban chủ, Cố Thanh dạ tâm, đời trước gì chảy. Liêu Tùy Phong chết, nhưng lại cũng không phải là chết ở Cố Thanh trong tay. Hắn trên miệng vừa nói sẽ dốc toàn lực ứng phó, có thể tại chân chính động thủ thời điểm, lại thả thủy. Cuối cùng một kiếm kia, kỳ thực Cố Thanh tốt nhất yêu cầu xa vời, chính là có thể đâm thủng vai hắn. Lại không nghĩ rằng, Liêu Tùy Phong thật giống như đã lại vô tâm lực đi né tránh, mạnh mẽ bị lợi kiếm đâm xuyên qua lồng ngực. Nhưng dù cho như thế, không có thương tổn cùng trái tim, cũng tuyệt đối không về phần để cho hắn chết tại chỗ. Khi đó Liêu Tùy Phong cũng đã mang trong lòng tử trí, hoàn toàn không có dễ rủa từ Ma Tinh trước rơi xuống. Kỳ thực lấy khinh công của hắn, cho dù đang bị xuyên qua lồng ngực điều kiện tiên quyết, cũng chưa chắc sẽ bị té chết. Nhưng hắn nhưng cái gì đều không làm, hoàn toàn vật rơi tự do. Cố Thanh chuyển thân, không có giống đi lên thì dạng này, thi triển kinh công, mà là dọc theo bậc thang, từng bước đi xuống Ma Tinh lâu. Khi hắn đi xuống lầu thời điểm, Khuất Hàn Sơn, Đặng Ngọc Bình, Triệu Thu Tức ba người đã chờ đã lâu. Về phần Liêu Tùy Phong thi thể, cũng đã bị ẩn đi. Cố Thanh nhàn nhạt nói, ta đến chỉ vì giết Liêu Ngũ, các ngươi tránh ra, có thể bất tử. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, lại đồng loạt quỳ một chân trên đất. Chắp tay nói, khẩn cầu Cố cô nương đảm nhiệm chức bang chủ chi vị. Cho dù là Cố Thanh, cũng không nhịn được trong tâm kinh sợ. Không nghĩ đến bọn hắn sẽ quyết định loại này lựa chọn. Khuất Hàn Sơn nói, Liêu Tùy Phong phản bội bang chủ, theo lý xử tử, có thể khi đó bang phái bấp bênh, tràn ngập nguy cơ, chúng ta biết, chỉ có hắn có thể kéo cao ốc chi tướng sập đổ. Cho nên khi những người khác cách bang mà đi thời điểm, chỉ có chúng ta ba cái lưu lại. Chúng ta toàn tâm phụ tá Liêu Tùy Phong, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta đã quên mất hắn phản bội bang chủ thù hận. Nhưng bây giờ, Liêu Tùy Phong bỏ mình, chỉ dựa vào ba người chúng ta, tuyệt khó chống lại đại cục. Bang chủ mặc dù đã qua đời đi nhiều năm, giúp đỡ phái lại không thể liền dạng này diệt tuyệt tại trong tay chúng ta. Mặc kệ ngài cùng bang chủ đến tột cùng là quan hệ thế nào, vừa muốn vì hắn báo thù, theo lý thừa kế cơ nghiệp của hắn. Cố Thanh chợt nhớ tới, Liêu Tùy Phong đang rơi xuống trước khi đi, từng nói với nàng qua không nên để cho quyền lực bang biến mất. Đôi mắt chớp động, nói, đây là Liêu Tùy Phong trước thời hạn an bài tốt sao? Khuất Hàn Sơn cũng không nói chuyện. Cố Thanh cất bước liền đi ra ngoài. Ba người liền vội vàng đứng dậy, Đặng Ngọc Bình đầu tiên không kiên nhẫn, nói, không sai, Liêu Tùy Phong hôm qua nói cho chúng ta biết, nếu hắn bỏ mình, liền ủng hộ ngươi trở thành chúng ta tân bang chủ. Bất kể là Liêu Tùy Phong, vẫn là trước mắt ba vị thiên vương, tại hôm nay bậc này dưới tình thế, vẫn còn đang dáng chống đỡ. Chỉ là vì một cái mục đích, đó chính là bảo vệ quyền lực bang. Cố Thanh quay đầu nhìn ba người một cái. Ta đáp ứng, tân bang chủ nhậm chức, đương nhiên phải chiêu cáo thiên hạ. Toàn bộ khắp nơi đều nên đón một hồi chấn động. Mà khi nghe Liêu Tùy Phong đã chết, mới nhậm chức bang chủ lại là một nữ nhân thời điểm, càng là cảm thấy hết sức kinh ngạc. Theo sát phía sau, bắt đầu từ đáy lòng dâng lên khinh thường cùng tức cười, cho rằng quyền lực bang thật sự là không được. Vậy mà tìm một cái nữ nhân tới làm bang chủ. Cho dù căn cứ vào khắp nơi truyền ngôn, nữ tử này chính là ban đầu vừa xuất hiện liền diệt Hắc Phong trại cựu đại đương gia nữ kiếm khách, cũng có rất nhiều người đối với lần này chẳng thèm ngó tới. Dù sao Hắc Phong trại thực lực, cùng những cái kia chân chính đỉnh phong thế lực so sánh quả thực kém quá xa. Trên giang hồ có thể đơn độc tiêu diệt Hắc Phong trại cựu đại đương gia, tuy rằng không coi là nhiều, nhưng mà tuyệt đối không tính là ít. Ít nhất hiện giờ quyền lực bang bên trong, kia ba vị thiên vương bất kỳ một cái nào, đều có thể làm được dễ dàng. Mặc dù biết, toàn bộ khắp nơi đều ở đây kìm nén nhìn quyền lực bang chê cười, nhưng Cố Thanh vẫn đồng ý Khuất Hàn Sơn, rộng rãi phát anh hùng thiếp, đến tham gia bang chủ kế vị đại điện sự tình. Cử hành thời gian, liền đặt ở một tháng sau. Trước đó, Cố Thanh không có đi lý giải chuyện trong bang, không có đi kết giao bên trong bang bên trong nhân viên cao tầng, không có đi mau sớm dung nhập vào bang chủ nhân vật này bên trong. Ngược lại đối với Khuất Hàn Sơn và người khác tuyên bố, muốn bế quan một tháng. Mặc dù không hiểu, nhưng Khuất Hàn Sơn ba người lại cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nàng. Có thể tưởng tượng, chờ kế vị đại điện thời điểm, tất nhiên sẽ có không ít người đến trước dò xét. Chỉ có nằm cạnh qua cửa ải này, mới có thể chân chính trở thành quyền lực bang bang chủ. Cũng bảo đảm quyền lực bang uy tín sẽ không toàn diện sụp đổ. Một khi xuất hiện bất kỳ không may, chỉ sợ tại kế vị đại điện sau đó, quyền lực bang liền biết nên đón rất nhiều thế lực vây công. Lực cầu tại đầu này chỉ mộ hùng sư trên thân, nhiều lôi kéo sạch một khối huyết đủ. Từ đại điện bên trong đi ra, Khuất Hàn Sơn, Đặng Ngọc Bình, Triệu Thu Tức ba người hai mắt nhìn nhau một cái, đều cảm thấy trong lòng nặng nề. Gió thổi báo giông tố sắp đến. Cố Thanh sở dĩ muốn vào lúc này bế quan, là bởi vì nàng có một cái ý nghĩ. Tại lại lần nữa trở lại đây vừa quen thuộc lại vừa xa lạ quyền lực bang tổng đàn sau đó, Cố Thanh trong lòng liền bỗng nhiên dâng lên cái ý nghĩ này. Đó chính là, hắn có thể hay không tu luyện Lý Trầm Chu Phiên Thiên Tam Thập Lục Lộ Kỳ. Môn này tuyệt học khoáng thế, hướng theo năm đó Lý Đại bỏ mình, cũng đã thất truyền. Có thể Cố Thanh lúc trước cũng đã hao tốn tích phân, đổi được rồi trong thế giới hiện thực. Tự nhiên cũng là nhớ tu luyện khẩu quyết. Như vậy, hắn có thể hay không ở cái thế giới này, trọng tu môn võ công này đâu? Nghĩ đến đi liền thử xem. Cố Thanh bước vào chuyên môn bế quan nơi. Dựa theo Phiên Thiên Tam Thập Lục Lộ Kỳ hành công lộ tuyến, vận chuyển nội lực. Một hồi lâu, bất thình lình mở mắt ra. Bên trong lấp lóe vẻ vui mừng. Quả nhiên thành công. Rồi sau đó, Cố Thanh tính toán đem Kim Cương Bất Hoại Hộ Thể Thần Công cũng cùng nhau tu luyện. Dù sao môn này hộ thể thần công, hiệu quả vẫn là khá tốt. Nhưng lúc này đây, lại gặp phải khiến người không hiểu vấn đề. Đó chính là vô luận Cố Thanh tu luyện thế nào, đều từ đầu đến cuối vô pháp thành công. Đôi mi thanh tú hơi nhăn, đây là có chuyện gì? Cố Thanh tư tuân một hồi hệ thống, lúc này mới biết được đáp án. Nguyên lai, là bởi vì thế giới quy tắc khác nhau. Cũng tức là nói, từ một thế giới trong đó lấy được công pháp, chỉ có thể ở cái thế giới này trong đó sử dụng. Cố Thanh sở dĩ tại thế giới hiện thật có thể sử dụng tất cả mọi thứ, là bởi vì tại đổi trong quá trình, hệ thống tiến hành sửa đổi, khiến cho thích ứng thế giới hiện thật quy tắc. Phiên Thiên Tam Thập Lục Lộ Kỳ là thuộc về cái thế giới này võ công, cho nên Cố Thanh ở cái thế giới này tiến hành mô phỏng trò chơi thời điểm, liền có thể tu luyện sử dụng. Mà Kim Cương Bất Hoại Hộ Thể Thần Công lại không phải cái thế giới này, cho nên vô luận Cố Thanh thế nào tu luyện, cũng đều không có cách nào thành công. Hiểu qua cái vấn đề này sau đó, Cố Thanh mới tính hiểu rõ đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Sau đó tư duy phát tán, nghĩ tới một chuyện khác. Cho dù nàng hiện tại tính cách lãnh đạm tình quả dục, cũng không nhịn được trong tâm dâng lên gợn sóng, có vẻ hơi kích động. Ở cái thế giới này thì cũng thôi đi. Tại Thiên Nguyên giới cái kia có thể tu tiên cao cấp thế giới bên trong, Cố Thanh chỉ cần chờ có tích phân rồi, đem Hình Thần Nguyên Thai Công cùng Thiên Hỏa Đoán Thể Quyết trao đổi đi ra. Lại tiến vào Thiên Nguyên giới tiến hành mô phỏng trò chơi, cũng không cần lo lắng không có cách nào tu tiên, cũng không cần đuổi theo một đời dạng này, chạy loạn khắp nơi tìm tiên duyên rồi. đây làm sao có thể không để cho nàng kích động? Phải biết đời trước, vì tìm kiếm tiên duyên, nàng chính là chịu không ít đau khổ. Đây cũng tính là đời trước gì chạy đi. Ý niệm tới đây, Cố Thanh bắt đầu suy tư thế nào có thể để cho thuộc về Cố Thanh xanh đời này hoàn mỹ hơn một ít, để cho cuối cùng đánh giá có thể cao hơn một chút, thu được càng nhiều hơn tích phân, mới có thể dùng đến trao đổi kia hai môn tu tiên công pháp. Nếu trời xui đất khiến, lại trở thành quyền lực bang bang chủ, vậy không như đem quyền lực bang lại mang hướng về đỉnh phong, sau đó đem binh đoạn hoàng đế lao nhi vị trí, vừa có thể để báo thủ, vừa có thể để cao đánh giá, quan trọng nhất là còn có thể trải nghiệm một hồi khi nữ đế là cảm giác gì. Chương 100, trọng tu kỳ công, tề tụ một đường. Có trước kinh nghiệm, Cố Thanh trọng tu phiên tiên tam thập lục lộ kỳ tốc độ thật nhanh. Lần này, nàng cũng không có như Lý Đại đó lấy năm đấm với tư cách vũ khí, mà là đem phiên tiên tam thập lục lộ kỳ hòa tan vào rồi kiếm pháp của mình bên trong. Môn võ công này là một môn hình hết cổ kim nội công tâm pháp. Khí vi thần, ý là thể, hình vi dùng, ở trong chứa 36 biến. Bản thân là vô chiêu vô thức, chỉ cần tu luyện thành công, liền có thể gửi chư ở tại dùng mọi cách binh khí cứ thế quyền trưởng chảo chân bất kỳ vũ khí nào, đều có thể dung hợp liên tục, phát huy ra kinh thế hai tục cường đại uy lực. Lý Đại với tư cách người sáng lập, bản thân liền yêu thích dùng quả đấm, cho nên sáng tạo ra chiêu thức đều là lấy nắm đấm đến tiến hành thi triển. Nhưng mà đời này, Cố Thanh có thiên tài kiếm đạo màu tím thiên phú thể, đương nhiên không thể lại dùng quả đấm, mà là đem hòa tan vào kiếm đạo bên trong, sáng chế ra duy nhất thuộc về kiếm chiêu của mình. Nguyên bản, Cố Thanh đi theo 100 năm cô tịch, chỉ là học được hắn cô tịch kiếm thế. Về phần kiếm chiêu cùng nội công, cũng chỉ là rất đồ thông thường. Mà bây giờ, hướng theo Cố Thanh đem nội công đổi thành phiên tiên tam thập lục lộ kỳ, thực lực nhất thời lại lần nữa tăng vọt. Rất nhanh, thời gian một tháng quá khứ. Một ngày này, toàn bộ quyền lực bang tổng đàn răng đèn kết hoa, mà rất nhiều nhân sĩ giang hồ cũng đã tại mấy ngày gần đây bên trong lần lượt tiến vào tổng đàn bên ngoài trong thành trấn, khiến cho tại đây thay đổi càng náo nhiệt hơn. Nguyên bản đây tương ứng cũng coi là một đợt thịnh thế. Đáng tiếc, quyền lực bang huy hoàng đã thuộc về quá khứ thức, những này đến trước tham dự kế vị đại điện có tương đương một phần đều ấp ủ mơ ước ý nghĩ. Cho dù là không có loại này ý tưởng người, cũng phần lớn là ôm lấy xem náo nhiệt tâm tính, có thể hay không ở trong giang hồ để cho quyền lực bang uy nghiêm lại lần nữa thiết lập, liên nhìn một lần này rồi. Mà đây cũng là vì cái gì Khuất Hàn Sơn muốn cử hành trận này kế vị đại điển nguyên nhân. Nếu không phải như thế, trong khi nó khắp nơi thế lực biết rõ Liêu Tùy Phong bỏ mình thời điểm, chỉ sợ sẽ lập tức liên hợp lại, sau đó triển khai đối với quyền lực bang vây quét, phân chia đồ ăn quyền lực bang còn sót lại địa bàn. Cho nên lần này kế vị đại điển là một cái cơ hội, mà có thể hay không nắm được liền muốn coi chừng xanh rồi. Ý niệm tới đây, cho dù là Khuất Hàn Sơn cũng cảm thấy trong tâm một hồi bất đắc dĩ, bởi vì bọn hắn đối với Cố Thanh thật sự là không hiểu rõ lắm. Vốn là có tầm một tháng hòa hoãn thời gian, có thể để cho Cố Thanh làm quen một chút chuyện trong bang, nhưng nàng nhưng lại đống nhiên quyết định đi bế quan, để cho Khuất Hàn Sơn thật sự là trong tâm không chắc chắn. Nhưng bất kể như thế nào, nếu việc đã đến nước này, Khuất Hàn Sơn cùng Đặng Ngọc Bình cùng Triệu Thu Tức ba người đều quyết định tiếp tục gánh vác, cho dù là liều lên tính mạng cũng phải bảo đảm quyền lực bang không bị thâu tóm, nếu không cho dù là chết cũng không nhan đi ra mắt bang chủ Lý Trầm Chu rồi. Lần này thịnh hội, Đặng Ngọc Bình bản ý là muốn đem mỗi cái trong phân đà còn sót lại 8 vị nhân ma đều triệu tập trở về, lại bị Khuất Hàn Sơn cự tuyệt, bởi vì hắn sợ có người nhân cơ hội này đột nhiên làm khó dễ, cho nên cần những cái kia nhân ma tiếp tục chấn thủ phân đà, không thể xem thường. Mà tổng đàn bên này cũng chỉ có thể dựa vào ba người bọn hắn rồi. Kế vị đại điện ngày đó, một nơi bên trong đại điện, tất cả thế lực đã hội tụ một đường. Tại đại điện bên cạnh và bên ngoài cũng có quyền lực bang đệ tử canh gác, mọi người ngoài mặt đoàn tụ một đường, có thể trong tối đều có riêng mình tâm tư, mà trong đám người lại có vài chỗ địa phương bị những người khác mơ hồ độc lập đi ra. Bình thường tiểu môn tiểu phái tiểu thế lực hoàn toàn không dám đến gần bọn hắn, chỉ vì bọn hắn mỗi một cái đều là trên giang hồ nhân vật hết sức quan trọng. Khi trước tiên một cái chính là hiện giờ như mặt trời ban trưa Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ Bạch Sầu Phi, toàn thân áo trắng, thân khoác mũ che màu trắng. Hắn hôm nay mặc dù đã không còn trẻ nữa, nhưng vẫn cũ cực kỳ anh tuấn. Một cái nhăn mày một tiếng cười giữa, tràn đầy tà ý mị lực. Tại hắn cách đó không xa là một tên trên người mặc tử báo tóc dài nam tử. Kỳ quái là người này từ đầu đến cuối đều một mực túi đầu. Hắn chính là hiện nay Lục Phân Bán Đường tổng đường chủ, túi đầu Thần Long Địch Phi Kinh. Cùng Kim Phong Tế Vũ lâu cùng quyền lực bang cũng không quá tương đồng. Lục Phân Bán Đường kỳ thực là cái gia tộc xí nghiệp, bên trong đại đa số cao tầng đều họ Lôi. Lúc trước tổng đường chủ khắc tên là Lôi Tổn, tu luyện võ công chính là khoái mạng cựu tự quyết, thoát thai từ mật tông chín chữ bí, uy lực rất mạnh. Đáng tiếc tại đại hung vong ngày thời điểm chết bởi quan thất chi thủ, mà Địch Phi Kinh cũng không họ Lôi, cũng tại Lôi Tổn còn chưa có chết thời điểm đã ngồi ở vị trí cao đảm nhiệm đại sảnh chủ, càng là toàn bộ Lục Phân Bán Đường cố vấn, cùng Liêu Tùy Phong tại quyền lực bang bên trong địa vị xê xích không nhiều. Chính gọi là nhìn quanh đầu bạc không người biết, thiên hạ chỉ có Địch Phi Kinh. Địch Phi Kinh là cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật, có thể thu kéo thiên hạ nhân tâm, nhưng thủy chung tự cam tịch mịch. Hắn có thể là người trong thiên hạ chi âm, nhưng người trong thiên hạ lại không nhất định có thể chân chính lý giải hắn Địch Phi Kinh. Hắn sở dĩ một mực túi đầu là bởi vì hắn tu luyện võ công. Địch Phi Kinh kế thừa chưa giả tiên sinh vị và biết, học tập đến thiên hạ đệ nhất bắt công pháp đại khí tử cầm ná thủ. Phải luyện thành đại khí tử cầm ná thủ, dâu quyết định thảm trọng hy sinh, năm đó vị bậc biết bỏ ra tuyệt tử tuyệt tôn đại giới, mới có thể luyện thành này kỹ. Địch Phi Kinh hy sinh là xương cổ trọng thương, nhất thiết phải thời gian dài cúi đầu, công thành sau đó mới có thể tỉnh cờ ngẩng đầu lên. Này võ công chi uy lực, lực hấp dẫn, tu luyện khó khăn độ, rõ ràng như thế đốm. Đại khí tử cầm nã thủ nguyên danh vì đại từ đại bi khí tử cầm nã thủ. Chỉ cần bắt được trên người đối thủ bất kỳ một cái nào vị trí, coi như là tóc hoặc dài thai, đều có thể chế địch liều mạng. Chính là thiên hạ cầm nã thủ chi vương. Trảo kinh sắc bén, cách không phát kình, vượt bậc võ lâm. Trừ chỗ đó ra, địch phi kinh khinh công chính là tật long vô ảnh thân pháp. Nó khinh công tu vi, cùng Liêu Tùy Phong cũng là bất phân cao thấp. Tại địch phi kinh cách đó không xa, là một cái mặc lên thật giống như thuyền trưởng hải tặc một dạng lão giả. Cả người hắn khoanh chân ngồi ở trên ghế, thân hình thật giống như không có đầu khớp xương một dạng, tê liệt ngã xuống ở cạnh trên lưng. Trong lòng ôm lấy một cái ống trúc, đó là nước của hắn khói. Hít sâu một cái, ừ ngực âm thanh vang dội. Ngẩng mặt, phun ra một ngụm khói mù, hắn mới lộ ra biểu tình hưởng thụ. Cho dù xung quanh những người khác đều bởi vì hút ăn hắn khói thuốc của người khác mà cảm thấy trong tâm không vui, nhưng căn bản không ai can đảm dám nhắc tới ý kiến gì. Chỉ vì cái người này chính là Trường Giang Tam Hiệp 12 liên hoàn ổ hắc thủy đạo lao đại đứng đầu. Người giang hồ xưng Chu Đại Thiên Vương Chu Thuận Thủy. Tại Chu Thuận Thủy bên cạnh còn đi theo hai người. Bọn hắn theo thứ tự là Nhu Thủy Thần Quân Ung Hy Vũ, Liệt Hỏa Thần Quân Thái Khắc Thần. Thuộc về Chu Thuận Thủy trợ thủ đắc lực. Tại bên kia đang ngồi chính là thuộc trung đường môn môn chủ. Hắn mặc lên một kiện màu đỏ bí danh, phơi bày ra hiện ra một loại mất tự nhiên màu xám xanh. Cả người nhìn qua cực kỳ tà dị, hơn nữa bề ngoài vậy mà chỉ có 7-8 tuổi hài đồng kích thước. Nhưng trên thực tế, người này đã sớm là tuổi 60 lão nhân. Hắn chính là bởi vì tại lúc nhỏ thời điểm tu luyện ma đạo đồng tử công nguyên nhân, dẫn đến thân thể không còn biến hóa, vĩnh viễn như ngừng lại 7-8 tuổi bộ dáng. Trừ chỗ đó ra, Thích Thiếu Thương đồng dạng đại biểu liền vân chạy đến trước tham dự lần thịnh hội này. Thay vì cùng nhau tới trước, đương nhiên không thể thiếu Vương Tiểu Thạch. Kỳ thực bọn hắn là không cần đến, bởi vì liền vân chạy cùng quyền lực bang trên căn bản chưa có phát sinh qua cái gì đồng thời xuất hiện. Nhưng bởi vì Thích Thiếu Thương cùng Vương Tiểu Thạch từng tại 2 năm trước cùng Cố Thanh quen biết, hiện nay lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà nhảy một cái trở thành quyền lực bang bang chủ mới nhậm chức. Đồng thời, Thích Thiếu Thương cũng bén nhạy phát giác Cố Thanh tình cảnh bây giờ chỉ sợ sẽ không quá tốt, cho nên mới mang theo Vương Tiểu Thạch đến trước, nhìn có hay không cái gì có thể giúp được bận rộn. Chương 101, đẹp, tuyệt mỹ, đẹp không thể tả. Đại điện bên trong, mọi người đã chờ đã lâu, nhưng thủy chung không thấy Cố Thanh xuất hiện. Dần dần, bắt đầu có người không nhịn được. Bất quá xen vào Bạch Sở Phi, Địch Phi Kinh, Chu Thuận Thủy chờ những này chân chính đại lão, đều vẫn không có nói cái gì. Những cái kia tiểu nhân vật, tự nhiên cũng không dám lên tiếng. Nhưng vào lúc này, một đạo tục tằng giọng nói, đột nhiên vang vọng đại điện. Làm cái gì? Để cho lão tử ngàn dặm xa xôi đến tham gia đây đồ bỏ đại điện, hiện tại lại đem bọn lão tử bỏ rơi tại đây. Các ngươi quyền lực bang cũng quả thực quá trong mắt không có người đi. Coi như là năm đó Lý bang chủ ở thời điểm, cũng không dám như thế a. Đám người nhất thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên chiều cao tám thước, khôi ngô cường tráng nam tử, mặt đầy bất mãn chính tại la hét. Mọi người không nghĩ đến, còn có loại này trẻ con miệng còn hôi sữa. Quyền lực bang đích thực là không được như xưa, nhưng Bách Túc Chi trùng tử nhi bất cương, chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy rủa. Mặc dù đối với so sánh khác cỡ lớn thế lực, đích thực là phải yếu hơn rất nhiều. Có thể đối phó một ít cỡ trung tiểu môn phái thế lực, vẫn có thể hiện ra nghiền ép tư thái. Người này là ai, lại dám lớn mật như thế tại đây la hét. Nhất thời thành những người khác trong tối bàn tán sôi nổi chủ đề. Rất nhanh, tráng hán kia thân phận liền bị người nhận ra. Hắn chính là cự phủ môn môn chủ, gọi là La To Lớn Phật. Tự ý khiến cho một môn phi phủ ở trong giang hồ được đặt tên. Chỉ có điều, cự phủ này môn thực lực cũng không tính mạnh mẽ. Lúc trước tại quyền lực bang thời kỳ cường thịnh, cự phủ môn cũng bất quá là nó đông đảo lệ thuộc thế lực một người trong đó mà thôi. Hay là căn bản không quá thu hút một cái. Phải biết, quyền lực bang ban đầu chỉ riêng là lệ thuộc thế lực, liền nhiều doa người. Trong đó càng là có thật nhiều, đều thuộc về khắp nơi nhất lưu thế lực. Ví dụ như Giang Nam Phích Lịch Đường, Nam Cung Thế Gia, Thượng Quan Thế Gia, Thiết Ý Kiếm Phái, Thương Lạng Kiếm Phái, Hải Nam Kiếm Phái, Trung Nam Phái, Tê Hà Nhìn, Thần Châu Môn Gia, Phái Tuyết Sơn. Các loại. Hôm nay những thế lực này, phần lớn đã thoát ly khỏi rồi quyền lực bang. Hiện tại cũng không thiếu, đều đến trước tham dự lần này kế nhiệm đại điện. Cự phủ môn loại thế lực này, trước kia quyền lực bang trước mặt, quả thực thật giống như con kiến hôi một dạng tầm thường. Nhưng bây giờ, vậy mà dám can đảm ở kế nhiệm đại điện bên trên nói ẩu nói tả, đủ có thể thấy nó phách lối tư thái. Đồng thời cũng sắp trận này bên trong đông đảo trong thế lực tâm chân thực ý nghĩ chiếu ra một ít. Trên đài Khuất Hàn Sơn sắc mặt có vẻ hơi khó coi, trầm giọng nói: "La môn chủ, kính xin bình tĩnh chờ nóng. Hiện tại chỉ chờ giờ tốt đến, chúng ta liền có thể cử hành kế vị đại điện." Khuất Hàn Sơn người thế nào, nhưng phải hướng về hắn lên tiếng giải thích, có thể nói là khiến người thổn thức, nhưng cũng là tình thế bức bách. Nếu chỉ là một cái La To Lớn Phật, Khuất Hàn Sơn giơ tay lên liền có thể diện sát hắn. Nhưng bây giờ dưới trận còn hội tụ một đám cường giả chân chính, cho nên hắn không thể làm vậy. Nếu không, hắn sẽ rút dây động rừng. Bên kia, Khuất Hàn Sơn trong lòng cũng là hơi cảm thấy nóng nảy. Sở dĩ đến bây giờ còn không có cử hành kế vị đại điện, là bởi vì đến bây giờ Cố Thanh đều vẫn không có xuất quan. Hắn đã để Đặng Ngọc Bình đi vào tìm kiếm Cố Thanh. Hiện tại, chỉ có thể đem hết toàn lực ổn định hiện trường thế cục, tránh cho xảy ra bất trắc. Nhưng mà, La To Lớn Phật lại thật giống như đúng lý không tha người. Tiếp tục nói, này cũng đã đợi gần nửa giờ, còn phải chờ đến khi nào? Lẽ nào thời gian của chúng ta thì không phải thời gian sao? Ở đây nhiều như vậy ban chủ, môn chủ, trưởng môn, cái nào không phải trăm công nghìn việc, công việc bận rộn, lại tất cả đều đem gác lại, đến trước tham gia các ngươi cái này đổ bỏ đại điện. Hiện tại nhưng ngươi để cho chúng ta chờ. Ta xem a, đây đại điện không làm cũng được. Lời vừa nói ra, nhất thời dẫn tới toàn trường xôn xao. Đều ở đây cảm khái, đây La To Lớn Phật lá gan thật lớn. Không nhịn được hướng về Khuất Hàn Sơn nhìn đến. Cho dù hiện tại ngại vì trường hợp nguyên nhân, còn có khác đủ loại cỡ lớn thế lực ở đây, Khuất Hàn Sơn không thể đem hắn la to lớn Phật thế nào. Nhưng đến lúc sau chuyện này, Khuất Hàn Sơn muốn diệt hắn cự phủ môn, đây còn không phải là chuyện một câu nói. Đây la to lớn Phật, rốt cuộc là uống lộn thuốc gì? Lại dám vào lúc này, ở cái địa phương này, nói ra những lời này. Bên kia, Bạch Sầu Phi tùy ý ngồi ở trên ghế, khóe miệng khẽ nở nụ cười ý. Ngồi đối diện tại hắn cách đó không xa Địch Phi kinh nói, "Địch huynh, kia Cố Thanh Xanh đến hiện nay đều còn không ra, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào?" Địch Phi kinh cúi đầu, cũng không liếc Ưu Sầu bay một cái. Nhàn nhạt nói, "Bạch lâu chủ, ngươi quá nóng nảy rồi, hiện tại đang vai diễn còn chưa mở trận, hà tất như vậy không kiên nhẫn?" Bạch Sầu Phi đôi mắt chợt lóe, "Ồ, Địch huynh thế nào nói ra lời này?" Địch Phi kinh, "Theo ta được biết, trước đó vài ngày La To Lớn Phật liền đã cùng Đắc Lầu người từng có bí mật tiếp xúc. Nghĩ đến, hắn hôm nay lần này làm dáng, cũng đều là bị Bạch lâu chủ sai xử của ngươi đi." Bạch Sầu Phi vốn là đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, sau đó cười ha ha một tiếng, nói: "Địch huynh mặc dù cả ngày cúi đầu, có thể khắp thiên hạ tất cả mọi chuyện, lại tất cả đều chạy không khỏi ngươi đôi mắt này, thật là khiến Bạch Mỗ bội phục." Địch Phi kinh, ta nghe, Bạch lâu chủ từng cùng đây Cố Thanh Xanh quen biết, không biết Bạch lâu chủ đối với những người này đánh giá như thế nào. Bạch Sầu Phi bước cảm, nghiêm túc sau khi suy tư chốc lát, nói: "Đẹp, tuyệt mỹ, đẹp không thể tả. Ta năm xưa du lịch thiên hạ, xem qua rất nhiều mỹ nhân cảnh đẹp, nhưng lại tại nhìn thấy nàng sau đó, toàn bộ hóa thành hư không, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Cho dù cách hiện nay đã qua thời gian 2 năm, có thể ta lại vẫn thường thường nhớ tới bộ dáng của nàng, trong tâm cảm giác sâu sắc hoài niệm." Địch Phi kinh túi trong hai mắt, thoáng qua vẻ kinh ngạc. "Ồ, có thể được Bạch lâu chủ cao như thế tán thưởng, ta đối với vị này quyền lực bang tân bang chủ, càng cảm thấy hứng thú hơn." Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, Khuất Hàn Sơn vẫn muốn trước tiên làm yên lòng La To Lớn Phật. Dù sao hôm nay trường hợp này, quả thực quá đặc thù rồi. Ngay cả đối với quyền lực bang sau này ở trong giang hồ ảnh hưởng, đều là cực kỳ sâu xa, không cho phép một chút bất trắc. Có thể La To Lớn Phật nhưng thủy chung không thuận theo không tha thứ. Khuất Hàn Sơn tuy là giỏi nhịn đến đâu, trong lòng cũng đã sớm vô danh chi hỏa bùng cháy. Nếu như chuyển sang nơi khác, đã sớm một kiếm đem chạm sát. Nhưng bây giờ, hắn không dám cũng không thể. Tùy tiện động thủ, chỉ cho khác màng lòng xấu xa thế lực một cái cơ hội. Nhưng vào lúc này, đột nhiên giữa một đạo kiếm quang thoáng qua, tất cả mọi người tựa hồ cũng chỉ có thấy được một cái bóng. Đó là một cái tuyệt mỹ bóng dáng. Theo sát, La To Lớn Phật đầu người rơi xuống đất, mà đạo nhân ảnh kia đã ngồi ở đại điện trên đài cao vương tọa bên trên. Nàng trên người mặc một bộ hồng y liễu, phiêu nhiên mà động giữa hiện lộ tuyệt hảo vóc dáng. Không thi phấn trang điểm khuôn mặt, lại càng tăng lên muôn vạn tuyệt sắc, khiến người gọi thẳng người này chỉ có tại thiên đường, nhân gian có thể được mấy lần nghe thấy. Có thể nàng một đôi trong mắt, lại thật giống như không có tình cảm. Bên trong một phiến hờ hững, hiện lên sát cơ lạnh như băng. Lạnh lùng âm thanh vang vọng toàn bộ đại điện. Không lựa lời nói, theo lý xử tử. Bắt đầu từ hôm nay, trong giang hồ sẽ không còn sẽ có cự phủ môn tồn tại. Tất cả mọi người đều bởi vì Cố Thanh bá đạo thủ đoạn mà cảm thấy chấn động. Trong thoáng chốc, còn tưởng rằng ban đầu cái kia nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt nam nhân lại đã trở về. Chương 102, đã trở về, đều trở về. Hiện tại, nếu mà còn có người nào ý kiến, vẫn có thể cùng nhau nói ra. Cố Thanh ngồi ở vương tọa bên trên, ứng thị lang cố, đảo mắt quân hùng. Rốt cuộc sản sinh một cổ cường đại khí thế lực áp bách, khiến đám này môn chủ, bang chủ, trưởng môn cũng không khỏi cảm thấy một cổ tựa như là núi cường đại áp lực, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt của nàng. Trong lòng mỗi người đều dâng lên sóng gió kinh hoàng, không nhịn được âm thầm suy đoán, tên này vì Cố Thanh Xanh nữ tử, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Đến ký sự tích của nàng, chính là cực kỳ đơn giản, vừa xuất đạo liền chạm sát Hắc Phong trại chín vị đương gia. Sau đó im tiếng biệt tích thời gian 2 năm, lại xuất hiện, chính là Liêu Tùy Phong bỏ mình, mà nàng tắt trực tiếp trở thành quyền lực bang bang chủ mới nhậm chức. Loại này khóa độ, quả thực là để cho người cảm thấy bất khả tư nghị. Nếu nói là lúc trước, cũng bởi vì danh hiệu của nàng không vang, lại là một nữ tử, mà ở trong lòng sản sinh xem thường. Như vậy tại thấy được nàng uy thế cùng sát ý sau đó, đám này nguyên bản tiêu căng khó thuần, màng lòng xấu xa ra hỏa, liền trong nháy mắt biến thành từng cái con cừu, không dám chút nào làm bậy. Chính gọi là không chuyên môn xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Bạch Sophie, Địch Phi Kinh, Chu Thuần Thủy, Đường Lớn chờ một nhóm cao thủ chân chính, đương nhiên không đến mức bị Cố Thanh khí thế hù dọa đến. Bọn hắn đang nghĩ tới, là mới vừa Cố Thanh trong nháy mắt xuất thủ nơi lộ ra thực lực, cuối cùng cho ra kết quả, cho dù là bản thân cũng tuyệt đối không thể ở đó một kiếm bên dưới không phát hiện chút tổn hao nào. Nhất thời trong tâm kinh ngạc, trong đó lấy Chu Thuận Thủy phản ứng lớn nhất, kinh hãi liền trong tay thủy yên ống trúc đều rơi xuống đất. Lật, phiên thiên tam thập lục lộ kỳ. Lời vừa nói ra, toàn bộ đại điện người lại lần nữa khiếp sợ. Môn này thuộc về ban đầu Lý Trầm Chu tuyệt học quan thế, người nào không biết, người nào không hiểu. Chỉ có điều, Lý Trầm Chu cũng không có truyền nhân, cho nên môn này tuyệt học khoáng thế cũng hướng theo hắn bỏ mình, mà triệt để thất truyền. Bạch Sầu Phi cao mày nói, "Chu lão đại, ngươi nhưng khi nhìn sai rồi." Chu Thuận Thủy hung hăng lắc lắc đầu, nói, "Lạc Khối mụ mụ, ta chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Ta cùng Lý Trầm Chu tiểu tử kia giao thiệp tối đa, đối với hắn võ công có thể rất quen thuộc." Vừa nói, nhìn chằm chằm đến trên đài Cố Thanh, trầm giọng nói, "Tiểu nữ Hoa Hoa, ngươi cùng Lý Trầm Chu rốt cuộc là quan hệ thế nào?" Cố Thanh nhàn nhạt mở miệng nói, "Được hắn chi truyền thừa, rồi hắn chi ước nguyện." Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Khó trách Liêu Tùy Phong sẽ chết, khó trách Cố Thanh có thể đông dưng ngồi lên vị trí ban chủ. Nguyên lai là Lý Trầm Chu truyền nhân. Chu Thuận Thủy và người khác trong mắt, toàn bộ thoáng qua vẻ kiêng kỵ. Cố Thanh mắt thấy không có ai còn dám ló đầu, chuyển thân đối với Khuất Hàn Sơn nói, "Đại điện tiếp tục." Ước chừng một ngày thời gian, đại điện cuối cùng kết thúc. Tuy rằng đám người này mỗi người mang lòng quỷ thai, nhưng quyền lực bang nên có lễ phép cũng đều kết thúc. Cuối cùng hảo cá thịt ngon khoản đãi rồi mỗi một cái tới trước người. Tại Cố Thanh đánh chết La To lớn Phật sau đó, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đổi một loại thái độ. Đối đãi quyền lực bang thái độ cũng dị thường khách khí, đủ loại lời khen tặng khen không dứt miệng. Lúc này, Cố Thanh đang theo Thích Thiếu Thương cùng Vương Tiểu Thạch chung một chỗ. Thích Thiếu Thương cảm khái nói, thời gian 2 năm không thấy, Cố cô nương võ công tựa hồ càng thêm bên thâm rồi. Cố Thanh, được một ít kỳ ngộ mà thôi. Vương Tiểu Thạch liền nói, ban đầu ngươi nói muốn tìm Liễu Tùy Phong báo thủ, chúng ta còn phi thường lo lắng ngươi, không nghĩ đến lần nữa nghe tin tức của ngươi, vậy mà đã tiếp nhận quyền lực bang vị trí bang chủ. Vương Tiểu Thạch đang cảm thán thế sự vô thường, Thích Thiếu Thương nghĩ chính là Cố Thanh xuất hiện, có lẽ sẽ dẫn phát khắp nơi cách cục một vòng mới thay đổi. Không khỏi có chút lo lắng nói, Cố cô nương, hiện nay quyền lực bang tình cảnh thập phần vi diệu, không biết ngươi tiếp theo có tính toán gì không? Cố Thanh ánh mắt trông về phía xa, trong sạch tiếng nói, đoạt lại ngày xưa quyền lực bang tất cả, lại hoàn thành Lý Trầm Chu cái cuối cùng tâm nguyện. Thích Thiếu Thương đã sớm đoán ra Cố Thanh tính toán, nhưng lúc này nghe nàng chính miệng nói ra, vẫn cảm thấy một hồi bất đắc dĩ. Chỉ sợ, từ hôm nay qua đi, trên giang hồ lại muốn nhấc lên một hồi khủng bố mưa máu gió tanh rồi. Hướng theo đại điện kết thúc, rất nhiều người giang hồ rời khỏi quyền lực bang tổng đàn. Thuận theo cũng sắp tại đây chuyện xảy ra, lan truyền rồi ra ngoài, lập tức đưa tới toàn bộ giang hồ chấn động. Tất cả mọi người đều cảm thấy một cổ gió thổi báo giông tố sắp đến chi thế. Nhưng mà còn không đợi Cố Thanh chỉnh đốn bang chúng, bắt đầu triển khai kế hoạch lớn, mở rộng địa bàn. Liền phát sinh một kiện khác, khiến người ngoài ý sự tình. Trong vòng một tháng sau đó thời gian, lần lượt có không ít người đến trước tổng đàn tìm kiếm Cố Thanh. Mà những người này đều là lúc trước Lý Trầm Chu sau khi chết, lựa chọn thoát khỏi quyền lực bang người. Bọn hắn theo thứ tự là Nguyên Bản hai đại hộ pháp, Đông Nhất Kiếm Lang Trong, Tây Một Kiếm Trắng Đan Thư. Nam Phượng Hoàng bên trong Bạch Phượng Hoàng Chớ Diễm Hà, Tử Phượng Hoàng Cao Giống Như Lan, Hồng Phượng Hoàng Tống Minh Châu. Nguyên Bản, được xưng hai cánh một giết Nam Phượng Hoàng tám người, đều là Liêu Tùy Phong người thân cận. Chỉ có điều hai cánh cùng một giết trong mấy năm nay, đều đã bỏ mình. Mà Nam Phượng Hoàng nhưng bởi vì Liêu Tùy Phong nguyên nhân, gián tiếp hại chết trong đó Kim Phượng Hoàng Cười Lạnh Khanh cùng Hỏa Phượng Hoàng Thủy Nhu Tâm. Dẫn đến nó nàng ba tên Phượng Hoàng, ly khai quyền lực bang. Liêu Tùy Phong cũng chưa vì vậy mà truy cứu. Hiện tại nghe Liêu Tùy Phong vậy mà bỏ mình, mà thân mang Lý Trầm Chu truyền thừa Cố Thanh Xanh, trở thành bang chủ mới. Các nàng ba cái dắt tay nhau mà đến, lại không phải là muốn vì Liêu Tùy Phong báo thủ, mà là quyết định trở lại quyền lực bang. Trừ chỗ đó ra, Nguyên Bản Bát Đại Thiên Vương cũng bay về rồi không ít người. Thủy Vương Dưỡng Dục Tú Sơn, Hỏa Vương Dù Ỉn Điện, Dược Vương Hàn Lạc Hoan, Quỷ Vương Âm Công. Trong đó Âm Công đến từ Thần Châu Nôn Gia. Hướng theo Âm Công trở về, Thần Châu Nôn Gia cũng lần nữa gia nhập quyền lực bang, trở thành nó lệ thuộc thế lực. Khi nhìn thấy những này lão bằng hữu trở về thời điểm, cho dù là Khuất Hàn Sơn cũng cảm thấy hốc mắt ta ướt. Gọi thẳng, trở về rồi, đều trở về. Trừ bọn họ ra ra, Nguyên Bản thuộc về Cửu Thiên Thập Địa 19 người ma cao thủ, cũng có một phần lựa chọn trở về. Bách Độc Thần Ma Hoa Mộ Hoàng, Vô Danh Thần Ma Khang Gia Cá, Thần Quyền Thiên Ma Thịnh Giang Bắc, Thiết Đoạn Thần Ma Phổ Thiên Nghĩa, Tam Tuyệt Kiếm Ma Lô Dương Cao Thần, Trường Đao Thần Ma Tôn Nhân Đồ, Tuyệt Diệt Thần Ma Tân Hồ Khâu, Ma Tăng Huyết Ảnh Đại Sư. Cộng thêm Nguyên Bản còn đang quyền lực bang bên trong 8 vị nhân ma, đã chừng 16 vị nhân ma rồi. Những người này ma thực lực, mỗi một cái đều đủ để có thể so với khắp nơi nhị lưu thế lực trưởng môn. Hướng theo sự gia nhập của bọn hắn, quyền lực bang thực lực nhất thời có tăng cường thật nhiều. Cố Thanh cũng quả thực không nghĩ đến, vừa vặn chỉ là dựa một cái Lý Trầm Chu truyền nhân danh hiệu, liền dẫn tới lớn như thế phản ứng dây chuyền. Cho dù biết rõ quyền lực bang thế yếu hơn, nhưng bọn họ lại vẫn không chùn bước trở lại tại đây. Đồng dạng có thể thấy được, Lý Trầm Chu thủ lĩnh mị lực mạnh bao nhiêu bao lớn. Cho dù qua nhiều năm như vậy, cho dù Cố Thanh chỉ là được xưng đã nhận được truyền thừa, liền có thể dẫn đến bọn hắn lần nữa trở lại bang phái thuần phục. Chương 103, cao thủ tuyệt thế cùng chung cảnh giới, hai hợp một đại trương. Lượng lớn nguyên bản thuộc về quyền lực bang cao thủ trở về, khiến cho toàn bộ bang phái thế lực đạt được cực lớn tăng cường. Cố Thanh đang chỉnh đốn hảo bên trong bang công việc sau đó bước đầu tiên, chính là đối với nguyên bản thuộc về quyền lực bang chi nhánh Đông Đảo thế lực, hạ thông điệp, để bọn hắn lập tức trở về quy. Như có không nguyện người, lúc này lấy phản đồ luận sự. Cự phủ môn chính là bọn hắn vết xe đổ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong giang hồ đều dường như tràn ngập lên rồi một cổ khí sơ sát tiêu điều. Bạch Sầu Phi cùng Địch Phi Kinh, tự nhiên không nguyện nhìn thấy quyền lực bang lần nữa làm lớn. Nếu để cho Cố Thanh thật đem những thế lực kia lại lần nữa thu hồi quyền lực bang khống chế trong đó, chỉ sợ lần nữa khôi phục thành ban đầu hùng bá giang hồ ác nhất quyền lực bang, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngay sau đó Kim Phong Tế Vũ lâu cùng Lục Phân Bán Đường lập tức triển khai hợp tác, đối với Cố Thanh tiến hành đánh lén. Tại Cố Thanh chuẩn bị thu phục Nam Cung Thế Gia thời điểm, bị hai người chặn lại. Ngày đó, tại Nam Cung Thế Gia, Cố Thanh lực chiến hai người liên thủ, đang kịch đấu 300 hiệp sau đó, rốt cuộc chiếm cứ thượng phòng, cuối cùng đem hai người đánh bại. Đồng thời, hai thế lực lớn liên hợp tâm lưu, cũng bị Cố Thanh lấy thuần túy thực lực nơi đánh tan. Tựa hồ không còn có cái gì có thể ngăn cản quyền lực bang một lần nữa quật khởi. Tin tức này trực tiếp khiếp sợ toàn bộ khắp nơi. Không ai từng nghĩ tới, Bạch Sầu Phi cùng Địch Phi Kinh liên thủ, vậy mà đều không phải Cố Thanh đối thủ. Phải biết, năm nay Cố Thanh vẫn chưa tới 20 tuổi, mà lại còn là một cái nữ nhân. Cái này khiến rất nhiều người giang hồ đều biểu thị khó có thể tiếp nhận, có thể lại không thể không đối mặt sự thật ấy. Mà trận chiến đó, Cố Thanh cũng thành công thu phục Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Thế Gia tại lúc thời niên thiếu, ở tại trong giang hồ sông ra cực lớn uy danh, nhưng bây giờ đã không quá ở trong giang hồ hoạt động. Có thể biết rõ Nam Cung Thế Gia danh hiệu, trên căn bản đều là lao giang hồ, nhưng bọn họ nội tình lại hướng theo thời gian lắng đọng mà chậm rãi càng ngày càng hùng hậu. Tại quyền lực bang rất nhiều lệ thuộc trong thế lực đều thuộc về đệ nhất thế đội tồn tại. Phen này mưa máu gió tanh, ước chừng ở trên giang hồ quát thời gian nửa năm. Trong đó có thế lực thấy tình thế không ổn, lập tức quy thuận quyền lực bang, mà có thế lực lại thả chết không hàng. Đối với loại thế lực này, Cố Thanh cũng không có khách khí, trực tiếp để cho người đem nó toàn bộ diệt trừ. Từ trên xuống dưới, triệt để diệt môn. Tàn khốc như thế thủ đoạn lôi đỉnh, càng là lệnh đông đảo người giang hồ cảm thấy lo lắng bất an. Đây là một cái có kiêu hùng chi tư nữ nhân. Sau đó thời gian nửa năm, bất luận cái gì dám cả gan ngăn trở ở quyền lực bang phát triển trên đường địch nhân, đều nếm được Cố Thanh tiếp như rét lạnh một dạng thủ đoạn ác nghiệt. Toàn bộ khắp nơi đều tại Cố Thanh trong bóng ma, run lẩy bẩy. Từ Cố Thanh tiếp nhận quyền lực bang vị trí bang chủ bắt đầu, ngắn ngủi thời gian một năm, nguyên bản yếu nhất quyền lực bang, tựa như trong giấc ngủ say cự long, từng bước thức tỉnh, hướng về thế nhân triển lộ ra thuộc về nó giữ tợn răng nanh. Thế lực mở rộng sau đó, Cố Thanh liền dùng trong kim khố tăng nhiều tiền tài, trắng trận chiêu binh mãi mã. Khổng lồ dạ tâm đã rõ rành rành. Bất kể là Bạch Sophie, vẫn là Địch Phi Kinh, đều bắt đầu khẩn trương. Một khi có thứ gì không đúng, chỉ sợ đây đối với Lao Hoan gia đối đầu, cũng biết bị tình thế ép buộc mà liên hợp chung một chỗ. Tới trước đối phó nhanh chóng quật khởi quyền lực bang. Đối với loại tình huống này, Cố Thanh cũng sớm có dự liệu. Nàng đang phát triển bang phái thế lực thời điểm, hoàn toàn đi vòng thuộc về Kim Phong Tế Vũ lâu cùng Lục Phân bán đường địa bàn. Những cái kia chân chính thế lực to lớn, nàng một cái đều không dây vào. Bởi vì nàng biết rõ, đám người kia cũng là mặt cùng lòng bất hòa, đều là cùng nhau cạnh tranh mấy thập niên đối thủ cũ. Trừ phi thật vạn bất đắc dĩ, bằng không bọn hắn căn bản là không có biện pháp chân chính liên hợp chung một chỗ. Cho dù hình thành đồng minh, cũng sẽ không có nhiều vững chắc. Ngay tại quyền lực bang tốc độ cao phát triển thời điểm, tổng đàn bên ngoài một nơi núi cao bên trên, lại đứng sừng sững một vị trên người mặc vải thô áo bào cho lão giả thân ảnh. Niên kỷ của hắn đã sớm không biết bao lớn, vừa vặn thân thể không chút nào chưa lộ vẻ già dặm. Trên đầu đeo nón lá, đem nửa gương mặt che lấp tại trong bóng ma, chỉ có thể nhìn được màu trắng kia tròm râu tùy ý liều lĩnh, hiển thị rõ phóng đãng ngang ngạnh. Tấm lòng rộng mở, để lộ ra bên trong kiên cố cơ thể. Gió núi thổi trống, khiến cho vải thô hôi bào bay phất phới. Đứng ở chỗ này, về phía trước nhìn xa, vừa vặn có thể đem toàn bộ quyền lực bang tổng đàn thu hết vào mắt. Hắn đã không biết đứng ở nơi này bao lâu. Đang lúc này, từ nơi không xa đi tới một người. Trong tay hắn còn chọc lấy một cái bình tân bượm. Thượng thư bốn chữ lớn, Bố Ý thần tướng. Người tới chính là Lý Bố Ý. Chỉ thấy Lý Bố Ý đi đến lão giả sau lưng, cung kính nói, "Lý Bố Ý gặp qua Yến tiền bối." Yến Cuồng Đồ phát ra cười to một tiếng, nói, "Ta biết ngay tiểu tử ngươi nhất định sẽ đến." Lý Bố Ý nói, "Trước mấy thời gian, ta dạ xem sao trời, phát hiện tử vi tinh động, thiên hạ bố cục đều đem nên đón cực lớn biến cố. Mà hết thảy lúc đầu, chính là từ đó bắt đầu, cho nên liền vội vàng chạy tới xem." Yến Cuồng Đồ, "Ngươi biết ta muốn làm gì?" Lý Bố Ý, "Nếu mà có thể, tại hạ muốn mời tiền bối nghĩ lại sau đó làm." Tiễn Cuồng Đồ cười ha ha, nói: "Lão phu tung hoành giang hồ hơn trăm trở, từ khi tiêu thu thủy tán công sau đó, liền cảm giác sâu sắc tịch mịch nhàm chán. Cho dù là nặng hơn phản quyền lực bang hứng thú đều không có, những năm gần đây, thậm chí đã không biết được cái gì gọi là kinh hỉ. Mà hiện nay, vị này tiểu nữ hoa hoa lại cho lão phu một cái cực lớn kinh hỉ. Mặc kệ nàng là thật không nữa, vì con ta truyền nhân, ta đều có thể cho nàng một lựa chọn." Lý Bố Ý thở dài một tiếng, hiện giờ thiên hạ, đúng là đã không có bất luận người nào có thể so sánh được tiền bối chút nào. Chỉ bất quá, nếu chỉ là vì thú vị, mà để cho người trong thiên hạ lại lần nữa chịu khổ thụ nạn, văn bối quả thực không dám gật bừa. Yến Cuồng Đồ lạnh rên một tiếng, "Ta Yến Cuồng Đồ cả đời làm việc đều chỉ có một cái nguyên nhân, đó chính là ta nguyện ý. Về phần tạo thành hậu quả gì, cùng lao tử cũng không có quan hệ." Lý Bố Ý trầm mặc không nói. Yến Cuồng Đồ biết người này không biết làm chuyện không có nắm chắc, cho nên hôm nay hắn là sẽ không lựa chọn xuất thủ. Cười nói, "Lý Bố Ý, ngươi biết ngươi vì sao chỉ có thể cả đời làm cái xem tướng coi bói, mà vô pháp trở thành cao thủ tuyệt thế sao?" Lý Bố Ý trong mắt lóe lên nghi hoặc, tiền bối thế nào nói ra lời này? Yến Cuồng Đồ quay đầu ngắm nhìn tổng đàn phương hướng, nói, ở đó tiểu nữ hoa hoa lần đầu tiên xuất hiện thời điểm, lão phu cũng đã đối với nàng có chút chú ý. Nàng sử dụng kiếm pháp, ngươi chắc đã linh giáo rồi đi. Lý Bố Ý gật đầu một cái. Tại Cố Thanh bước vào quyền lực bang tổng đàn, tìm Liêu Tùy Phong báo thủ trước, hắn liền đã từng thử ngăn trở Cố Thanh. Kiếm pháp của nàng, chợt nhìn không lạ thường chút nào, kỳ thực ý tại chiêu ra, bình thường bên trong tích chứa bất phàm. Lại dựa vào nàng bản thân kiếm đạo thiên phú, chỉ dựa vào kiếm này, nàng liền đủ để trưởng thành lên thành cao thủ tuyệt thế. Lý Bố Ý hơi nhíu mày, nói, thứ lôi tại hạ kiến thức nông cạn, không biết thế gian lại có này kỳ kỹ. Tiến cùng đồ, ngươi đương nhiên không biết, bởi vì chế kiếm pháp này ra hỏa, là cái quái thai bên trong quái thai. Hắn chưa bao giờ vì danh vì lợi, đáng ghét hơn cùng thế tục tiếp xúc, đầy đầu đều là nhân sinh chỉ 100 năm, vĩnh hằng là cô tịch cất chó ngụy biện. Hắn tự hào 100 năm cô tịch, hắn kiếm cũng được xưng chi vì cô tịch kiếm. Vừa nói, Tiến Cuồng Đồ chợt cười to một tiếng. Lão gia hỏa này, tuy rằng tại võ học trình độ bên trên, ngay cả ta Yến Cuồng Đồ đều không thể không nói một chữ phục, nhưng lại có một việc, để cho ta mỗi lần nhớ tới, cũng không nhịn được phát ra nụ cười. Năm đó, lão quỷ này cũng không biết tại sao vậy mà thu một cái đồ đệ, vẫn là một cái tính cách cùng hắn hoàn toàn trái ngược, làm việc điên điên khủng khủng hôn thế tên điên. Không nghĩ đến a không nghĩ đến, đã nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc lại thu cái thứ nhì đồ đệ. Đây Cố Thanh xanh, dựa vào lão phu nhìn thấy, mới là đặc biệt vì hắn lượng thân chế tác riêng hảo đồ đệ. Lý Bố Yiye, tiền bối nói cái kia hôn thế tên điên, chẳng lẽ là năm đó Mê Thiên Minh thất thánh chủ, quan thất? Tiễn Cuồng Đồ cười nói, trừ hắn ra, còn có ai? Lý Bố Yiye, chỉ là ta có một chuyện không rõ, con đường võ học có thể mô phỏng theo tất cả động thực phi cầm chi vật, hoặc bao hàm âm dương ngũ hành thiên địa lý lẽ, nhưng cô tịch lại cũng có thể nhập võ. Tiễn Cuồng Đồ, võ công của ngươi không tệ, nhưng khoảng cách đạt tới đỉnh cao vẫn xa, là lấy năng giải. Không trách ngươi, trên thực tế, hiểu cảnh giới người vốn đã không nhiều, có thể chân chính lĩnh ngộ càng là phượng mao lân giác. Thành thật mà nói, có thể lĩnh ngộ võ học cảnh giới đỉnh phong người, ít nhiều gì đều có điểm không bình thường, cái gọi là nhớ mọi người nơi không phải nhớ, làm mọi người nơi không phải làm. Tóm lại chính là kinh thế hai tục, đặc lập độc hành, thậm chí điên điên khùng khùng. Giống như Tiêu Thu Thủy, lão phu, cùng hài nhi của ta Lý Trầm Chu, và 100 năm cô tịch cùng quan thất, ngay cả hiện tại vị này Cố Thanh Xanh, tính cách mà nói đều là cùng một loại người. Cao thủ tuyệt thế cùng chung cảnh giới, có lẽ chính là điên cuồng. Cố Thanh xoa xoa mi tâm, chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Lúc trước nàng tại lần đầu tiên tiến hành cái thế giới này mô phỏng trò chơi thời điểm, nhìn thấy Lý Trầm Chu tại người qua trung niên sau đó, lại bắt đầu sơ vu tập võ, ngược lại cùng những cái kia khắp nơi cùng người quan trưởng sĩ giao thiệp xa giao. Còn cảm thấy 10 phần không hiểu. Cho tới bây giờ, nàng tự mình chấp trưởng một cái có thể chi phối khắp nơi thế cục cỡ lớn thế lực. Mới thâm sâu biết rõ, ban đầu Lý Trầm Chu sự bất đắc dĩ. Các loại các dạng chuyện vụn vặt thật sự là quá nhiều. Bang phái muốn ổn định mà tốt tiếp tục phát triển, các phương diện nhân tố kềm chế cũng thật sự là quá nhiều. Có rất nhiều sự tình, cũng không phải ngươi không muốn đi làm, liền có thể không đi làm. Lúc trước, Lý Trầm Chu còn có Liêu Tùy Phong dạng này cố vấn hình nhân vật phụ trợ. Mà bây giờ, Cố Thanh chính là chỉ có chính nàng một người. Vừa mới xử lý xong mỗi cái phân đà, trình báo đi lên một loạt vấn đề. Cho dù là Cố Thanh, cũng cảm thấy có chút tâm mệt mỏi. Tính toán trở về phòng, nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Đang lúc này, nàng đột nhiên phát giác không đúng. Toàn thân căng thẳng, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ. Ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy ở trước cửa sổ đang ngồi một cái đầu đội nón lá lão giả. Ngồi. Hắn âm thanh có chút khàn khàn. Cố Thanh hai mắt híp lại, có thể lặng yên không một tiếng động bước vào gian phòng của nàng. Lại cho dù là nàng, tại mở cửa đi vào trước, đều không có nhận thấy được bất kỳ không đúng. Thực lực của người này nhất định cực kỳ đáng sợ. Hiện tại tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ. Cố Thanh chậm rãi quá khứ, ngồi ở đối diện với hắn. Khi nàng xem trong sạch người tới khuôn mặt thời điểm, mới biết thân phận của đối phương. Yến Cuồng Đồ. Đồng thời cũng là quyền lực bang đệ nhất đảm nhận ban chủ. Lý Trầm Chu lão cha. Yến Cuồng Đồ chú ý đến ánh mắt của nàng biến hóa. Nhếch miệng cười một tiếng, ngươi biết được lão phu. Cố Thanh gật đầu một cái, thiên hạ đệ nhất cường nhân, võ lâm đệ nhất dị nhân, khắp nơi đệ nhất kỳ nhân, thế gian đệ nhất cổ nhân. Tiến Cuồng Đồ đại danh, tại toàn bộ trong giang hồ, cũng là không ai không biết, không có người không hiểu. Tiến Cuồng Đồ tựa hồ đối với Cố Thanh nói rất có lợi, ha ha cười to một tiếng. Nói, được. Ngược lại cũng không ngủng lão phu đặc biệt chạy chuyến này. Cố Thanh, ngươi tới nơi này, đến tột cùng có mục đích gì? Tiến Cuồng Đồ, yên tâm đi, lão phu đối với quyền lực này bang, đã không có bất luận cái gì lưu luyến. Bất kể là diệt tuyệt, vẫn là nhất thống khắp nơi, đều cùng lão phu không liên quan. Lần này lão phu đến trước, cho là ngươi mang đến một lựa chọn. Cố Thanh đôi mắt chợt lóe, ồ. Tiến Cuồng Đồ từ trong ngực lấy ra ba quyển sách, để lên bàn. Đây ba quyển sách bề mặt bên trên không có thứ gì, từ bên ngoài nhìn vào căn bản không nhìn ra bên trong là nội dung gì. Nói, nếu ngươi muốn vì ta ít không may nhi tử báo thù, ta cái này làm lão tử cũng không thể một chút biểu thị đều không có. Nơi này có ba quyển sách, chính là lão phu chọn đời sở học đỉnh cao nhất ba loại võ học. Hiện tại ngươi có thể lựa chọn trong đó một bản. Cố Thanh đôi mi thanh tú hơi nhăn, ta có thể trước thời hạn biết rõ, đều là võ công gì sao? Yến Cuồng Đồ, đương nhiên. Cuốn thứ nhất chính là lão phu tinh tu rồi cả đời huyền thiên hóa khí cùng huyền thiên ô kiếm trưởng. Ban đầu, lão phu chính là dựa vào này công, lực áp quần hùng, đánh đâu thắng đó. Thứ hai bản chính là lão phu cả đời nhất chi ỷ vào tuyệt học, phá thể vô hình kiếm khí. Năm đó, lão phu chính là dựa vào này, lực chiến thiên hạ đệ nhất cao thủ Tiêu Thu Thủy. Về phần đây cuốn thứ ba, chính là lão phu dưới cơ duyên xảo hợp, được một môn tà công. Xuất xứ từ trăm năm trước, tứ hóa ma tăng thả giết tiện tuyệt học, vãng sinh tứ hóa. Cố Thanh trong tâm dâng lên kinh ngạc. Không nghĩ đến Yến Cuồng Đồ vậy mà như thế tâm lòng. Huyền thiên hóa khí cùng huyền thiên ô kim trưởng tạm thời không nói, chỉ riêng nói phá thể vô hình kiếm khí. Đây chính là đương thời tam đại tuyệt học khoáng thế một trong. Mặt khác hai cái, chính là Lý Trầm Chu phiên thiên tam thập lục lộ kỳ cùng thần châu kỳ hiệp Tiêu Thu Thủy vong tình thiên thư. Đây tam môn tuyệt học bên trong, nếu bàn về uy lực tối cường, vẫn là thuộc về Tiêu Thu Thủy vong tình thiên thư. Hắn chính là dựa vào này võ công, trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Chỉ có điều, môn tuyệt học này hai hại cũng là cực lớn. Tu luyện càng cao thâm, liền càng sẽ vong tình hết yêu. Trong nhân thế tất cả tình cảm, thất tình lục dục đều sẽ không còn tồn tại. Người như vậy, quả thực không cách nào nữa xưng là người. Cố Thanh bởi vì thiên phú ảnh hưởng, mà lãnh đạm tình quả dục. Thế nhưng cũng vừa vặn chỉ là lãnh đạm cùng quả, mà không phải là hoàn toàn không có. Sau đó, Tiêu Thu Thủy tại Hải Giác Tiên Tung gặp phải chờ hắn mấy thập niên người yêu. Đường Phương. Nguyên bản, Đường Phương vì Tiêu Thu Thủy lưu lại thư tín, tại Hải Giác Tiên Tung gặp mặt. Có thể Tiêu Thu Thủy nhưng bởi vì tu luyện vòng tình thiên thư, mà đem việc này quên lãng. Thằng đến gặp lại Đường Phương, đối phương đã đang Hải Giác Tiên Tung đợi hắn thời gian mấy chục năm. Tiêu Thu Thủy trong nháy mắt, thật giống như nhớ lại rất nhiều chuyện. Sau đó, hắn làm một cái quyết định, tan hết trọn đời công lực, trở về một cái người bình thường. Đồng thời, cũng hồi quy đến hắn hẳn trở lại người kia bên cạnh. Thực hiện đây tới chế mấy thập niên ước định. Chương 104, quyết đoán của nữ nhân. Tiêu Thu Thủy cùng Yến Cuồng Đồ là đánh cả đời địch thủ cũ. Từ khi Tiêu Thu Thủy tán công sau đó, Yến Cuồng Đồ liền lâm vào tìm không đến đối thủ vô địch trong tịch mịch. Cố Thanh cũng là không còn gì để nói. Trong lòng tự đủ ngươi muốn đưa, tất cả đều cho ta không phải tốt. Vậy mà còn để cho ta làm lựa chọn. Thật là càng già càng có ác thú vị. Nhìn đến Yến Cuồng Đồ trong mắt kia không hề che giấu nghiền ngẫm nụ cười. Cố Thanh đương nhiên không thể như ước nguyện của hắn, trong đó xoắn xuýt chọn tới chọn lui. Ngược lại chọn cái nào, đều là 1/3 xác suất. Cho nên Cố Thanh trực tiếp cầm đi trung gian kia bản. Cũng không có gấp gáp để nhìn, chỉ là đặt ở trước mặt, nói, đa tạ. Yến Cuồng Đồ tựa hồ đối với Cố Thanh quả quyết mà có vẻ hơi thất vọng, khoát tay một cái, nói, nếu cái gì đã đưa đến, lão phu kia đây liền rời đi. Chờ Yến Cuồng Đồ sau khi đi xa, Cố Thanh lúc này mới trở lại trước bàn, mở ra quyển bí tịch kia. Chỉ thấy ở bên trong trang thứ nhất, viết bốn chữ lớn: Vãng sinh tứ hóa. Cố Thanh đôi mi thanh tú hơi nhíu. Nàng quả thực không nghĩ đến, mình tùy tiện một chọn, vậy mà lại chọn quyển bí tịch này. Trăm năm trước, một vị tên là Thả Giết Thiện Ma Tăng đột nhiên xuất hiện, bằng vào vãng sinh tứ hóa, ở trên giang hồ làm mưa làm gió. Trong lúc nhất thời rốt cuộc hoàn toàn không người nào có thể chế, mà hắn cũng bởi vì tuyệt học của mình, bị người giang hồ xưng là tứ hóa ma tăng, cũng không biết tiến cùng đồ là từ nơi nào làm được môn tuyệt học này. So sánh với mặt khác hai môn võ công, đây chính là đến quả thực thật một môn tà công. Tên như ý nghĩa, môn võ công này bên trong bao hàm bốn loại chiêu thức, được gọi là tứ hóa. Đệ nhất hóa, tên là hóa hồn vô địch, nắm giữ khống chế tinh thần ý chí hiệu quả thần kỳ, có thể mang cái chết của mình thủ biến thành mình trung quyền. Một khi thi triển, tà kình như cổ nếu ma thâm nhập địch nhân bộ não, sau đó có thể tùy ý chuyển vào cưỡng chế tính ý thức, địch nhân ký ức tuy rằng cất giữ, nhưng linh hồn thảm bị thực hóa, cuối cùng chỉ trở thành một kiện nghe lời giam giáp, đối với thi công giả thể chết thần phục khôi lỗi. Thứ hai hóa, tên là hóa tâm quên mình, có thể mang người biến thành một người khác, quên bản thân, cũng có thể để cho mình từ trên căn bản chuyển đổi thân phận. Thứ ba hóa, tên là hóa thi vô tích, chính là giết người cấp của không có con đường thứ hai, một khi thi triển, có thể trực tiếp đem đối phương thi thể hóa cái sạch sẽ, hoàn toàn không lưu lại đinh điểm vết tích. Thứ bốn hóa, tên là hóa duyên hữu đạo, một chiêu này chính là vãng sinh tứ hóa bên trong tối cường một chiêu. Môn võ học này chợt thai nghe đến mát có vẻ thiền, kỳ thực nó chính là một hạng nham hiểm sắc bén, thiệt người lợi mình bảng môn tà công. Xinh đẹp kỳ danh hóa duyên, bản chất ăn không ngồi rồi, cưỡng ép cướp lấy người khác tinh khí nguyên thần cấp cho mình bồi bổ. Cùng Bác Minh thần công, hấp tinh đại pháp, hấp công đại pháp loại này võ công tác dụng tương tự, cũng chính là hấp thu công lực của người khác biến thành mình. Bất quá hóa duyên hữu đạo muốn càng thêm nham hiểm một ít, bởi vì nó không chỉ là có thể hấp thu công lực, càng có thể hấp thu một người tinh khí nguyên thần, huyết nhục tinh hoa. Bị hút khô sau đó người tử trạng sẽ cực kỳ thảm thiết, tựa như cùng ngâm mình ở nồng axit bên trong một dạng hủ hóa, mà không phải phổ thông khô cát. Cố Thanh nguyên bản muốn có được nhất vẫn là phá thể vô hình kiếm khí, môn tuyệt học này tiềm lực đã có thể bước lên cao võ hàng ngũ, lại không nghĩ rằng vậy mà chọn chúng vãng sinh tứ hóa. Bất quá Cố Thanh cũng không thất vọng, đầu tiên là bởi vì vãng sinh tứ hóa đồng dạng vô cùng cường đại, thứ yếu chính là bởi vì Cố Thanh muốn được phá thể vô hình kiếm khí cũng không chỉ là Yến Quần Đồ đây một đầu đường tắt. Theo hắn biết sử dụng phá thể vô hình kiếm khí còn có hai người, theo thứ tự là Quan Thất cùng Vương Tiểu Thạch. Quan Thất là từ Yến Quần Đồ chỗ đó học được, hắn cùng Yến Cuồng Đồ tuy không danh thầy trò, nhưng lại có sư đồ chi thực. Mà Vương Tiểu Thạch chính là từ Quan Thất chỗ đó học được, bởi vì hắn cùng Quan Thất chính là kết nghĩa huynh đệ khác họ. Nếu mà Cố Thanh muốn được phá thể vô hình kiếm khí, có lẽ có thể từ Vương Tiểu Thạch chỗ đó làm văn chương. Sau đó 2 tháng, Cố Thanh trực tiếp tuyên bố bế quan, nghiêm túc nghiên cứu vãng sinh tứ hóa tu luyện. Mà quyền lực bang nhưng chưa đình chỉ nó chinh chiến nhị bước. Trong bang đệ tử, phảng như lại trở về ban đầu cái kia chinh chiến thiên hạ, nhiệt huyết dâng trào niên đại. Thế lực bản đồ cũng lại dần dần mở rộng, có thể thuận theo mà tới, còn có mãnh liệt phản ngược. Tuy rằng Cố Thanh cố ý tránh ra những cái kia siêu nhất lưu thế lực cường đại, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn quyết định vứt bỏ trước kia thành kiến, chỉ để liên hợp chung một chỗ. Nhất định phải ngăn cản quyền lực bang một lần nữa quật khởi. Trong lúc nhất thời, quyền lực bang phát triển tao ngộ trọng đại trở ngại. Chờ Cố Thanh xuất quan thời điểm, quyền lực bang cùng mấy tên siêu nhất lưu đại thế lực giữa liên minh giao chiến đã tiến vào giai đoạn ác liệt. Thậm chí Cửu Thiên Thập Địa 19 người ma đều chết trận 2 cái. Bất quá tin tức tốt là, Quỷ Vương Âm Công tại Vân Nam tìm được vị trí cuối cùng Thiên Vương. Xa Vương. Xa Vương cùng cái khác Thiên Vương khác nhau, nguyên bản kỳ thực có 2 người. Một lão giả cùng một cô thiếu nữ. Chỉ có điều đã nhiều năm như vậy, lão giả đã bỏ mình, chỉ còn lại ban đầu thiếu nữ cũng đã gả làm vợ người, thoái ẩn khắp nơi. Âm Công khuyên bảo đã lâu, cuối cùng Xà Vương mới quyết định tái xuất giang hồ, trở lại quyền lực bang thuần phục. Cố Thanh sau khi xuất quan, bằng nhanh nhất tốc độ biết cục thế trước mặt. Kỳ thực loại tình huống này trước Lý Trầm Chu đã từng gặp được, một khi tiếp tục liều đi xuống chỉ có thể lưỡng bại câu thương, thậm chí sẽ để cho một ít khác tọa sơn quan hổ đấu thế lực nắm giữ thừa dịp cơ hội, ví dụ như cũng không gia nhập chiến đấu đường môn, còn có mặt ra. Cho nên lúc ban đầu Lý Trầm Chu lựa chọn thấy nước xiết liền lui, không còn mở rộng địa bàn, mà là bắt đầu vững chắc căn cơ, bước vào chậm rãi thời kỳ phát triển, từ lúc giang sơn biến thành thủ giang sơn. Nhưng bây giờ Cố Thanh nhưng cũng không tính toán lựa chọn cùng ban đầu Lý Trầm Chu một dạng con đường. Cố Thanh trực tiếp thả ra nói đi, muốn cùng Bạch Sầu Phi và người khác làm một cái đoạn, thời gian liền định tại 7 ngày sau, địa điểm tắt chọn tại Võ Di Sơn. Đến lúc đó song phương thế lực tất cả mọi người sẽ triển khai một đợt toàn diện chém giết, được làm vua người thua là giặc. Tin tức này vừa ra, khắp nơi nhất thời chấn động. Đây sợ rằng sẽ trở thành kế năm đó đại hung vong ngày sau đó, toàn bộ khắp nơi thịnh đại nhất một đợt chiến sự. Chẳng ai nghĩ tới, Cố Thanh sanh một cái nữ tử, vậy mà sẽ có được bậc này quyết đoán, quả thực được gọi là dốc toàn lực. Phải biết, hiện tại quyền lực bang, tuy rằng lại lần nữa thu được đông đảo ngày xưa cao thủ trở về, nhưng nhiều năm suy nhược lâu ngày, vẫn không phải dễ dàng như vậy bổ sung. Bên trong bang đệ tử, nó phổ biến tiêu chuẩn, đều căn bản là không có cách cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu chờ siêu nhất lưu thế lực so sánh. Mà lần này, quyền lực bang phải đối mặt, chính là Kim Phong Tế Vũ Lâu, Lục Phân Bán Đường cùng Hắc Thủy Đạo đây 3 cái siêu nhất lưu thế lực liên minh. Ngoại trừ Cố Thanh cho thấy thực lực cá nhân ra, bất luận là bên trong cao tầng chiến lực, vẫn là tầng dưới chốt chiến lực, cũng để cho đông đảo người giang hồ sản sinh một loại cảm giác. Đó chính là quyền lực bang lâm uy. Chương 105, quyết chiến Võ Di Sơn. Tương truyền đạo giáo có 36 đạo tiên, 72 phúc địa, đều là tiên nhân chỗ ở du ngoạn và nghỉ ngơi chi địa. Thế nhân cho rằng thông thiên chi cảnh, điềm lành nhiều phúc, mặt nghi ngờ ngưỡng mộ. Đạo giáo tiềm ẩn mặc tu chi sĩ, vui chui cư tĩnh mịch chi sơn rừng, cố nhiều chọn có tiên tích truyền thuyết địa phương, dựng lên hành cùng, kỳ ấm tiên phong mà công đạo viện dung. Mà đây Võ Di Sơn, tại ghi chép bên trong chính là 36 động thiên một trong, tên là Thật Thăng Hóa Huyền Thiên. Lúc này, tại Võ Di Sơn chỗ cao nhất ngày bơi phong bên trên, mấy ngàn người đang trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đứng tại hàng trước nhất, chính là một cái giữ lại tóc trắng, người mặc đồ trắng, trắng phi phong, ngay cả trong tay đều mang màu trắng cái bao tay tuấn tú nam tử. Mà tại phía sau hắn, sai nửa người, lại có hai người. Một người trên người mặc tử bào, chắp hai tay sau lưng, nhưng thủy chung túi thấp đầu lâu. Một người khác, giữ lại râu dài, đầu đội thuyền trưởng hải tặc một dạng nón tăm rác, cả người thoạt nhìn hơi có chút lôi thôi. Trong lòng còn ôm lấy một cái ống trúc, thỉnh thoảng hút bên trên hai cái, phát ra ừ ngực âm thanh. Này ba người, hiển nhiên chính là Bạch Sở Phi, Địch Phi Kinh cùng Chu Thuật Thủy. Lần này, vì triệt để bóp chế quyền lực bang của thời, ba cái thế lực tất cả đều phái ra chân chính tinh nhuệ. Mặc dù cộng lại chỉ có mấy ngàn người, nhưng mỗi một cái thực lực cũng không tính là yếu hơn. Cho dù là một tên đệ tử bình thường, đặt ở bình thường trong môn phái, cũng có thể coi là làm trụ cột vững vàng một dạng tồn tại. Chờ đợi đã lâu, phía trước rốt cuộc xuất hiện động tĩnh. Chỉ thấy phía trước nhất là một tên thần sắc lãnh đạm, lại tướng mạo tuyệt mỹ, khí chất thật tốt tuổi thanh xuân nữ tử. Nữ tử này thân khoác một kiện trường bào đỏ thẫm, đầu đầy mái tóc hướng theo trong núi cuồng phong bay lượn, hiển thị rõ tư thế hiên ngang. Mà tại phía sau hắn, đi theo mỗi một người đều tuyệt không phải kẻ vớ vẩn. Khi trước tiên hai cái, chính là quyền lực bang hai đại hộ pháp, Đông Nhất Kiếm Lam Trọng, Tây Một Kiếm Trắng Đan Thư. Hai người kia thực lực đã có thể nói tông sư cao thủ, cho dù là Khuất Hàn Sơn cũng không cách nào thay vì địch nổi. Hơn một năm nay đến nay, quyền lực bang có thể khôi phục nhanh như vậy, cùng hai người bọn họ có quan hệ rất lớn. Mà tại hai người bọn họ người phía sau, chính là ba tên nữ tử. Các nàng tuy là thân nữ nhi, có thể võ công lại quả thực không kém. Chính là Bạch Phượng Hoàng Chớ Diễm Hà, Tử Phượng Hoàng Cao giống như Lan, Hồng Phượng Hoàng Tống Minh Châu. Lại lui về phía sau chính là Bát Đại Thiên Vương cùng chỉ còn lại 14 vị nhân ma. Và tuyển chọn tỉ mỉ ra 1000 tên tinh nhuệ đệ tử. Bên kia, Bạch Sầu Phi đang nhìn đến tình hình này sau đó, trong đôi mắt lại thoáng qua vẻ kinh ngạc. Bên cạnh Địch Phi Kinh dù chưa ngẩng đầu, có đúng không trận bên trong tất cả biến hóa đồng dạng rõ như lòng bàn tay. Không khỏi thở dài nói, ta vốn tưởng rằng nàng là đánh Dương Đông kích Tây chủ ý, bằng kỷ tên cao thủ cùng nàng cùng nhau đến trước, lại trong tối phái lượng lớn nhân thủ, tập kích địa bàn của chúng ta. Lại không nghĩ rằng, nàng dĩ nhiên là thật tính toán, cùng chúng ta phân cao thấp. Bạch Sầu Phi, xem ra chúng ta phương án dự bị là không có cơ hội áp dụng. Địch Phi Kinh, lo trước khỏi họa luôn là tốt đẹp. Bên cạnh Chu Thuật Thủy, táp đi miệng nói, là khối mụ mụ, đây tiểu nữ hoa, ngược lại có đủ chủng, hắc hắc, so với Lý Trầm Chu, ta ngược lại càng yêu thích nàng. Cố Thanh đương nhiên không cần Dương Đông kích Tây, mục đích của nàng là phải đem trước mắt những người này một lưới bắt hết. Chỉ cần giải quyết xong tại chỗ những người này, thế lực của bọn họ tự nhiên cũng chính là Cố Thanh vật trong túi. Cố Thanh đối sau lưng quyền lực bang cao tầng chiến lực, thống nhất tiến hành truyền âm nhập mật. Lát nữa đánh nhau, các ngươi trước tiên ngăn cản Bạch Sầu Phi và người khác, sau đó chờ chỉ thị của ta. Rất nhanh, Cố Thanh liền xuất lĩnh mọi người đi tới ba thế lực lớn liên minh đối diện. Bạch Sầu Phi nhìn đến dung nhan tuyệt mỹ kia, trong tâm vẫn có nhịn hừng hực. Nói, Cố Thanh Xanh, ngươi có thể đem quyền lực bang xây dựng lại tới hôm nay mức này, đã phi thường không tồi. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một điểm là, các ngươi tuyệt không phải chúng ta tam phương thế lực liên minh đối thủ. Không như sớm một chút từ bỏ, có lẽ chúng ta không cần phải như thế đao binh đối mặt. Hắn tại 2 năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy Cố Thanh thời điểm, liền giật nảy mình. Phía sau thậm chí không tiếc giả mượn Tô Mộng Trầm danh hiệu, lợi dụng Thích Thiếu Thương đối với Cố Thanh hình thành uy áp, sau đó lại tự mình ra sân anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng không ngờ, vậy mà tại chỗ bị Vương Tiểu Thạch phơi bày. Từ đó về sau, Cố Thanh liền giống như bỗng nhiên xuất hiện một dạng, lại đột nhiên biến mất. Đây vừa biến mất, chính là ước chừng thời gian 2 năm. Bạch Sầu Phi nhưng thủy chung khó có thể quên. Đáng tiếc thế sự vô thường, chờ Cố Thanh xuất hiện lần nữa, lại trở thành quyền lực bang bang chủ mới nhậm chức. Càng là cùng hắn triệt để đi đến phía đối lập. Loại biến cố này, để cho Bạch Sầu Phi 10 phần phiền não. Cho dù cho tới bây giờ, cũng không nhịn được muốn lên tiếng khuyên bảo. Nhưng mà Cố Thanh cũng không cảm kích, nói thẳng ra, phí lời liền không cần nói nhiều rồi, muốn chiến liền chiến. Chu Thuận Thủy cười ha ha một tiếng, lạc khối mụ mụ, quả nhiên đủ hào sảng. Không giống một ít mặt trắng tiểu tử, quả thực càng giống như là cái cô nàng, lại nhải. Hiển nhiên, bọn hắn cái này cái gọi là trong liên minh bộ, cũng không phải thùng sắt một khối. Bằng không, cũng sẽ không chỉ hoãn thời gian một năm, mới chính thức đạt thành. Mà Chu Thuận Thủy, đối với Bạch Sầu Phi có thể đảm đương liên minh chỉ huy, đồng dạng là trong tâm khâm phục. Nói xong, trực tiếp phi thân mà lên. Hắn đã sớm nghe Bạch Sầu Phi cùng Địch Phi Kinh hai người liên thủ, tại Nam Cung Thế Gia ác chiến Cố Thanh Xanh. Lại song song thua trận. Cảm thấy chuyện này quá mức vượt quá bình thường. Cố Thanh cho dù là được Lý Trầm Chu truyền thừa, nhưng dù sao tuổi tác còn nhỏ, mà bọn họ đều là ở trong giang hồ tung hoành nửa đời người, sao có thể thật liền một cái tiểu nữ hoa hoa cũng không sánh bằng. Chu Đại Thiên Vương Chu Thuật Thủy có thể xưng bá hát thủy nói tại khắp nơi xưng hùng, ỷ vào chính là hai môn tuyệt học Thương Minh Trường Giang Quyết cùng Hoàng Hà Phiếm Lạm Trưởng. Lúc này vừa ra tay, quả thật giống như bắt chói đến nước sông quần cuộn chi thế. Tại che khuất bầu trời làn sóng bên trong, từng cái dòng nước tạo thành bàn tay hướng về phía Cố Thanh nhấn xuống. Cố Thanh vẫn đứng ở tại chỗ, chút nào chưa nhúc nhích. Đang lúc này, một nắm nóng rực bùng cháy hỏa diễm từ bên hông vọt lên phía trước, hung hăng nên đón hướng bao phủ đến Phiếm Lạm Hồng Lưu. Xuất thủ chính là Bát Đại Thiên Vương bên trong Hỏa Vương rủ ỉ điện. Tí tách, hỏa diễm gặp phải hồng lưu, lập tức bị tiêu diệt. Từng trận màu trắng hơi nước hướng ra phía ngoài quyết tán, trong nháy mắt bao phủ lấy phạm vi mấy trăm mét phạm vi. Cùng lúc đó, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Song phương nhân mã, tất tất cả đều hướng theo Chu Thuận Thủy trước tiên động thủ, mà toàn bộ phát động lên. Một phiến khói trắng bên trong, Chu Thuận Thủy vốn là muốn mấy chiêu giải quyết xong cái này vướng bận rủ in điện, lại không nghĩ rằng xung quanh lại có hai người vây công tới. Hiển nhiên chính là Kiếm Vương Khuất Hàn Sơn cùng Đao Vương Triệu Thu Tức. Hai người này chính là Bát Đại Thiên Vương bên trong thực lực tối cường. Có bọn hắn tương trợ dù in điện, liền tính không thể giải quyết Chu Thuận Thủy, nhưng chỉ hoãn một đoạn thời gian cũng là có thể làm được. Bên kia, Bạch Sầu Phi sắc mặt có chút âm u, thầm nghĩ đến sau chuyện này lại tìm Chu Thuận Thủy tính sổ. Lại không nghĩ, tại trong sương khói xuất hiện hai đạo nhân ảnh, hướng về phía hắn điên cuồng tấn công mà tới. Cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong Cố Thanh, ngược lại là quyền lực bang hai đại hộ pháp. Hiện nay, tại toàn bộ quyền lực bang bên trong, ngoại trừ Cố Thanh ra, thực lực tối cường chính là Lam Trong cùng Trắng Đan Thư hai người rồi. Bạch Sầu Phi hẳn đương nhiên giao cho hai người bọn họ quản lấy. Chương 106, Hóa Duyên Hữu Đạo, công lực tiến nhiều. Địch Phi Kinh chính là thân ở trong sương khói, bất động không dung. Hắn mặc dù từ đầu đến cuối cúi đầu, lại đầu tiên phát giác không đúng. Ba đạo hiểu điệu nhân ảnh từ chung quanh chậm rãi đi ra, chính là quyền lực bang ba đầu Phượng Hoàng. Địch Phi Kinh nhàn nhạt nói, Cố bang chủ đây là có chủ ý gì? Khi trước Bạch Phượng Hoàng chớ Diễm Hà cười lạnh một tiếng, đây Địch tổng đường chủ liền không cần biết rồi, tóm lại à, bang chủ để cho tỷ muội chúng ta ba người, nhất định phải hầu hạ hảo các hạ đây. Vành. Trong đám người, một tên tráng hán sát khí nghiêm nghị, một trưởng vô gia, trực tiếp đem một tên quyền lực bang đệ tử đầu lâu đánh thành phấn vụn. Hồng trắng hỏa chung một chỗ, rơi xuống hướng bốn phía. Người này lai lịch đồng dạng không nhỏ, chính là Lục Phân Bán Đường nhị đường chủ, Lôi Độc Tiên. Tại Lục Phân Bán Đường bên trong, ngoại trừ tổng đường chủ ra, chính là chín vị đường chủ tối cường. Nguyên bản tổng đường chủ Lôi Tổn sau khi chết, lẽ ra phải do Lôi Động Tiên tiếp vị. Dù sao với tư cách đại sảnh chủ Địch Phi Kinh, cũng không họ Lôi. Nhưng mà Lôi Động Tiên lại cự tuyệt, bởi vì hắn biết rõ, chỉ có để cho Địch Phi Kinh đảm nhiệm tổng đường chủ, mới có thể tiếp tục duy trì Lục Phân Bán Đường thực lực. Thậm chí có cơ hội hoàn thành Lôi Tổn cũng không có thực hiện mục tiêu, thâu tóm Kim Phong Tế Vũ lâu. Có thể nói, tại toàn bộ Lục Phân Bán Đường bên trong, Lôi Động Tiên thực lực không kém chút nào Địch Phi Kinh. Những quyền lực này bang tinh nhuệ đệ tử, tại trước mặt hắn thật giống như một đám ô hợp một dạng. Nhưng mà đang lúc này, một chút hàn mang nhưng từ sau lưng bỗng nhiên xuất hiện. Nguy cấp, Lôi Động Tiên bất thình lình xoay tròn thân thể, miễn cưỡng tránh thoát chỗ yếu. Có thể cánh tay vẫn là bị vạch ra một đạo tơ máu. Người nào? Lôi Động Tiên khuôn mặt kinh hãi, không nghĩ đến vừa mới tiếp xúc, mình vậy mà liền bị thương thế. Có thể người tới cũng không có chút nào dừng lại, trường kiếm vung lên, tiếp tục cấp công mà bên trên. Lôi Động Tiên lúc này mới thấy rõ đối phương hình dáng, kinh ngạc nói, Cố Thanh Xanh. Tại hắn nghĩ đến, chính gọi là vương đối vương, tướng đối tướng, binh đối với binh. Cố Thanh Xanh theo lý bị Bạch Sầu Phi ba người đối phó, lại không biết tại sao đối phương vậy mà chạy tới cạnh mình đến. Nhưng theo sát, Lôi Động Thiên liền trong tâm này sinh ác độc. Nếu như đối mặt một nữ tử công kích, đều lựa chọn tránh né không chiến mà nói, kia hắn liền không phải Lôi Động Thiên rồi. Lúc này chính diện cùng Cố Thanh chiến đấu, đáng tiếc vừa vặn mấy chiêu giữa, liền triệt để rơi vào hạ phong. Nguy cấp, Cố Thanh đột nhiên thu kiếm. Tại Lôi Động Thiên còn chưa hiểu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm, đã bị Cố Thanh một trường đè ở đỉnh đầu. Theo sát, hắn chỉ cảm giác mình toàn thân đều ở đây tan rã. Thời gian ngắn ngủi, cả người liền thật giống như bị quăng vào nồng axit bên trong ngâm qua một dạng, huyết nục đều đã hoàn toàn hòa tan, có vẻ cực kỳ kinh người đáng sợ. Mà công lực của hắn, bao gồm tinh khí thần chờ một chút tất cả tràn vào Cố Thanh thể nội. Cố Thanh thu tay lại mà đứng, hít sâu một hơi. Loại cảm giác này, quả nhiên không tồi. Nàng biết võ công bên trong, như Hóa Duyên Hữu Đạo như vậy, có thể hấp thu công lực võ công có không ít. Đáng tiếc, lại tất cả đều có chút tai hại. Hấp tinh đại pháp yếu nhất, chuyển hóa tỷ số cảm động lòng người, hấp thu hiệu suất cảm động lòng người, hút nhiều còn dễ dàng rối loạn. Hóa công đại pháp cũng không có gì đặc biệt, căn bản không có biện pháp hút vào trong cơ thể mình, vừa vặn chỉ là dựa độc dược hóa đi công lực của người khác mà thôi. Hấp công đại pháp các chỗ tốt cùng chỗ xấu đều rất rõ ràng, chỗ tốt là hút nhiều hơn nữa, cũng có thể kiêm dung. Hơn nữa còn có thể đem đối phương võ công cũng cùng nhau hút qua đây. Chỗ xấu chính là chuyển hóa tỷ số đã không chỉ là cảm động lòng người rồi, quả thực là tương đương cảm động lòng người. Hấp thu một người toàn bộ công lực, chỉ có thể hiệu quả chuyển hóa thành công 1/20 khoảng. Cố Thanh hiện tại thi triển Hóa Duyên Hữu Đạo đồng dạng có kỳ lợi tệ hại. Chỗ tốt là vừa hút vừa dùng, tại chỗ hút tại chỗ là có thể gia tăng công lực, không dùng lại đi chuyên môn tìm một chỗ, hao hết cực khổ tiến hành luyện hóa. Lại không ngừng là hấp thu công lực, còn có thể hấp thu tinh khí thần cùng huyết nhục tinh hoa chờ sinh mệnh lực. Hai hại cũng rất rõ ràng, đó chính là không thể hút quá nhiều. Một khi siêu tiêu, liền dễ dàng dẫn đến tinh thần rối loạn. Năm đó, Quan Thất chính là lợi dụng Hóa Duyên Hữu Đạo, đem chính mình thuộc hạ mấy cái khác thánh chủ cho hút một lần nhi. Sau đó lại chạy đi Lục Phân Bán Đường, ước chừng hút mấy trăm người. Mặc dù khiến cho công lực đại tăng, có thể tinh thần cũng đi theo thất loạn. Bản thân hắn chính là cái hôn thê tiên điên, lúc ấy càng là phong thượng tiên điên, đã có thể được gọi là tại danh giới tử vong điên cuồng dò xét. Nếu không phải đúng dịp gặp phải Vương Tiểu Thạch, cũng kịp thời được hắn tương trợ, thành công hóa giải nguy cơ, chỉ sợ sẽ không có sau đó nhiều chuyện như vậy rồi. Mà Quan Thất cũng là bởi vì chuyện này, cùng Vương Tiểu Thạch mới gặp mà như đã quen từ lâu, kết làm rồi huynh đệ khác họ. Dựa theo Cố Thanh suy nghĩ, mấy cái này có thể hấp thu công lực võ công bên trong, nhất toàn diện, lại không có gì quá lớn hậu di chứng, tương ứng là thuộc Tiêu Giao phái Bắc Minh thần công rồi. Chỉ là đoàn dự căn bản không có thể đem chân chính công hiệu phát huy được, thật sự là khiến người đáng tiếc. Trở lại chuyện chính, Cố Thanh đem Lôi Động Thiên hấp thu sau đó, nhất thời cảm thấy thể nội tràn vào một cổ tinh thuần nội lực, thực lực tổng thể lần nữa đạt được tăng cường, lập tức đem mục tiêu liếc về phía những người khác. Theo sát, Lục Phân Bán Đường Lục Đường chủ Lôi Tiểu, Thất Đường chủ Đậu Bà Bà, Bát Đường chủ Lão Đông Hòa Thượng, đều chịu khổ Cố Thanh độc thủ. Lúc này, hơi nước sớm bị trong núi gió thổi tán, mấy người kia thê thảm chết khốc kiếp, nhất thời dẫn tới người xung quanh kinh hãi. Cố Thanh nhưng cũng không định lúc này dừng tay, mà là trực tiếp trắng trận thi triển hóa duyên hữu đạo, tiếp tục tăng cường bản thân công lực. Chu Thuận Thủy cùng Địch Phi Kinh ngay lập tức nhận ra loại này tà công khởi nguồn, đồng loạt kinh hãi nói, là tứ hóa ma công. Mà lúc này, Cố Thanh vừa mới đem Thiệu Rơi Lệ hút thành một đống thịt thối giữa bùn lầy. Người này thực lực cũng không phải kẻ vớ vẩn. Được xưng người khác Rơi Lệ hắn đau lòng, mình Rơi Lệ người đoạn trường. Cùng Cố Thanh một dạng, đã từng dùng qua một khỏa vô cực tiên đan, trực tiếp tăng cường 60 năm công lực. Chỗ bất đồng tại ở tại, hắn không có Cố Thanh kiếm đạo tiên phú, cũng không bằng Cố Thanh thi triển cô tịch kiếm thế, càng không bằng Cố Thanh đem phiên thiên tam thập lục lộ kỳ dung nhập vào kiếm đạo bên trong, sáng tạo ra kiếm chiêu. Cho nên hắn tại cùng Cố Thanh trong lúc giao thủ, rơi vào hạ phòng, cũng lộ ra cái hở. Còn đối với Cố Thanh mà nói, một sơ hở vậy là đủ rồi. Lúc này đem Thiệu Rơi Lệ hấp thu cái sạch sẽ. Lúc này, Cố Thanh cảm thấy mình đã tới cực hạn. Nếu như lại tiếp tục hấp thu, chỉ sợ liền muốn bước cửa ải kia bảy vết xe đổ, trở thành một tinh thần thác loạn kẻ điên. Đến lúc đó, nàng có còn hay không năm đó quan thất vận tốt như vậy, gặp phải Vương Tiểu Thạch vì đó giải trừ mối họa, nhưng chính là ẩn số rồi. Trải qua nhiều như vậy kỳ ngộ, Cố Thanh cảm giác mình kia hơn 30 điểm vật khí, chỉ sợ cũng không kém sắp tiêu hao sạch. Về sau hơn nhiều chú ý một ít mới được. Bạch Sầu Phi hiển nhiên cũng từng nghe nói vãng sinh tứ hóa hung danh, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, đồng thời trong tâm dâng lên một hồi dự cảm không ổn. Cố Thanh hành động giữa nhạy bén vô cùng, như một đóa phiêu động hồng vân một bản, thoáng hiện đến trước mặt mọi người, mà Khuất Hàn Sơn và người khác cũng nhận được tín hiệu của nàng, sẽ không tiếp tục cùng đối thủ trước mặt quấy rầy, thối lui đến phía sau của nàng. Cố Thanh chắp hai tay sau lưng, hồng bào ở trong gió bay lượn, bay phất phới, quét nhìn hướng về ba người, nói: "Hiện tại đến phiên ta hỏi các ngươi, nếu lập tức đầu hàng, có thể thêm vào các ngươi bất tử." Chương 107, lấy khí hóa kiếm, ngự sử và kiếm, 2-1. Không ai từng nghĩ tới, vậy mà sẽ phát sinh loại biến cố này. Mọi người đều cảm thấy, bản thân đã tận lực đánh giá cao Cố Thanh. Quay đầu lại phát hiện, cuối cùng vẫn là quá mức đánh giá thấp nàng. Cái này xinh đẹp không thể tả nữ tử, nàng có thủ đoạn, thật giống như lai lịch của nàng một dạng thần bí, khiến người khó lây suy nghĩ, không cách nào tưởng tượng. Có thể cho dù bây giờ bị Cố Thanh hòa nhau rồi thế yếu, thậm chí mơ hồ hiện ra thượng phong khuynh hướng, nhưng muốn để cho Bạch Sầu Phi và người khác trực tiếp đầu hàng, cũng là chuyện tuyệt đối không thể nào. Địch Phi Kinh trầm giọng nói, hóa duyên hữu đạo cũng có cực hạn, ngươi bây giờ sở dĩ dừng tay, chỉ sợ là đã đạt đến cực hạn đi. Cố Thanh khỏe miệng dâng lên một nụ cười trầm biếm, quả nhiên không hổ là túi đầu thần long Địch Phi Kinh, ngươi nói không sai. Nhưng lập tức liền bản bang chủ không còn sử dụng hóa duyên hữu đạo, hiện tại sẽ đối trả cho các ngươi, cũng đã là dư giả có thừa. Địch Phi Kinh, vậy có thể chưa chắc. Chúng ta bên này, bất luận là trung tầng chiến lực hay là tầng dưới chốt chiến lực, cũng cao hơn quá các ngươi. Chỉ muốn chúng ta có thể ngăn cả ngươi, đến lúc đó đem những người khác giết chết toàn bộ, chỉ dựa vào bản thân ngươi, cho dù là mạnh hơn nữa, cũng không lực xoay chuyển trời đất rồi. Cố Thanh trong lòng tự đủ ngươi đặt đây tỷ ẩn đua ngựa đâu. Nhưng Địch Phi Kinh mà nói, ngược lại cũng đích thực là hiện tại tối ưu biện pháp giải quyết. Bạch Sầu Phi cùng Chu Thuận Thủy hai người, tại lúc này cho thấy kinh người ăn ý. Cùng Địch Phi Kinh cùng nhau bay vút hướng về Cố Thanh. Qua lại bọn hắn cùng nhau công tới, còn có 8 người. Cố Thanh trước, liền có thể đem Bạch Sầu Phi cùng Địch Phi Kinh liên thủ đánh bại. Đừng nói chi là hiện tại. Cho dù lúc này lại thêm một cái Chu Thuận Thủy, cũng không có tất thắng Cố Thanh nắm bắt. Thậm chí ngay cả ngăn cản nàng, cũng là một cái vấn đề. Nhưng bọn hắn tam phương thế lực liên minh, chính là không bao giờ thiếu cao thủ. Cùng bọn hắn cùng nhau công tới 8 người này, mỗi một cái đều là võ công cao cường cao thủ. Đặt ở trên giang hồ, cơ hồ đều có thể so sánh một dạng môn phái trưởng môn tồn tại. Trong đó có 4 cái, đến từ Kim Phong Tế Vũ Lâu. Được gọi là vô tà xứng đáng, không sai vông luôn. Theo thứ tự là Dương Vô Tà, Sư xứng đáng, Hoa không sai, hơn vông luôn. 2 cái đến từ Hắc Thủy nói, chính là thường xuyên đi theo Chu Thuận Thủy bên cạnh Song Thần Quân. Nhu Thủy Thần Quân Đúng Hy Vũ, Liệt Hỏa Thần Quân Thái Khóc Thần. Cuối cùng 2 cái, thì lại đến từ Lục Phân Bán Đường. Chính là Tam Đường Chủ Lôi Bạo, cùng Tứ Đường Chủ Lôi Hận. Bọn hắn đều họ Lôi, dĩ nhiên là một cái gia tộc người. Lúc trước mắt thấy Lôi Động Thiên Thê thảm tử trạng, trong tâm đã sớm lửa giận dâng trào. Lúc này vừa ra tay, chính là toàn lực thi triển. 11 người đem Cố Thanh vây lại, trong nháy mắt hình thành một cái dị thường kịch liệt vòng chiến. Nếu là có võ công chưa đủ người, cho dù vừa vặn chỉ là tới gần trong vòng 10 trượng, đều sẽ bị kia tứ tán dâng trào dư kình bị xé thành mảnh nhỏ. Không lưu toàn thây. Những người khác mặc dù cũng đều lần nữa lọt vào ác chiến bên trong, nhưng lại tất cả đều bản năng tránh né bên này. Cuối cùng thậm chí tạo thành một cái độc lập đang đại chiến bên sân duyên tiểu chiến trường. Bao gồm Cố Thanh ở bên trong 12 người này, trực tiếp bị độc lập đi ra. Tòa hôn tuyệt mạch. Địch Phi Kinh kình khí hiện ra màu xanh đậm, một chiêu sử dụng ra, nhất thời khắp trời chảo ảnh. Một khi bị đối phương va chạm vào thân thể, cho dù vừa vặn chỉ là một tia tóc, đều sẽ bị đối phương kình khí nhập vào cơ thể. Trong nháy mắt chế trụ toàn thân tất cả yếu huyệt, kinh mạch phong tỏa, nội tức chất cầm máu khí nghịch hướng, hoàn toàn nói không ra một chút khí lực. Trực tiếp đánh mất tất cả năng lực phản kháng. Đáng tiếc, Cố Thanh đem phiên thiên tam thập lục lộ kỳ dung nhập vào kiếm đạo sau đó, thân pháp đã sớm lúc này không giống ngày xưa. Tại đương thời ba loại tuyệt học khoáng thế bên trong, nếu bàn về uy lực, môn võ công này có lẽ so ra kém mặt khác 2 môn. Nhưng nếu luận toàn diện, nhất định thuộc về môn võ công này là nhất. Đối với đủ loại thế cục, đối mặt đủ loại địch nhân, đều có nó biện pháp ứng đối. Cố Thanh thân hình nhanh như kiếm quang, trong nháy mắt mau né rồi Địch Phi Kinh chảo kình. Nhưng mà đang lúc này, một ngón tay đã kể cận phụ cận. Một chỉ này, như điện chớp nhảy bén thần tốc, đồng thời như lôi đình một dạng sắc bén bạo loạn. Kinh chập. Ở trên giang hồ, nếu hỏi ai chỉ công tối cường, có lẽ không phải Bạch Sở Phi, nhưng nếu hỏi ai chỉ công nổi danh nhất, kia nhất định là Bạch Sở Phi. Bởi vì hắn không chỉ là Bạch Sở Phi, vẫn là Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ. Bạch Sầu Phi nơi dựa vào chi chỉ pháp, tên là Kinh Thần Chỉ. Chính là hắn ở tại núi cao đỉnh Ngộ Thiên Địa sự ảo diệu, dung hợp 24 tiết sáng tạo. Chia làm 24 chỉ pháp cùng 3 ngón tay đằng ngày. Tại Cố Thanh xem ra, người này võ học nội tính, có lẽ cũng chỉ so sánh Lý Trầm Chu yếu hơn một chút mà thôi. Nhưng mà chiêu này, lại hoàn toàn không bị Cố Thanh để ở trong mắt. Ngay từ lúc Nam Cung Thế ra thời điểm, nàng cũng đã lãnh giáo qua Bạch Sầu Phi chỉ công uy lực. Khi trước tiên trường kiếm đưa ngang một cái, trong nháy mắt đón đỡ ở một chỉ này kinh chậm. Nhưng vào lúc này, Bạch Sầu Phi hai ngón tay cùng xuất hiện, chiêu thức biến đổi. Rốt cuộc hoàn mỹ vô khuyết tiếp nối ở phía trước một chiêu. Tuyết rơi nhiều tiểu thử băng hỏa liên tục. Trong phút chốc, phạm vi mấy trăm mét trong phạm vi, rốt cuộc trực tiếp biến thành băng hỏa lưỡng trọng tiên. Một bên băng thiên tuyết địa, một bên nóng như thiêu khó nhịn. Hai cổ khác xa nhau kinh khí, không ngừng đánh thẳng vào Cố Thanh. Cố Thanh đôi mi thanh tú hơi nhíu, không nghĩ đến Bạch Sầu Phi vậy mà còn có tổ hợp kỹ. Nhưng đây vẫn không làm khó được nàng. Có thể Bạch Sầu Phi lại khẽ miệng dâng lên một nụ cười trầm biếm, Cố Thanh xanh. Ngươi nghĩ rằng ta còn có thể phạm thượng lần loại kia sai lầm sao? Nhìn kỹ. Tiếp theo mới là món ăn chính. Bốn mùa cùng buôn ba phá cực kinh thần. Tiểu Tuyết, Thanh Minh, Thiết Mang Chủng, Bạch Lộ. Bốn loại hoàn toàn khác biệt chỉ kình, bốn loại hoàn toàn khác biệt chiêu số. Lại bị Bạch Sầu Phi hòa làm một thể, trong nháy mắt bắn ra. Đây mới là Bạch Sầu Phi chân chính liên chiêu. Trước tiên lấy kinh chập đi đầu, nhìn như uy thế bất phàm, kỳ thực chính là để cho người ta buông lòng đề phòng. Sau đó nháy mắt ra băng hỏa liên tục, nhưng cũng không phải vì đả thương địch thủ, mà là vì kiểm chế cùng sáng tạo cơ hội. Chân chính sát chiêu, chính là theo sát phía sau phá cực kinh thần. Cố Thanh trong đôi mắt đẹp toát ra kinh hãi thần sắc. Tuy chỉ để lộ ra một chút cái hở, lại vẫn hay là bị Bạch Sầu Phi cho bắt tại trận. Cao thủ giao chiến, vừa vặn chỉ là một chút xíu sai lầm, cũng sẽ trở thành bị đánh vào vực sâu vạn trượng cơ hội. Mãnh liệt chỉ kình, trong nháy mắt đem Cố Thanh chìm ngập. Bạch Sầu Phi ánh mắt lộ ra đáng tiếc thần sắc, nhưng cùng lúc lại chuyển thành kiên định. Hắn thích trưng diện màu, nhưng hắn sẽ không bởi vì sắc đẹp mà quên mình mục đích thực sự. Hôm nay, nếu không phải có nhiều cao thủ như vậy hợp lực vây công, căn bản là vô pháp hình thành cơ hội tốt như vậy. Nếu như một mình hắn mà nói, chỉ sợ sớm đã bị Cố Thanh giải quyết rơi xuống. Cho nên, hôm nay không giết Cố Thanh mà nói, một khi bỏ qua cơ hội lần này, sẽ lại cũng không có hy vọng. Nhưng mà đang lúc này, một đạo xinh đẹp nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Bạch Sầu Phi sau lưng, chính là Cố Thanh. Nàng lúc này, mặt mũi bên trong nơi nào còn có lúc trước kinh hoàng thần sắc. Nguyên lai vậy chỉ bất quá là ngụy trang cho Bạch Sầu Phi nhìn mà thôi. Bạch Sầu Phi người này, từ trước đến giờ tự tin đến tự phụ trình độ, chỉ có dạng này mới có thể trình độ lớn nhất để cho hắn yên tâm lòng cảnh giác. Mặt trắng tiểu tử, cẩn thận sau lưng. Bạch Sầu Phi nhìn thấy đối diện Chu Thuận Thủy cùng mấy người khác, thần tình hoảng sợ, trong tâm thầm kêu không ổn. Lại định thần nhìn lại, bị hắn chỉ kình bao phủ địa phương, tầng nham thạch đều bị cạo, xuất hiện một cái trực tiếp mấy chục thước hố sâu. Nhưng trong đó nhưng căn bản không có nửa điểm Cố Thanh thân ảnh. Nhất thời biết rõ đại sự không tốt. Ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi tại lần trước trong khi giao chiến, rút ra đến giáo hơn sao? Bạch Sầu Phi đem hết toàn lực muốn né tránh, nhưng đã quá muộn. Vành! Một tiếng vang trầm đục. Bạch Sầu Phi thân thể lại lần nữa té ngã trên đất, nham thạch lập tức phá toái. Toái phiến bị bay tứ tung ra ngoài, phá vỡ không khí, uy lực có thể so với viên đạn. Một kiếm này, Cố Thanh bản năng tức mất Bạch Sầu Phi đầu. Nhưng nàng cũng tại thời khắc mấu chốt, đổi dùng rồi chua kiếm. Đập vào sau gót của hắn, đem hắn đập ngất đi. Theo sát, Cố Thanh một cước đá vào Bạch Sầu Phi bên sườn, khiến cho thân hình lập tức bay ra vòng chiến, lại lần nữa ngã tiến vào một đống toái nham trong đó. Trên thực tế, Bạch Sầu Phi còn có tối cường sát chiêu ba ngón tay đàn ngày chưa hề dùng tới. Nhưng đây ba ngón tay, nhưng bây giờ quá mức tiêu hao nội lực, không đến nguy cấp nhất trước mắt, hắn là sẽ không sử dụng. Lại không nghĩ rằng, gần bởi vì một cái sơ sót, hắn chính là liền dùng cơ hội cũng không có. Địch Phi kinh tuy thấp đến đầu, nhưng thủy chung đối với toàn bộ vòng chiến thay đổi rõ như lòng bàn tay. Khi hắn chú ý tới, Cố Thanh cũng không đánh chết Bạch Sầu Phi, vừa vặn chỉ là đem đánh bất tỉnh thời điểm. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Theo sát, liền hóa thành rồi sợ hãi. Thông minh như hắn, trong nháy mắt liền liên tưởng đến Cố Thanh làm như vậy nguyên nhân thực sự. Dựa theo bình thường suy luận, bọn họ đều là có không thể điều hòa mâu thuẫn. Cố Thanh cũng không phải giống như là lòng dạ mềm yếu hạng người, tại sao tại khi có cơ hội, cũng không có đối thoại ưu sầu bay xuống sát thủ. Đáp án chỉ có một cái, đó chính là Cố Thanh lấy được, rất có thể không chỉ là vãng sinh tứ hóa bên trong hóa duyên hữu đạo. Rất có thể còn có bao hàm hóa hồn vô địch. Thậm chí là vãng sinh tứ hóa toàn bộ tứ hóa đều đã bị Cố Thanh nắm giữ. Vừa nghĩ đến đây, cho dù là Địch Phi Kinh cũng không khỏi người đổ mồ hôi lạnh. Không tệ, chính như Địch Phi Kinh suy đoán dạng này, Cố Thanh chính là tính toán hướng bọn hắn sử dụng hóa hồn vô địch cùng hóa tâm quên mình, để cho đám này tự địch biến thành nàng chủ quyền. Tại mất đi với tư cách chiến lược mạnh nhất Bạch Sầu Phi sau đó, mấy người vây công càng ngày càng khó mà chống đỡ được. Liên tục có người bị Cố Thanh đánh bất tỉnh, chỉ để đánh mất sức chiến đấu. Mà đổi thành một bên, Chu Thuận Thủy còn đang liều cái mạng già thời điểm, Địch Phi Kinh cũng đã đang suy tư như thế nào mới có thể tại cuộc chiến đấu này trong đó toàn thân trở lui. Cố Thanh chưa bao giờ đánh giá thấp qua Địch Phi Kinh đầu, cho dù Chu Thuận Thủy mang theo song thần quân, đối với nàng thế công sắc bén, nàng trong điểm cũng vẫn đặt ở Địch Phi Kinh trên thân, khiến trong lòng của hắn suy nghĩ trăm vòng, nghĩ tới nhiều loại rút lui phương án, nhưng thủy chung không có cơ hội thực hiện. Ngay tại lúc này, Cố Thanh thân hình bay lên trời, trường kiếm đệm ở dưới chân, cả người lơ lửng giữa không trung, sau lưng lại xuất hiện một thanh kiếm khí ngưng tụ trường kiếm. Trường kiếm chấn động dữ dội run rẩy, rốt cuộc chia ra làm hai, hai phân thành bốn, trong nháy mắt hóa thành 12 chuôi, như khổng tức xòe đuôi một dạng. Thời gian không còn kịp rồi, liền dùng một chiêu giải quyết các ngươi đi. Lạnh lùng âm thanh vang dội, phảng như là đang tuyên án tử kỳ của bọn hắn. Hướng theo Cố Thanh đưa tay chỉ một cái, sau lưng trường kiếm lập tức bay ra. Rõ ràng nhìn qua, chỉ là 12 thanh kiếm, nhưng lúc này lại xuất hiện lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn khuynh hướng. Trên thực tế, đây chính là Cố Thanh đem phiên tiên tam thập lục lộ kỳ dung nhập vào kiếm đạo sau đó, độc chế kiếm chiêu, lấy khí hóa kiếm, ngự sử và kiếm. Trong nháy mắt, hình thành một đạo kiếm khí hồng lưu, hướng về bên dưới mọi người bao phủ mà đi. Tại đây muôn vạn trường kiếm bên trong, ngay cả Địch Phi Kinh cùng Chu Thuận Thủy cũng chỉ có thể giáng chống đỡ. Những người khác, cho dù là Song Thần Quân, lúc này đều đã triệt để mất đi sức chiến đấu. Nhưng bọn hắn lại tất cả cũng không có chết. Đây chính là Cố Thanh cố tình làm. Những cao thủ này đều sẽ trở thành nàng sau này lực lượng trung kiên. Đương nhiên không thể dễ dàng như vậy chết đi. Cho nên một chiêu này, mục tiêu của nàng tại ở tại chỉ thương không giết. Không lâu lắm, nguyên bản vây công Cố Thanh 11 người, liền chỉ còn lại có Địch Phi Kinh cùng Chu Thuận Thủy hai cái. Chu Thuận Thủy chính là ỷ vào Hoàng Hà phiếm lạm trưởng giáng chống đỡ. Nhưng hiển nhiên cũng không cách nào lại kéo dài tiếp, hiện tại chỉ là vùng vây dây chết mà thôi. Địch Phi Kinh chính là dựa vào Tật Long Vô Ảnh thân pháp, khinh công của hắn chính là không chút nào thấp hơn Liễu Ngũ. Nhưng nếu là lại tiếp tục mà nói, thất bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đang lúc này, Địch Phi Kinh bất thình lình ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thanh. Đây là Cố Thanh lần đầu tiên chính diện nhìn thấy mặt mũi của hắn. Ai cũng không thể phủ nhận, Địch Phi Kinh là cái nhìn rất đẹp nam nhân. Cho dù là Chớ Diễm Hà hoặc Tống Minh Châu loại mỹ nữ này, cũng chưa chắc có thể so với Địch Phi Kinh càng thêm tốt hơn nhìn. Mà túi đầu thần long đẹp mắt nhất chính là ánh mắt. Này một đôi đa tình diễm lệ cặp mắt, chợt nhìn lại, liền dạy người hết sức động lòng. Đáng tiếc, lúc này nhìn đến đôi mắt này, là Cố Thanh, là một cái lãnh đạm tình quả dù người. Đương nhiên, Địch Phi Kinh ở chỗ này nguy cấp lần đầu, cũng không phải vì thi triển mỹ năng kế, mà là xuất đao. Đây là một cái sắc bén tuyệt luân đao chiêu. Địch Phi Kinh trong tay tuy không đao, trong mắt lại có đao, mắt đao. Túi đầu thần long Địch Phi Kinh, quả nhiên thâm tàng bất lộ. Liên tính hắn đã lộ, cũng chưa chắc đó chính là hắn duy nhất tuyệt học. Cái người này, vĩnh viễn còn có tuyệt kỹ, vĩnh viễn sẽ lưu lại cuối cùng một nước. Cho nên Địch Phi Kinh vừa xuất thủ, chính là uy lực tuyệt luân đại khí tử cầm nã thủ. Hắn ngẩng đầu một cái, chính là có thể dùng hai con mắt bắn mắt đao. Đây là một chiêu, tinh thần ý chí cùng nội lực chiêu thức kết hợp với nhau, hình thành như có như không, như có như không chiêu thức. Cái này mắt đao, đi ngược dòng nước, thẳng đến Cố Thanh mà đi. Đáng tiếc, ngay tại đến gần Cố Thanh thời điểm, lại chỉ thấy nàng giữa chân mày bay ra một thanh màu vàng tiểu kiếm. Trong phút chốc, đem cái này mắt đao phá trừ, cũng tiếp tục bay ra, trực tiếp bắn vào Địch Phi Kinh mi tâm. Chỉ thấy Địch Phi Kinh thân thể cứng đờ, cả người liền ngã nhào trên đất, triệt để mất đi ý thức. Với tư cách nhất lấy toàn diện xưng danh phiên thiên tam thập lục lộ kỳ, Cố Thanh sao có thể không có đối với tinh thần ý chí loại này chiêu thức. Bất kể là phòng thủ vẫn là công kích, Cố Thanh chính là tất cả đều có. Theo sát, Chu Thuận Thủy cũng khó mà chống đỡ, triệt để thua trận. Đến tận đây, vây công Cố Thanh 11 gã đương thời cao thủ, liền toàn bộ mất đi năng lực phản kháng, trở thành Cố Thanh tù nhân. Sau đó sẽ có cái gì đang đợi bọn hắn, có thể tưởng tượng được. Chỉ thấy Cố Thanh dưới chân đạp lên một thanh kiếm, cả người giống như ngự kiếm mà bay nữ kiếm tiên. Lơ lửng giữa không trung bên trong, mặt hướng bên kia, đang đánh lửa nóng chiến trường. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thanh âm của nàng không lớn, có thể vang vọng ở trong sân mỗi một người trong lộ hai, không chút nào không thấp hơn Hồng Trung đại lữ thanh âm. Trong nháy mắt để cho nguyên bản lung tung huyên náo chiến trường hóa thành yên tĩnh, mỗi người đều không hẹn mà cùng ngừng tay. Quay đầu nhìn về phía bên này, lập tức kinh hãi phát hiện, bất kể là Bạch Sầu Phi, vẫn là Địch Phi Kinh, hoặc là Chu Thuật Thủy, thậm chí còn có cái khác tám tên cao thủ, vậy mà toàn bộ đã ngã xuống vị kia tuyệt mỹ mà nguy hiểm nữ nhân dưới chân. Chương 8. Võ Di Sơn nhất chiến. Triệt để kéo xuống màn che. Kết quả của trận chiến này cũng là ngoài đại đa số người dự liệu. Ai cũng không thể nghĩ đến, quyền lực bang lại có thể ngược gió lật ngược thế cục. Tuy rằng tại một trận chiến này bên trong, tổn thất không ít hảo thủ, nhưng kết quả cuối cùng lại khiến cho Cố Thanh hết sức hài lòng. Bạch Sầu Phi và người khác, toàn bộ bị nàng giam giữ vào quyền lực bang trong địa lao. Hiện tại chỉ cần tách đi ra, lần lượt hướng bọn hắn tiến hành tẩy não là được rồi. Mà tại Võ Di Sơn chi chiến sau đó, để cho đông đảo người giang hồ không hiểu là, quyền lực bang vậy mà không có thừa thắng xông lên, đi xâm chiếm Kim Phong Tế Vũ lâu cùng Lục Phân Bán Đường địa bàn. Ngược lại triệt để trở nên yên lặng. Bên kia Kim Phong Tế Vũ lâu cùng Lục Phân Bán Đường và Hắc Thủy nói, cũng bởi vì mất đi đại đa số cao tầng mà tĩnh mịch, không dám chút nào làm bậy, chờ đợi đến quyền lực bang động tác. Trong lúc nhất thời, nguyên bản gió nổi mây vần khắp nơi, đột nhiên thay đổi hoàn toàn tĩnh mịch, khiến mỗi một cái thân ở người của giang hồ đều cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tựa hồ đây chính là trước khi bão táp xảy ra đinh tĩnh, biểu thị không xa tương lai sẽ bạo phát một đợt không có gì sánh kịp mãnh liệt phong bạo. Nhưng bọn họ cũng khó nghĩ tới là, trang sử này không có tiền lệ khủng lồ phong bạo, liên lụy địa phương cũng không chỉ khắp nơi mà thôi, thậm chí là toàn bộ thiên hạ. Thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng qua. Trong chớp mắt, khoảng cách ban đầu Võ Di Sơn chi chiến cũng đã đi qua 3 tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, Cố Thanh vẫn luôn ở đây làm một chuyện. Đó chính là đối với 3 thế lực lớn liên minh bên trong cao tầng tù binh tiến hành tẩy não. Hóa hồn vô địch có thể vặn vẹo tinh thần, khống chế ý thức. Thi triển môn này tà công thời điểm, cũng không ở chỗ nội lực tu vi sâu hay không dày, chỉ ở tại bị người thi thuật tinh thần ý chí kiên không vững định. Làm sao có thể được Cố Thanh tù binh, đều là cao thủ chân chính. Mỗi một cái tinh thần ý chí đều cực kỳ kiên định. Nếu không, cũng không khả năng sẽ ở võ học một đường bên trên giành được thành tựu bây giờ. Bất quá cái này cũng không có thể làm khó Cố Thanh. Nàng còn có thể dựa vào hóa tâm quyên mình. Môn này tà công có thể đem người biến thành một người khác, triệt để quên bản thân. Cố Thanh lấy hóa tâm quyên mình dần dần hao mòn bọn hắn tinh thần ý chí, truyền cho bọn hắn vốn chính là quyền lực bang thủ hạ tin tức, chỉ là từ nhỏ đã bị phế đi trong giang hồ. Hiện tại là thời điểm trở về quy quyền lực bang rồi. Nhưng mà lại dùng hóa hồn vô địch đưa đến giải quyết dứt khoát hiệu quả, để bọn hắn triệt để tán thành mình chính là quyền lực bang người sự thật, cũng tuyệt đối trung tâm với bang chủ Cố Thanh Xanh. Trong đó Bạch Sầu Phi cùng Địch Phi kinh ý chí lực nhất kiên định, cũng là Cố Thanh tiêu hao thời gian dài nhất. Ước chừng tiến hành 3 tháng, khí trời đều đã chuyển lạnh, lúc này mới đem bọn hắn triệt để chuyển hóa khống chế thành công. Đi ra địa lao, Cố Thanh đột nhiên cảm giác được một chút lạnh lẽo tại trên mặt mình tỏa ra. Ngẩng đầu nhìn lại, bông tuyết đầy trời đang hướng phía dưới phiêu sái. Tuyết rơi. Đập vào mắt nhìn thấy, một phiến bao phủ trong làn áo bạc, dường như lọt vào bạc thế giới bên trong. Cố Thanh giơ tay lên chống không xuất hiện, từng cái hoa tuyết rơi vào trong lòng bàn tay của nàng. Rét lạnh sắp tới, thế giới bởi vì ta mà thay đổi, khiến toàn bộ khắp nơi đều cảm thấy chuyện không dám tin phát sinh. Nguyên bản được nhận định vì tử vong ba thế lực lớn cao tầng, vậy mà toàn bộ một lần nữa xuất hiện, cũng quay trở về chỗ ở mình thế lực trong đó. Dựa theo quyền lực bang cùng liên minh mâu thuẫn, không có ai cảm thấy có ai sẽ hạ thủ lưu tình. Cho nên khi ba thế lực lớn liên minh thua hết sau đó, mọi người cũng đều cảm thấy Bạch Sầu Phi và người khác nhất định là đã chết tại Cố Thanh Xanh trong tay. Thẳng đến bọn hắn xuất hiện lần nữa, chúng người giang hồ mới biết tự mình nghĩ sai rồi. Nhưng bọn họ lại muốn không thông, Cố Thanh vì sao không có giết chết bọn hắn, mà bọn hắn lại là vì sao thẳng đến 3 tháng sau mới một lần nữa xuất hiện. Đang lúc mọi người đều nghi hoặc không hiểu thời điểm, một cái khác càng làm cho người ta thêm chấn động tin tức truyền ra. Kim Phong Tế Vũ Lâu, Lục Phân Bán Đường, Hát Thủy nói, vậy mà tập thể tuyên bố nhập vào quyền lực bang, trở thành thuộc hạ thế lực. Đây là cho dù ai cũng không có nghĩ tới, cho dù là Lý Trâm Chu cũng chưa xong thành loại này hành động vĩ đại. Một khi chuyện này là thật, như vậy quyền lực bang không nói thống nhất khắp nơi, nhưng mà trên căn bản không có gì sai biệt rồi. Còn sót lại mấy cái nhất lưu thế lực, cũng tuyệt đối không có cách nào cùng quyền lực bang loại này quái vật khổng lồ chống đỡ được. Nguy nga lộng lẫy trên đại điện, nguyên bản liền thuộc về quyền lực bang cao tầng cũng đứng tại phía dưới. Trừ chỗ đó ra, còn có Bạch Sầu Phi mấy người cũng đều ở đây. Có thể nói gọi là cao thủ tụ tập. Cổ thế lực này tại tay, Cố Thanh đã coi như là nắm giữ tuyệt đối khắp nơi quyền phát biểu. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt tuyệt cường người ra, toàn bộ khắp nơi liền không còn có bất luận người nào dám cả gan ngỗ nghịch ý nguyện của nàng. Bạch Sầu Phi ngửa đầu nhìn đến kia đạo bá khí tuất ra thân ảnh tuyệt mỹ, cả mắt đều là sùng bái tôn kính cùng tận tâm. Hắn đã bị Cố Thanh tẩy não thành mang theo một tia quý mến, nhưng lại không dám biểu lộ, chỉ có thể yên lặng bảo vệ trung cực lớn liếm cầu. Chỉ thấy Bạch Sầu Phi giơ cao cánh tay hô to, bang chủ thần uy, văn thành võ đức, thiên thu vạn đại, nhất thống khắp nơi. Đứng tại trên đài Cố Thanh, cũng là trong tối một phát miệng. Không nghĩ đến Bạch Sầu Phi người này, thật đúng là có làm liếm cầu tiềm lực. Hướng theo hắn đây thở một cái, những người còn lại chần chờ rồi hai giây sau đó, cũng cùng theo một lúc hô to lên tiếng. Như núi kêu biển gầm tiếng hô, tại toàn bộ đại điện bên trong quanh quẩn. Bang chủ thần uy, văn thành võ đức, thiên thu vạn đại, nhất thống khắp nơi. Cố Thanh xuyên thấu qua đại điện, thấy được phương xa cái này bị Lý Trầm Chu dựng đứng thuần đồng nắm đấm pho tượng. Thầm nghĩ trong lòng, đây chính là quyền lực cảm giác sao, dường như còn rất khá. Sau đó, ánh mắt của nàng càng thêm xa xôi, giống như xuyên thấu qua vạn vật, bao phủ toàn bộ thiên địa. Thiên thu vạn đại, nhất thống khắp nơi. Ha ha, thật là không tệ. Đáng tiếc, mục tiêu của ta, nhưng cũng không vừa vặn chỉ là khắp nơi a. Lúc này quyền lực bang, tuy rằng đã trở thành khắp nơi đệ nhất thế lực, nhưng Cố Thanh cũng không có lập tức làm khó dễ, mà là tính toán tạm thời trợ phục. Một là tích góp nội tình, hai là chờ đợi thời cơ. Tại phát triển mạnh bản thân thế lực đồng thời, Cố Thanh còn tính toán hướng về triều đình phương diện tiến hành thẩm thấu. Kim Phong Tế Vũ Lâu tại Tô Ngộng Trầm với tư cách lâu chủ thời điểm, là nghiêng về Gia Cắt Thần Hầu nhất phái, mà đang bị Bạch Sầu Phi lãnh đạo sau đó, liền đã đổi thành khuynh hướng Thái Kinh nhất phái. Cố Thanh tính toán lợi dụng Bạch Sầu Phi tầng quan hệ này, tìm hai người. Thứ nhất là Thái Kinh. Với tư cách tướng gia, Thái Kinh tại trong triều đình có thể nói quyền cao chức trọng, cũng chỉ có Gia Cắt Thần Hầu có thể cùng bẻ bẻ cổ tay. Mà Cố Thanh muốn tìm một người khác, chính là Nguyên Thập Tam Hạn. Người này vốn tên là Nguyên Giới Hạn, bởi vì tinh thông 13 chủng võ công tuyệt thế, mỗi một chủng võ công đều là địch nhân một đại giới hạn, cho nên mới được gọi là Nguyên Thập Tam Hạn. Hắn và Gia Cắt Thần Hầu đồng xuất một môn, chính là Tự Tại Môn, Vi Thanh Thanh Xanh đệ tử. Cùng đại sư huynh Lười Tàn đại sư Diệp Bi Thương Thiền, nhị sư huynh Thiên Y Cư Sĩ Hứa Cười Một, tam sư huynh 6 năm Thần Hầu Gia Cắt chính ta cùng nhau cùng xưng lão tứ đại danh bắt. Bốn người bọn họ đã từng vốn là không chỗ nào không nói huynh đệ sinh tử, làm sao vẫn không chịu nổi thời gian tàn phá. Hiện tại Nguyên Thập Tam Hạn quy thuận ở tại Thái Kinh nhất phái, cùng Gia Cắt Thần Hầu có thể nói tử địch. Chương 109, cách không tương tư đao, lăng không tiêu hồn kiếm. Chỉ có điều, còn không chờ Cố Thanh triển khai hành động, liền xuất hiện một kiện chuyện không nghĩ tới. Vương Tiểu Thạch đến trước quyền lực bang tổng đàn nhờ giúp đỡ. Trong phòng tiếp khách, Cố Thanh nhìn thấy Vương Tiểu Thạch. Xảy ra chuyện gì? Vương Tiểu Thạch tại nhìn thấy Cố Thanh sau đó, lập tức lo lắng nói, "Cố cô nương, ta thật sự là có hết sức khẩn cấp sự tình, muốn cầu ngươi giúp đỡ." Cố Thanh đưa tay nói, "Đừng có gấp, từ từ nói." Hai người ngồi vào chỗ sau đó, lập tức có hạ nhân đưa tới nước trà. Cố Thanh nói tiếp, "Nhìn dáng vẻ của ngươi, chẳng lẽ là cùng Thích Thiếu Thương có liên quan?" Vương Tiểu Thạch gật đầu liên tục, "Cố cô nương quả thật liệu sự như thần. Đích thực là Thích đại ca xảy ra chuyện." "Cố Thanh, chuyện gì?" Vương Tiểu Thạch nói, "Triều đình phái người đánh vào Liền Vân trại, hiện tại đã phá thành trại, mấy vị trại chủ bỏ mình, ngay cả Thích đại ca cũng không biết dấu vết. Ta cũng là bởi vì vừa vặn không có ở trại bên trong, mới thoát khỏi may mắn ở tại khó. Hiện tại triều đình đang khắp nơi truy na Thích đại ca, ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Cố cô nương ngươi có bản lãnh này có thể mau cứu Thích đại ca rồi." Cố Thanh đôi mi thanh tú hơi nhăn, "Triều đình?" Vương Tiểu Thạch gật đầu một cái, đem chuyện này ngọn nguồn nói liên tục. Liên Vân trại luôn luôn là Lục Lâm điển hình, cũng là Lục Lâm trong đó thế lực lớn nhất. Từ trước đến giờ là cấp của người giàu giúp người nghèo khó, thường có hiệp giả phong độ. Tại khắp nơi cùng dân gian đều được hưởng rất lớn tốt danh tiếng. Nhưng mà vì vậy mà, đắc tội Thái Kinh nhất phái đông đảo tham quan ô lại. Bọn hắn luôn luôn ham muốn diệt trừ Liền Vân Trại, nhưng bởi vì Liền Vân Trại vị trí địa lý, còn có đông đảo cao thủ, cho nên từ đầu đến cuối vô pháp thuận lợi. Lần này mặc dù có thể thuận lợi, chính là bởi vì có phản đồ cùng Thái Kinh người trong Hàn gia hợp. Ai ai cũng biết, Thích Thiếu Thương từ trước đến giờ hiệp can nghĩa đảm, yêu thích kết giao bằng hữu. Trước hắn từng làm quen một cái tên là Cố Tích Triều người, cũng đem dẫn Liền Vân Trại. Cố Tích Triều cũng bởi vì bản thân tài năng cùng võ công, giành được một đám trại chủ tán thành. Bởi vì Liền Vân Trại trại chủ xếp hạng là dựa theo võ công cao thấp để tính. Thích Thiếu Thương thậm chí từng tiến cử qua để cho hắn đến đảm đương tân đương gia. Nhưng chưa từng nghĩ, người này từ cùng Thích Thiếu Thương kết giao càng về sau gia nhập Liền Vân Trại, toàn bộ đều là kế hoạch tốt. Trên thực tế, hắn chính là đương triều hữu tướng phó tông sách nghĩa tử. Cùng tả tướng Thái Kinh đồng lõa đồng lưu, hai người đều cũng coi là thật to gian tướng. Rất nhiều nguy hiểm khắp nơi, thậm chí là nguy hiểm thiên hạ sự kiện sau lưng, đều có phó tông sách cái bóng ở tại bên trong. Nhưng trên thực tế, việc cái chân chính hấp thụ sau màn chính là Thái Kinh. Đều bởi vì phó tông sách là bởi vì trận chiến đấu Thái Kinh chi ấm mà lên, nhiều nhất chẳng qua chỉ là Thái Đảng một cái khôi lỗi. Hắn bị mặc cho bái tướng kỳ hạn cũng quá ngắn, lại bởi vì định bợ hiến du ở tại Thái Kinh, làm ác vô số, làm người xem thường. Nhưng luôn luôn ngu ngốc, chỉ lo vui đùa hoàng đế Triệu Cấu cũng không biết chuyện. Hai người tại hoàng đế trước mặt lại cố lộ vẻ thanh cao, thì cố ý đối với chuyện nhỏ ai giữ ý nấy, tranh cãi không ngừng, biểu thị lượng không liên hệ nhau, chỉ vì quốc tướng nhẫn. Hoàng đế ngược lại vẫn cho là phó tông sách từ trước đến giờ cùng Thái Kinh bất hòa. Lần này đối phó Liền Vân Trại, ngoài mặt chính là hết thảy đều từ phó tông sách thao túng. Trên thực tế, đây sau lưng nhất định vẫn là Thái Kinh mệnh lệnh. Cố Tích Triều tại Liền Vân Trại lấy được cực lớn tín nhiệm, cũng tại thời khắc mấu chốt đâm lưng rồi Thích Thiếu Thương. Trong ứng ngoài hợp phía dưới, cuối cùng khiến cho Triều Đình đại quân công phá Liền Vân Trại. Cố Thanh không nghĩ đến, Liền Vân Trại vậy mà bị này biến cố, cũng là không khỏi cảm thấy thương tiếc. Lúc này đối với Vương Tiểu Thạch tỏ thái độ nói, chuyện này giao cho ta đi. Vương Tiểu Thạch nhất thời mừng tít mắt, bởi vì hắn biết rõ, hiện tại Cố Thanh xanh, chính là lúc này không giống ngày xưa rồi. Lúc trước bọn hắn lần đầu tiên gặp nhau thời điểm, Cố Thanh chỉ là một cái lai lịch bí ẩn mỹ nữ kiếm khách. Nhưng bây giờ, Cố Thanh cũng đã ngồi lên quyền lực bang vị trí bang chủ, càng là liên tục đem Kim Phong Tế Vũ lâu, Lục Phân Bán Đường cùng Hắc Thủy Đạo những này siêu nhất lưu thế lực thu vào dưới quyền. Thế lực rộng lớn, tại toàn bộ khắp nơi bên trong, đã hoàn toàn không có bất kỳ một cái có thể chống lại tồn tại. Đương nhiên, ngoại trừ tự tại môn. Đây là Vương Tiểu Thạch sư môn truyền thừa. Sư phụ của hắn chính là Thiên Ý cư sĩ Hứa Cởi Một. Cùng gia các thần hầu, Nguyên Thập Tam Hạ, Diệp Bi Thương Thiền là sư huynh đệ. Kế thừa khắp nơi nhân vật truyền kỳ Vi Thanh Thanh Xanh. Chỉ có điều, vị tổ sư gia này đã lâu không liên quan khắp nơi, cùng Yến Cuồng Đồ thuộc về mọi cấp bậc tồn tại. Mà chuyện này đối với ở tại Cố Thanh lại nói, cũng cùng với nàng mục tiêu cũng không mâu thuẫn. Lúc trước, nàng cùng Thích Thiếu Thương vừa vặn chỉ là bèo nước gặp gỡ, đối phương đang nghe nàng muốn đi giết Liêu Ngũ sau đó, vẫn còn có thể nói ra có chuyện cứ việc đi Liền Vân Trại tìm hắn, định sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem lời như vậy. Cho nên Cố Thanh đối với hắn ấn tượng phi thường tốt. Hôm nay Thích Thiếu Thương gặp nạn, Cố Thanh tự nhiên cũng không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Sau đó, Cố Thanh lập tức sai người tại toàn bộ khắp nơi trong phạm vi, tìm kiếm Thích Thiếu Thương tung tích. Cũng đồng thời chú ý Thái Kinh vây cánh hướng đi, nhất định phải ở đối phương trước tìm ra Thích Thiếu Thương. Mà Vương Tiểu Thạch liền cũng chỉ tại quyền lực bang tổng đàn tạm thời ở. Trong nháy mắt 5 ngày thời gian quá khứ, trong lúc Cố Thanh bởi vì hiếu kỳ còn cùng Vương Tiểu Thạch so tài một hồi, quả thực là lãnh giáo đến vãn lưu thần kiếm vi lực. Cây này kỳ môn binh khí, kiếm trung thằng đao, trong đao còn kiếm, quả thực là bất phàm. Phối hợp Vương Tiểu Thạch khổ tu nhiều năm hai môn tuyệt kỹ, cách không tương tư đao cùng lăng không tiêu hồn kiếm, tại Cố Thanh áp chế tu vi, chỉ muốn kiếm pháp tỉ thí dưới tình huống, vậy mà ước chừng chống đỡ 50 chiêu mới thất bại. Cùng lúc đó, Thích Thiếu Thương tung tích rốt cuộc tìm được, ngay tại khoảng cách Liền Vân Trại mấy trăm km bên ngoài một cái trong thôn trang nhỏ. Nhưng cùng lúc, Thái Kinh nhất đảng người cũng biết chuyện này. Cố Thanh lúc này liền muốn xuất phát, Vương Tiểu Thạch tự nhiên cũng đi theo cùng nhau đi vào. Hai người ra roi thúc ngựa, đi cả ngày lẫn đêm. Rốt cuộc chạy tới cái này tên là Đại Vương Trang trong thôn trang. Trước thời hạn một bước, nhìn thấy trọng thương chưa lành Thích Thiếu Thương. Lúc này, Thích Thiếu Thương may mắn được một nhà thôn dân thu nhận, trên thân còn quấn vòng quanh vải thưa, chính tại nghỉ ngơi, hoàn toàn không biết hành tung của mình đã bại lộ. Tại nhìn thấy Vương Tiểu Thạch cùng Cố Thanh dắt tay nhau mà đến sau đó, trong mắt bắn ra thần sắc mừng rỡ. Tàng đá nhỏ, ngươi không gì thật là quá tốt. Chính hắn đều suýt chút nữa bỏ mình, chỉ là vận may nhặt về một cái mạng, vẫn còn đang lo lắng người khác can nguy. Vương Tiểu Thạch trong mắt đồng dạng tràn đầy ân cần chi tình, Thích đại ca, thương thế của ngươi. Thích Thiếu Thương khoát tay nói, ta không sao, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Đang lúc này, một tên trên người mặc vải thô váy thiếu nữ bưng một bát thảo dược đi tới. Ai ai? Các ngươi chơi cái gì à? Ra ra ta nói Thích đại ca đã tổn thương vào đáy lòng, trong thời gian ngắn căn bản không thể xuống đất, nhất định phải tĩnh dưỡng mới được. Thích Thiếu Thương lung túng nở nụ cười, nói, Tiểu Linh, ta là người giới thiệu một chút. Vị này là hảo huynh đệ của ta, Vương Tiểu Thạch. Vị này là bạn tốt của ta, Cố Thanh Xanh. Tiểu Linh chỉ là liếc Vương Tiểu Thạch một cái, có thể tại nhìn về phía Cố Thanh thời điểm, lại mang theo một tia rõ ràng địch ý cùng bài xích. Cố Thanh trong nháy mắt liền nhìn ra, đây Tiểu Linh chỉ sợ là đối với Thích Thiếu Thương có chút ý tứ. Dù sao Thích Thiếu Thương nhân cách mị lực bày ở nơi đó, bản thân tướng mạo lại tuyệt đối coi như anh tuấn tiêu sái. Nhưng nàng đối với mình có địch ý, thật sự là gây ra Cố Thanh cảm thấy có chút buồn cười. Vương Tiểu Thạch cuống cuồng nói, không kịp nhiều lời, chúng ta tất phải rời khỏi nơi này, phó tông sách người bất cứ lúc nào cũng sẽ đi tìm đến. Chương 110, Đại Ma Thần Nguyên 13 giới hạn, 2/1. Thích Thiếu Thương mở ra, không nghĩ đến người của triều đình vậy mà cũng đổi tới. Lúc này tháo ra trên thân vải thưa, nắm lên bên cạnh Lịch Thủy Hàn, liền muốn lên đường rời khỏi. Tiểu Linh liền vội vàng ngăn cản, các ngươi làm gì sao à, Thích đại ca ngươi không thể động, dạng này sẽ để cho vừa mới có chút chuyển biến tốt thương thế lần nữa đổ xuống. Vương Tiểu Thạch nói, vậy cái.
Tiểu Linh A, ngươi hãy nghe ta nói.
Đang lúc này, Cố Thanh bỗng nhiên mở miệng nói, không cần nhiều lời.
Vừa nói, nàng xuyên thấu qua ngoài cửa, nhìn về phía phương xa.
Nói, đã tới không kịp.
Trên thực tế, Cố Thanh liền căn bản không có tính toán chạy trốn.
Nàng đã thông qua mình con đường, biết rõ lần này truy kích Thích Thiếu Thương người đều có ai.
Vừa vặn có thể thừa dịp cơ hội lần này, đem nàng vốn là muốn làm sự tình làm.
Cố Thanh lắc mình mà động, không lâu lắm liền đi tới thôn Trang Gia.
Chỉ thấy phương xa, ngựa đạp đại địa âm thanh vang dội.
Mấy trăm tên kỵ binh thúc ngựa mà tới,
cuốn lên một hồi bụi mờ.
Tại phía trước nhất, tổng cộng có hai người.
Theo thứ tự là một đầu hơi quận tóc đỏ Nguyên Thập Tam Hạ và tướng mạo anh tuấn, khí chất phi phàm Cố Tích Triều.
Mà tại phía sau bọn họ, còn có 6 người có vẻ cùng với các tiểu binh hoàn toàn xa lạ.
Bọn hắn chính là Nguyên Thập Tam Hạn 6 cái đồ đệ,
được gọi là Lục Hợp Thanh Long.
Không lâu lắm, kỵ binh ngừng ở thôn Trang Gia.
Cố Tích Triều tại nhìn thấy đứng tại giữa đường Cố Thanh sau đó, khẽ nhíu mày.
Quát lớn, phía trước người, triều đình làm việc, mau mau tránh ra.
Nhưng mà Cố Thanh còn chưa không nói chuyện, lại chỉ nghe hắn bên cạnh truyền đến một hồi cười nhạo âm thanh.
Ha 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 ha, Cố Tích Triều, nhưng ngươi là có mắt không biết kim tương ngọc.
Liền gần đây trên giang hồ danh tiếng thịnh nhất Cố bang chủ vậy mà đều không biết được.
Cố Tích Triều mặc dù không biết được, nhưng cũng nghe nói qua.
Lúc này trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi.
Không nghĩ đến giang hồ truyền văn bên trong vị kia nữ ma đầu, lại sống như thế tuyệt mỹ sắc đẹp.
Nguyên Thập Tam Hạn bên dưới được lập tức tới, đưa mắt nhìn hướng về Cố Thanh.
Nói, chúng ta lần này đến trước, chính là vì Thích Thiếu Thương mà đến, cùng các ngươi quyền lực bang cũng không quan hệ, xin phiền Cố bang chủ tạo thuận lợi đi.
Cố Thanh, các ngươi lại tính là thứ gì, cũng dám để cho bản bang chủ tạo thuận lợi.
Nguyên Thập Tam Hạn sắc mặt nhất thời âm xuống, trầm giọng nói, Cố bang chủ, chúng ta chính là phụng chỉ trừ phiến loạn, ngươi ngăn ở nơi này, chẳng lẽ là muốn đối địch với triều đình hay sao?
Đang lúc này, Thích Thiếu Thương hơi có vẻ yếu ớt âm thanh truyền đến.
Chấm đã.
Chỉ thấy hắn bị Vương Tiểu Thạch giắt giữ lấy,
phía sau còn đi theo mặt đầy nóng nảy cùng thần sắc ân cần thiếu nữ Tiểu Linh.
Tránh ra khỏi Vương Tiểu Thạch đỡ, Thích Thiếu Thương chậm rãi đi tới trước,
đối mặt Nguyên Thập Tam Hạn cùng Cố Tích Triều và lượng lớn quân lính vây bắt,
nói: các ngươi muốn tìm là ta Thích Thiếu Thương, cùng những người khác không liên quan,
ai làm lấy chịu, các ngươi đã khăng khăng muốn ta khỏa này đầu người, vậy liền cho các ngươi lại có làm sao.
Nói xong, Thích Thiếu Thương rốt cuộc trực tiếp cơ lên lịch thủy hàn, liền muốn tự đoạn đầu lâu ở tại chỗ.
Vương Tiểu Thạch kinh hãi đến biến sắc, hắn quả thực không nghĩ đến Thích Thiếu Thương rốt cuộc sẽ như này với tư cách.
Cố Thanh lại biết, hắn đây là không nguyện dính liễu mình cùng Vương Tiểu Thạch, cam nguyện hy sinh chính mình tính mạng.
Thích Thiếu Thương tâm ý đã quyết, bởi vì lúc này hắn thấy, đã là tuyệt cảnh. Nếu như hy sinh chính mình, có thể đổi lấy những người khác bình an, thì hắn sẽ không chút do dự đi làm.
Nhưng mà ngay tại thời khắc mấu chốt, Thích Thiếu Thương lại cảm thấy một cổ khủng lồ trợ lực. Cho dù là hắn cũng không cách nào lay động chút nào.
Quay đầu để nhìn, chỉ thấy một đạo tuyệt mỹ bóng dáng đứng ở bên cạnh. Đưa tay nắm đang chém về phía đầu mình mũi kiếm.
Khiến người kinh dị là, Lịch Thủy Hàn loại này sắc bén chi cực mũi kiếm bị Kỳ Đồ tay nắm chặt,
nhưng căn bản vô pháp đối tạo thành bất cứ thương tổn gì.
Người này chính là Cố Thanh.
Chỉ nghe Cố Thanh lạnh lùng âm thanh truyền ra, loại này hôi cá thối giữa tôm, còn không đáng cho ngươi làm hy sinh như vậy, giao cho ta đi.
Thích Thiếu Thương biết rõ Cố Thanh mấy năm nay có kỳ ngộ, thực lực đã sớm vượt xa quá khứ.
Nhưng lúc này tình hình như thế, lại không phải đơn thuần đánh lui đối phương liền tính thành công.
Bởi vì hiện tại Cố Thanh đã không phải là trước sớm một thân một mình, mà là đại biểu toàn bộ quyền lực bang.
Một khi xuất thủ, liên biểu thị quyền lực bang sẽ cùng Phó Tông Sách là địch, cùng Thái Kinh là địch, thậm chí là đối địch với triều đình.
Rút dây động rừng.
Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Thích Thiếu Thương từ bỏ hướng về Cố Thanh nhờ giúp đỡ.
Dạng này chỉ có thể liên lụy đối phương,
nhưng lại không nghĩ đến, Cố Thanh vẫn là xuất thủ.
Nguyên Thập Tam Hạn đồng dạng bị Cố Thanh khinh miệt lời nói sợ kích giận.
Cố bang chủ, đều nói kiếm pháp của ngươi độc nhất vô nhị, tại hạ ngược lại là muốn lãnh giáo một chút.
Nói xong, trực tiếp phi thân mà lên,
nắm đấm phải, bàn tay trái,
tấn công về phía Cố Thanh.
Nguyên Thập Tam Hạn, ở trong giang hồ có đại ma thần danh xưng.
Nó là người ngang bướng, hung ác, thiên kích,
nhưng lại tự cao tự đại, nhất ngôn cửu đỉnh.
Tuyệt đối không phiền làm chút ám tiện đả thương người sự tình.
Sở trường 13 chủng võ công tuyệt thế,
nhưng thường dùng nhất vẫn như cũng là trong đó hai loại,
chia ra làm thủ cực trưởng, hận cực quyền.
Trong lúc xuất thủ, quyền trưởng luân chuyển, hỗ trợ lẫn nhau,
khiến người khó lòng phòng bị.
Đáng tiếc, Nguyên Thập Tam Hạn võ công tuy mạnh, nhưng hắn hôm nay gặp phải chính là Cố Thanh. Tại Võ Di Sơn chi chiến bên trong, Cố Thanh lợi dụng hóa duyên hữu đạo hấp thu hết một đám cao thủ. Cuối cùng càng là liền đã từng nuốt ăn qua một khỏa vô cực tiên đan Thiệu Rơi Lệ cũng đưa hút.
Công lực mạnh mẽ, hiện tại đã quá 100 năm.
Cố Thanh nắm lấy Thích Thiếu Thương Lịch Thủy Hàn, lấy nàng thực lực bây giờ, lại dựa vào Lịch Thủy Hàn thần phong.
Trong thời gian ngắn ngủi, liền lấy được thượng phong.
Mắt thấy Nguyên Thập Tam Hạn lại có nơi chống đỡ hết nổi,
phía sau mọi người cũng là mắt hiện ra vẻ kinh ngạc.
Cố Tích Triều ngoan tâm cắn răng, bất thình lình tung người mà ra.
Ta đến giúp ngươi.
Cố Tích Triều võ công tuyệt đối bất phàm,
so với Thích Thiếu Thương cũng không kịp nhiều để cho.
Nó sở trường sử dụng một thanh chuyên phá cao thủ cương khí thần khóc đố nhỏ,
nội công chính là Hàn Minh chân khí.
Mắt thấy Cố Tích Triều ra sân, Nguyên Thập Tam Hạn 6 cái đồ đệ cũng cùng theo một lúc tiến đến.
8 người trực tiếp đem Cố Thanh bao vây tại bên trong.
Mắt thấy đối phương vậy mà không nói võ đức, lấy nhiều đối với một,
Vương Tiểu Thạch rút ra bên hông giữ lại, trực tiếp lên trận trợ trận.
Thương tư khóa ngầm hồn, đao kiếm đau tách rời.
Vương Tiểu Thạch lúc này có thể nói cũng là thực sự tức giận, vừa lên đến liền khiến cho ra chân chính bản lãnh.
Chính gọi là tương tư khổ đoạn, tiêu hồn hận giải, đại đạo khó kéo, tiểu ai dễ lưu.
Đây 16 tự khẩu quyết, chính là Vương Tiểu Thạch sở học chi tinh yếu.
Đao kiếm đều lấy ra, trực tiếp đối mặt Cố Tích Triều.
Đây cũng là trong tin đồn thần kiếm giữ lại.
hôm nay sẽ nhìn một chút là ta thần khóc đứa nhỏ lợi hại, vẫn là của ngươi Vãn Lưu thần kiếm mạnh hơn. Chiến trường ra, Thích Thiếu Thương mắt thấy hai vị hảo huynh đệ, hảo bằng hữu, vì mình mà thân hãm vào kịch đấu bên trong, không khỏi liền muốn tiến đến trợ trận. Đáng tiếc thương thế của hắn quả thực quá nặng, vừa mới nhắc tới một ngụm chân khí, liền liên lụy ở nội thương. Nhất thời tạng phủ bên trong truyền đến đau đớn một hồi, máu tươi thuận theo khóe miệng chảy ra. Thân hình phát một cái, suýt chút nữa trực tiếp mới ngã xuống đất. May mắn được thiếu nữ Tiểu Linh ở bên, kịp thời đỡ lấy hắn. Với tư cách khắp nơi nhân vật truyền kỳ, Vi Thanh Thanh xanh nhỏ nhất đệ tử, Nguyên Thập Tam Hạn võ công sát thực cực kỳ cao cường. Ở trong giang hồ, cũng là tuyệt đối tông sư cấp nhân vật. Mặc dù so ra kém Yến Cung Đồ, 100 năm cô tịch, Tiêu Thu Thủy, Vi Thanh Thanh xanh loại này đứng tại võ lâm tuyệt điên nhân vật, nhưng nếu là đặt ở quyền lực bang bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có hai vị hộ pháp mới có thể cùng một trong chiến. Hơn nữa còn phải là hợp lực vây công mới được. Rõ ràng như thế, Nguyên Thập Tam Hạn tu vi võ công cao cường. Lúc này, Cố Thanh bằng vào cao hơn nhiều nội công của hắn tu vi, nhưng cũng không thể trong nháy mắt đem đồng phục, chỉ có thể tạm thời đem áp chế ở hạ phong. Càng không nói đến, bên cạnh còn có Lục Hợp Thanh Long tương trợ. Đây 6 vị đệ tử, mỗi một người hoặc nhiều hoặc ít, đều tập được rồi Nguyên Thập Tam Hạn am hiểu một loại tuyệt học. Thực lực đồng dạng cao siêu, toàn bộ nắm giữ không thấp hơn quyền lực bang bên trong 19 người ma thực lực. Nhưng mà dù vậy, bọn hắn hợp lực thi triển, lại cũng chỉ là tạm thời tại Cố Thanh thuộc hạ chống đỡ. Hướng theo thời gian đưa đẩy, cho dù là Nguyên Thập Tam Hạn cũng lọt vào trong kinh hãi. Khắp nơi truyền ngôn, vị này quyền lực bang tân bang chủ, thực lực mạnh mẽ hiếm thấy trên đời. Nguyên bản Nguyên Thập Tam Hạn đối với chuyện này là cũng không thể nào tin tưởng. Không nghĩ đến lúc này vừa thấy, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Nàng thậm chí so sánh trong đồn đãi, còn phải mạnh hơn. Mắt thấy đánh lâu không xong, Nguyên Thập Tam Hạn trong lòng cũng dâng lên tạm thời rút đi tâm tư. Cố Thanh đôi mi thanh tú hơi nhíu, nàng đồng dạng là có chút đánh giá thấp Nguyên Thập Tam Hạn. Nếu như hôm nay bị nó chạy trốn, ngày sau lại nghĩ bắt hắn lại, coi như không dễ dàng. Ngay sau đó nàng trực tiếp tăng nhanh thế công, nhờ vào trong tay Lịch Thủy Hàn Thần Phong, kiếm pháp của nàng tu vi cũng bị tăng cường. Thời gian ngắn ngủi, liền đem Lục Hợp Thanh Long toàn bộ đánh bại, cũng kiểm chế muốn chạy trốn Nguyên Thập Tam Hạn. Lại qua trăm chiêu, rốt cuộc bị thương nặng Nguyên Thập Tam Hạn, cũng đem đánh bất tỉnh. Mắt thấy Nguyên Thập Tam Hạn bị thương, kỵ binh phía sau lập tức thúc ngựa công tới, lại bị Cố Thanh thuận tay vạch ra một kiếm, kích thích ra một đạo kiếm khí màu xanh lam, kéo dài tung hành, một kiếm đem lao nhanh tới trước mấy trăm kỵ binh trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Máu tươi hoành lưu, thi thể của bọn họ thật giống như túi vải rách một dạng, từ trên ngựa rớt xuống. Nội tạng cùng ruột ra từ cắt ra khoang bụng bên trong trượt ra, lại bị kinh hoàng tuấn mã cho dẫm đạp lên thành thịt nát. Trang diện trong nháy mắt thay đổi cực kỳ đẫm máu. Bên kia, đang cùng Cố Tích Triều kịch đấu Vương Tiểu Thạch, vốn là đã chiếm hết thượng phong, tin tưởng lại qua trăm chiêu, liền có thể đem Cố Tích Triều đánh bại. Lại không nghĩ rằng, lúc này đúng lúc thấy được Cố Thanh một kiếm chạm sát mấy trăm kỵ binh đẫm máu tràn diện, cho nên có chút phân thần, lập tức bị Cố Tích Triều nắm lấy cơ hội, mắt thấy thần khóc đúa nhỏ liền muốn chặt chém xuống. Đang lúc này, một thanh hiện lên màu lam lánh mang trường kiếm dày đặc không trung xuất hiện, chặn lại Cố Tích Triều thần khóc đúa nhỏ. Theo sát, Cố Thanh lạnh lùng âm thanh vang dội, thời điểm chiến đấu, nhớ lấy không nên phân thần. Sau đó dương cao kiếm, tiếp tục tiến công hướng về Cố Tích Triều. Cố Tích Triều mắt thấy ngay cả Nguyên Thập Tam Hạn cùng hắn dẫn dắt Lục Hợp Thanh Long đều đã thất bại, mấy trăm kỵ binh càng là chết thảm. Thời gian ngắn ngủi, vậy mà chỉ còn lại chính hắn. Trong tâm chỉ còn một phiến sợ hãi, nơi nào còn có tái chiến chi tâm, chuyển thân liền muốn chạy trốn. Nhưng hắn lại quên một chuyện, đó chính là vĩnh viễn không muốn đem chính mình sau lưng bại lộ cho địch nhân. Cũng thật may Cố Thanh cũng không có muốn giết chết tâm tư của hắn, nếu không chỉ cần một chiêu, liền có thể đem Cố Tích Triều đeo đầu. Đem địch nhân tất cả giải quyết sau đó, Cố Thanh đem vật cầm trong tay Lịch Thủy Hàn ném trả lại cho Thích Thiếu Thương. Nói, tại đây không phải chỗ ở lâu, các ngươi trước tiên theo ta đi gần đây quyền lực bang phân đà. Thanh Dương Thành, quyền lực bang trong phân đà. Vương Tiểu Thạch cùng Tiểu Linh tại chăm sóc dưỡng thương Thích Thiếu Thương. Mà Cố Thanh tắc gấp rút đối với Nguyên Thập Tam Hạn cùng Cố Tích Triều, còn có Lục Hợp Thanh Long tẩy não công tác. Đã có qua một lần kinh nghiệm sau đó, lần này Cố Thanh hiệu suất liền cao rất nhiều. Kỳ thực chỉ cần đang lợi dụng hóa hồn vô địch cùng hóa tâm quên mình tiến hành tẩy não thời điểm, bắt lấy tâm lý đối phương được điểm, là có thể rất mau đem tâm lý đối phương phòng tuyến đánh tan. Cho nên hoàn thành tẩy não công tác. Đối với lần này, Cố Thanh để cho người chuyên môn điều tra một hồi hai người bối cảnh. Nguyên Thập Tam Hạn tâm lý nhược điểm chính là gia cát thần hầu cùng hắn thích nhất nữ nhân trí cả gầy mì. Khi Cố Thanh hiểu được chuỗi này chuyện xưa thời điểm, cũng không nhịn được gọi thẳng cầu huyết. Bởi vì Nguyên Thập Tam Hạn cùng gia cát thần hầu, còn có vị kia đã chết rơi trí cả gầy mì giữa cố sự, cùng Lý Đại, Liêu Ngu cùng Triệu Sư để cho không kém quá nhiều. Đồng dạng là một cái yêu mà không phải cố sự. Đơn giản lại nói, chính là hai người đều thích trí cả gầy mì, có thể trí cả gầy mì lại càng yêu thích gia cát thần hầu, dẫn đến Nguyên Thập Tam Hạn hắc hóa. Hơn nữa Nguyên Thập Tam Hạn bản thân tính cách liền hết sức tự phụ cùng thiên kích, ý nghĩ cũng tương đối cực kỳ. Lại thêm bất kể là võ công vẫn là tại trong triều đình địa vị và lấy được coi trọng trình độ, gia cát thần hầu đều vững vàng vượt qua hắn. Từ lâu nay, dẫn đến hắn đã đối với gia cát thần hầu cực kỳ phẫn hận. Thẳng đến cuối cùng, biến thành hiện tại bộ này cục diện. Chí cả gệ mị bỏ mình, mà Nguyên Thập Tam Hạn cũng gia nhập Thái Kinh nhất phái, khắp nơi cùng gia cát thần hầu là địch. Về phần Cố Tích Triều, tâm lý của hắn nhược điểm đồng dạng không có ly khai nữ nhân. Bởi vì hắn sợ dĩ sẽ kết giao Thích Thiếu Thương, lẻn vào liền vân trại, đảm đương một cái tên con kiếp. Chủ yếu cũng là bởi vì hắn yêu sâu đậm nữ nhân Phó Văn Tình, chính là Phó Tông Sách nữ nhi. Phó Văn Tình không giống Phó Tông Sách đó âm hiểm xảo trá, có thể Cố Tích Triều muốn đi cùng với nàng, nhưng bây giờ khó có thể vòng qua cùng Phó Tông Sách giao thiệp. Mà Phó Tông Sách lại nhìn chúng năng lực của hắn. Ngay sau đó Cố Tích Triều không thể không quấn vào cuộc phân tranh này bên trong, thậm chí bái Phó Tông Sách làm nghĩa phụ. Lợi dụng tâm lý của hai người nhược điểm, thành công đem tẩy não sau khi hoàn thành. Cố Thanh cũng không khỏi cảm thán, quả nhiên là nam nhân chinh phục thế giới, mà nữ nhân chinh phục nam nhân. Bất quá, nàng đời này liền muốn không giống nhau, làm một cái chinh phục thế giới nữ đế. Về phần nguyên thập tam hạng cái kia được xưng lục hợp thanh long sáu cái đồ đệ, liền muốn dễ đối phó hơn nhiều. Căn bản không cần thiết đi cố ý tìm kiếm tâm lý nhược điểm, trực tiếp cưỡng ép tẩy não cũng không có vấn đề. Tại tẩy não sau khi hoàn thành, nguyên thập tam hạng cùng Cố Tích Triều thương thế đều vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, liền bị Cố Thanh đem thả rồi ra ngoài. Mục tiêu của bọn họ tiếp tục mai phục tại Phó Tông Sách cùng Thái Kinh bên cạnh, bất cứ lúc nào báo cáo đối phương hướng đi. Mà Cố Thanh cũng sắp thích thiếu thương cùng Vương Tiểu Thạch và người khác mang về quyền lực bang tổng đà. Hai tháng sau, thích thiếu thương thương thế từng bước khôi phục, đang khôi phục sau đó chuyện thứ nhất chính là tìm ra Cố Thanh, biểu thị muốn đem Liền Vân Trại nhập vào quyền lực bang. Cố Thanh cảm giác có chút ngoài ý muốn, không nghĩ đến thích thiếu thương vậy mà sẽ làm ra loại này quyết định. Mặc dù bây giờ Liền Vân Trại bị công phá, nhiều cái trại chủ đều bỏ mình, nhưng chỉ cần hắn thích thiếu thương bất tử, Liền Vân Trại cũng sẽ không diệt vong. Hắn một khi hiện thân khắp nơi, vung cánh tay hô lên, nhất định vẫn là hẳn người như mây, có thể trong thời gian cực ngắn xây dựng lại một cái tân Liền Vân Trại. Lại không nghĩ rằng thích thiếu thương sẽ quyết định đem Liền Vân Trại nhập vào đến quyền lực bang đến. Bất quá đây đối với Cố Thanh lại nói, ngược lại cũng đúng là một chuyện tốt, lại có thể tăng cường một phần quyền lực bang thế lực, đối với tương lai muốn tiến hành đại nghiệp có thể quá nhiều đưa đến một phần trợ lực. Sau đó Cố Thanh một bên xúc tích lực lượng, một bên phát triển thế lực, hơn nữa bằng vào nguyên thập tam hạn với tư cách nội ứng, Cố Thanh rốt cuộc tìm được một bước ngoặt, bắt sống gian tướng Thái Kinh. Chương 111, Mai Tiêu anh hùng rút kiếm khởi, lại là thương sinh 10 năm tiếp. Thái Kinh chính là một cái người bình thường mà thôi, Cố Thanh muốn đem hắn tẩy não, ngược lại rất dễ dàng. Có Thái Kinh tại trong triều đình, với tư cách Cố Thanh khôi lỗi, thế lực của nàng cường thịnh, đã đến một cái đỉnh phong. Sau đó, Cố Thanh dựa vào Thái Kinh che chở, bắt đầu ở dân gian trắng trợn triều binh mãi mã. Loại hành vi này, tuy rằng rất bí mật, nhưng cuối cùng dẫn tới một số người chú ý. Nếu là không có Thái Kinh ở trong triều vì Cố Thanh che chở, chỉ sợ hoàng đế hiện tại đã biết rõ quyền lực bang chuẩn bị tạo phản, cũng hạ lệnh đối đem binh rồi. Mà bây giờ, cho dù ngày thường hoàng đế thỉnh thoảng biểu lộ ra đối với quyền lực bang lo lắng, Thái Kinh cũng biết khuyên bảo đó chỉ là một khắp nơi thế lực mà thôi. Lại thêm Phó Tông Sách ở bên cạnh che chở, lừa dối một hồi cái này chỉ biết vui đùa ngu ngốc hoàng đế, vẫn là không hề có một chút vấn đề. Cho dù ra các thần hầu phát giác sự tình không đúng, phát hiện Cố Thanh dạ tâm, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản cái gì, bởi vì Cố Thanh thế lực thật sự là quá lớn, quật khởi tốc độ cũng thật sự là quá nhanh. Chính gọi là bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Cố Thanh đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, cho nên hắn đang đợi bản thân thế lực phát triển không sai biệt lắm sau đó, liền muốn triển khai bước hành động kế tiếp rồi. Mà bước này mục tiêu chính là khống chế hoàng đế Triệu Cấu, lại làm hắn thối vị nhượng chức. Từ xưa tới nay, muốn đăng lâm cửu ngũ chi tôn đều không phải một chuyện dễ dàng. Huống chi nàng hiện tại còn thân là một nữ tử. Dưới tình huống này, nàng bản thân võ công cao thấp đã không phải là quan trọng nhất yếu tố quyết định rồi. Dù sao không phải là bất cứ chuyện gì, cũng có thể dựa giết để giải quyết. Trọng yếu nhất, tay vẫn bên trong lá bài tẩy, cũng chính là dưới quyền thế lực. Mà bây giờ, quyền lực bang thế lực rộng lớn, đủ có thể khiến Cố Thanh nói lên một câu, trong hoàng thành tạm thời quy hoàng đế Triệu Cấu quản, mà hoàng thành bên ngoài, tất hoàn toàn thuộc về nàng Cố Thanh. Đến lúc đó, cho dù cả triều văn võ tất cả đều phản đối, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bởi vì nàng đại thế đã thành. Hoàng thành bên ngoài, dưới đêm trăng, Lý Bố Ý nhìn đến kia đạo lén đi vào bóng dáng, đã lâu không nói gì, cuối cùng không nhịn được thở dài một tiếng, mai kia anh hùng rút kiếm khởi, lại là thương sinh 10 năm kiếp. Thiên hạ hưng, bách tính khổ, thiên hạ vong, bách tính khổ. Ta lúc đầu quyết định, đến tột cùng là đúng là sai. Lúc trước, nếu là ở quyền lực bang tổng đàn bên ngoài, hắn có thể chân chính xuất thủ ngăn cản Cố Thanh. Có lẽ chuyện về sau đều sẽ không giống nhau. Đáng tiếc, hiện tại Cố Thanh đại thế đã thành, cho dù là hắn cũng không có được rồi. Cố Thanh đương nhiên không biết Lý Bố Ý tại hoàng thành bên ngoài, đối với nàng nhìn lén. Nàng chuyến này mục đích chỉ có một cái, đó chính là lẻn vào hoàng thành, đem hoàng đế Triệu Cấu khống chế thành mình khôi lỗi. Sau đó mệnh lệnh nó thối vị nhượng chức. Đối với người tầm thường mà nói để phòng xâm nghiêm hoàng thành, đối với Cố Thanh lại nói, lại như vào chỗ không người một dạng. Nhưng mà khi nàng đến hoàng đế tẩm cung thời điểm, lại chỉ thấy cửa chính rộng mở, mà bên trong lại có một tên mái tóc dài màu trắng râu dài lão giả, ngồi ở trên ghế chờ đợi. Ở phía sau hắn, còn có ba người khác. Khi trước tiên một cái, khuôn mặt kiên nghị, hai tay ôm nghi ngờ. Một người khác, tính tình nhanh nhẹn, nhưng lúc này lại cũng mặt lộ trịnh trọng. Người cuối cùng, tóc dài tới ngực, khuôn mặt tuấn mỹ, lại ngồi ở một cái xe lăn. Hiển nhiên chính là gia cát thần hầu, cùng hắn ba tên đệ tử. Được gọi là tứ đại danh bộ thiết thủ, truy mệnh, vô tình. Về phần cái cuối cùng máu lạnh, cũng sớm đã chết ở cột địa long lâu hoa trong tay. Cũng tương đương với gián tiếp chết ở Cố Thanh trong tay. Tại ba người này bên trong, nhất lệnh Cố Thanh cảm thấy hứng thú, không phải thối công siêu tuyệt truy mệnh, cũng không phải đã luyện nhất dĩ quán chi thần công thiết thủ. Ngược lại là ấy, nội lực nông cạn, thậm chí hạ thân ngưng trệ, cả đời chỉ có thể ở xe lăn vượt qua vô tình. Người này là đáng mặt tứ đại danh bộ đứng đầu. Khi còn bé cả nhà chịu khổ diệt môn, bị gia cắt chính ta nuôi dưỡng lớn lên, là gia cắt thần hầu đại đồ đệ. Tại trong bốn người nhập môn sớm nhất, nhưng tuổi tác so sánh nhị sư đệ thiết thủ cùng tam sư đệ truy mệnh muốn tiểu, so sánh tứ sư đệ máu lạnh lớn. Thâm tư kín đáo, trí tuệ hơn người, trọng tình trọng nghĩa. Mặc dù hai chân tàn tật, nhưng lại lấy khinh công vượt bậc khắp nơi. Thân thể mỏng manh, nhưng một tay công phu ám khí thiên hạ hiếm thấy địch nổi. Bởi vì tiên tiên thể nhược, nội khí đi xóa, vô pháp luyện thành võ công, chỉ dựa vào một đôi xảo thủ, lấy có 102 thiên hạ ám khí, còn có mình tinh chế cổ kiệu cơ quát, đến kháng to địch. Hắn hai chân đều phế, lại lấy vô cùng nghị lực, luyện thành tuyệt thế khinh công. Bằng vào khinh công, ám khí hai mục tuyệt kỹ, vô tình bị người trong giang hồ ca tụng là không có chân đi vạn dặm, ngàn tay không thể phòng. Bị cho rằng là trong bốn người khó đối phó nhất một cái. Ở trong giang hồ, có thể cùng vô tình ám khí tiêu chuẩn coi như nhau, chỉ có ban đầu Liêu Ngũ Liêu Tùy Phong, cùng Đường Môn Đường Tuyệt. Có một câu ca dao bị rộng rãi vì truyền bá, trái vô tình, phải tùy phong, đừng đường bên trong hết. Nói chính là hiện giờ trong giang hồ, ám khí tiêu chuẩn cao nhất ba người. Khi Cố Thanh nhìn thấy bốn người bọn họ thời điểm, thì biết rõ đây tương ứng là một đợt cạm bẫy. Nhưng nàng nhưng căn bản không quan tâm, bởi vì nàng biết rõ, Gia Cát Thần Hầu tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Mà bây giờ là hắn cơ hội cuối cùng, cho nên hắn vô luận như thế nào đều sẽ bắt nhất bác. Trước khi tới, Cố Thanh liền đối với tình huống như vậy có chút dự liệu. Bất quá Cố Thanh nhưng cũng không lo lắng, bởi vì nàng sớm có biện pháp ứng đối. Nhan nhạt nói, Gia Cát Thần Hầu, ta với ngươi bạn tri kỷ đã lâu, hôm nay rốt cuộc gặp mặt. Gia Cát Thần Hầu ngưng mắt nhìn Cố Thanh, trong mắt cũng là ánh mắt phức tạp. Ta sớm có dự cảm, ngươi biết mưu đồ bất chính, chỉ là không nghĩ đến ngươi quật khởi tốc độ quả thực quá nhanh. Hắn đã cảm thấy thâm sâu vô lực. Hiện nay là hắn cơ hội cuối cùng. Nếu như vô pháp ngăn trở Cố Thanh, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Cho dù thật đánh lui Cố Thanh, cũng bất quá vừa vặn chỉ là hoan thế cục mà thôi. Cố Thanh, Triệu Cấu ngu ngốc vô năng, tiếp tục chiếm cái vị trí kia, sớm muộn vẫn sẽ bị Kim Nhân tiêu diệt. Thay vì để cho đây vạn giảm giang sơn luân lạc tới ngoại tộc trong tay, không bằng liền do bản tọa tới đón nó, đến lúc đó ắt sẽ có thể càn quét hoàn vũ, thiết lập một cái to lớn đế quốc. Truy Mệnh khinh thường giễu cợt một tiếng, ngươi cũng quá tự cho mình siêu phàm đi, ngươi cho rằng ngôi vị là ai đều có thể ngồi sao? Cố Thanh cũng không để ý tới hắn, chỉ là nhìn chằm chằm Gia Cát Thần Hầu nói, thế nhân đều nói Gia Cát Thần Hầu trung thành thiết đảm, làm người chính trực, mang lòng thiên hạ. Nhưng ta có cái nhìn bất đồng. Gia Cát Thần Hầu hơi nhíu chân mày, kỳ quái nói, ồ, Cố bang chủ ý gì? Cố Thanh tiếp tục nói, trong mắt của ta, Thần Hầu quả thật đại gian giống như chung. Ta có thể thu nạp bất luận người nào nhập vào dưới quyền, nhưng lại cũng sẽ không khuyên hàng ngươi, bởi vì ngươi đã sớm tại ta chu diệt danh sách bên trong. Gia Cát Thần Hầu, ngươi ta có thủ án. Cố Thanh, trước sớm ta giao thiệp với khắp nơi, chỉ có một cái mục đích, đó chính là báo thủ. Gia Cát Thần Hầu, vì ai báo thủ? Cố Thanh, Lý Trầm Chu. Chương 112, không phải người điên kẻ điên, quan thất. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh sợ. Cố Thanh, hiện tại nói cho ngươi, chỉ là muốn để ngươi bị chết hiểu rõ. Vừa nói, khoát tay một cái, nói, đi ra đi. Chỉ thấy ở sau lưng nàng, Nguyên Thập Tam Hạn cùng Cố Tích Triều, Bạch Sầu Phi, Địch Phi Kinh đồng thời xuất hiện. Trừ chỗ đó ra, còn có Lục Hợp Thanh Long. Nguyên Thập Tam Hạn bản thân võ công tuy cao, nhưng cũng không địch lại Gia Cát Thần Hầu. Nhưng Gia Cát Thần Hầu luyện tập võ công, lại có một cái nhược điểm. Nguyên Thập Tam Hạn cùng Gia Cát Thần Hầu đồng xuất một môn, tự nhiên hiểu. Chỉ có Lục Hợp Thanh Long càn khôn đại trận mới có thể đánh bại Gia Cát Thần Hầu. Lục Hợp Thanh Long, càn khôn bạch hổ, trong không sinh có, đầu hô đuôi hẳn, kỳ pháp đại trận. Cho nên hắn thu Lục Hợp Thanh Long với tư cách đồ đệ, khổ tâm đào tạo mục đích, liền để cho bọn hắn kết thành trận này tới đối phó Gia Cát Thần Hầu. Hiện tại Cố Thanh, có thể đã không phải là năm đó một thân một mình rồi. Sau lưng của nàng, nắm giữ một cái đủ để thay đổi thế giới cách cục thế lực to lớn. Cho nên đánh nhau loại chuyện lặt vặt này nhi, đương nhiên giao cho thủ hạ đi làm là tốt. Mấy người các ngươi, cho ta tiêu diệt bọn hắn. Nguyên Thập Tam Hạn kích động nhất, nhìn chằm chằm đến Gia Cát Thần Hầu nói, Gia Cát, hôm nay sẽ để cho chúng ta tới rồi kết tất cả ân oán đi. Về phần Cố Thanh, tại sắp hiện ra trận giao cho Nguyên Thập Tam Hạn và người khác sau đó, liền chuyển thân rời khỏi. Nếu hoàng đế không có ở tại đây, vậy liền đi những địa phương khác tìm một chút. Lúc trước Gia Cát Thần Hầu sử dụng ra kế sách một hòn đá ném hai chim, đưa đến quan thất đại chiến Lý Trầm Chu, cuối cùng dẫn đến Lý Trầm Chu mất mạng. Mà nay Cố Thanh cũng không tự mình xuất thủ đối phó hắn, mà là giao cho Nguyên Thập Tam Hạn và người khác. Dưới chân lấp loé kiếm mang, Cố Thanh như ngự kiếm như phi tiên, tại trên hoàng thành không lục soát, tìm kiếm hoàng đế chỗ đi. Đang lúc này, đột nhiên chỉ thấy phương xa một tòa cung điện phía trên, có một bóng người. Bóng người kia cực kỳ kỳ quái, rốt cuộc đầu dưới chân trên, tại trên mái hiên dựng ngược, hai tay ôm nghi ngờ, lấy đỉnh đầu tại nóc nhà bên trên. Cố Thanh trong lòng hơi động, lập tức thi triển khinh công đi tới. Đến gần sau đó, quả nhiên xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy hoàng đế Triệu Cấu cùng một khác phụ nhân tại bên trong đại điện. Triệu Cấu lúc này tựa hồ có vẻ cực kỳ nóng nảy, mà kia ung dung hoa quý phụ nhân thì tại đối với hắn tiến hành quyết bảo. Cố Thanh nhìn nhìn đại điện danh tự, thượng thư Bình Tâm Cung ba chữ to, trong mắt lóe lên hiểu ra, nguyên lai là hoàng đế mẹ của hắn Tầm Cung. Phụ nhân kia hiển nhiên chính là Đường Kim Hoàng Thái Hậu. Ngay tại Cố Thanh vừa mới chuẩn bị bước vào Bình Tâm Cung thời điểm, bỗng nhiên một đạo kiếm khí kéo tới. Cố Thanh lắc mình tránh né, chỉ thấy kiếm khí không xuống đất mì, trực tiếp đem đại địa xuyên thủng, lưu lại một cái sâu không thấy đáy đen nhẻm lỗ tròn. Tào bên trong lương, kia Gia Cát lão đầu quả nhiên không có lừa ta, thật sự có người nhớ đối với tiểu Bạch Nưu đồ bất chính. Chỉ thấy một đạo nhân ảnh rơi xuống, đứng trên mặt đất, chặn lại Cố Thanh đường đi. Người này một đầu mái tóc dài màu trắng bạc, khuôn mặt có phần anh tuấn, dáng người cao ngất, khí độ bất phàm, nhưng lại toàn thân tràn ngập một cổ thần kinh chất khí tức. Chính là mới vừa rồi Cố Thanh nhìn thấy ấy, tại nóc nhà thượng tiến hành dựng ngược ra hỏa. Cố Thanh đôi mi thanh tú hơi nhăn, nói, "Là ngươi?" Nàng lúc này liền nhận ra người là ai. Hiển nhiên chính là Mê Thiên Minh Thất Thánh Chủ, Chiến Thần Quan Thất. Đồng thời cũng là ban đầu tự tay giết chết Lý Trầm Chu người. Quan Thất trợn mắt, ngươi biết được ta? Cố Thanh, Mê Thiên Minh Thất Thánh Chủ, ta vẫn là nghe nói qua. Tại nhìn thấy Quan Thất đồng thời, Cố Thanh cũng biết đối phương tại sao lại xuất hiện ở tại đây. Khẳng định lại là bị Gia Cát Lao Nhi cho gọi tới. Dùng, nhất định là cùng lần trước dẫn đến hắn đi đối chiến Lý Trầm Chu cùng một cái lý do. Đó chính là hắn trong miệng tiểu bạch. Đồng thời cũng là đương kim hoàng đế mẹ ruột. Hoàng Thái Hậu. Những chuyện này, tại Cố Thanh lần đầu tiên tiến hành cái thế giới này mô phỏng trò chơi, sau khi kết thúc phục mâm thời điểm, liền biết tất cả rồi. Lúc đó bởi vì Lý Đại chết kỳ quặc, Cố Thanh chính là nhận chân chân, lại lần nữa kích thích thời gian trục, đem đầy đủ mọi thứ toàn bộ quan sát một lần nhi, mới xem như làm rõ rồi chân tướng. Quan thất người này, vừa điên tự phụ, lại trí tình chính nghĩa, có thể nói là cái thế giới này thiên mệnh chi tử. Thời kỳ đầu quan thất chỉ là một cái côn đồ đầu đường, bởi vì ngẫu nhiên gặp Tiểu Bạch mà quyết tâm tập võ. Người này trời sinh đầu óc khác với thường nhân, luôn có thể là tất cả sự tình tìm ra một bộ thuộc về mình ngụy biện. Ly kỳ hơn chính là, hắn tại dựng ngược thời điểm hội thần bơi thái hư, thậm chí nhìn thấy ngàn năm sau xã hội hiện đại, ngay cả súng ống đều biết rõ. Đã từng quyết định qua một cái súng ống hình dáng tượng gỗ, đưa cho Tiểu Bạch, nhưng bởi vì là sát sinh vũ khí, mà bị Tiểu Bạch chán ghét. Sự điên cuồng của hắn, càng là lệnh Tiểu Bạch vạn phần hoảng sợ, tránh không kịp. Có thể quan thất nhưng thủy chung cho rằng, hai người là ân ái phu thê. Vì Tiểu Bạch đủ loại bài xích biểu hiện của hắn, tất cả đều cho ra một bộ nhìn như giải thích hợp lý. Kiên định cho rằng, Tiểu Bạch là nương tử của hắn, hơn nữa như hắn một dạng, cũng yêu tha thiết đối phương. Lúc trước Tiểu Bạch là một tên Nico. Quan thất cho rằng là đám kia Nico mê hoặc Tiểu Bạch, là ngăn cản hắn cùng với Tiểu Bạch ân ái gần nhau ta giáo. Ngay sau đó trực tiếp đem kia Nico trên dưới liền tàn sát lục rồi cái sạch sẽ. Sau đó loại chuyện tương tự như vậy, hắn còn làm qua rất nhiều lần. Loại chuyện này, đang tìm thường nhân trong mắt, dĩ nhiên là tội ác tày trời. Có thể tại chính hắn trong mắt, cũng vô cùng bình thường. Nói cách khác, người điên thế giới, cùng người bình thường thế giới là không giống. Nhận thức tự nhiên cũng không giống nhau. Hắn có thể vì huynh đệ không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ, thậm chí vì bảo hộ một đầu dã cẩu đi ác chiến cường địch. Cũng có thể bởi vì tìm nhầm địa phương, mà không ăn được xuyên nước sốt mì, trong cơn tức giận cho là chủ quán xem thường hắn, mà đem vô tình chạm sát. Ngươi thậm chí không thể nào tin nổi, cái người điên này thích nhất dĩ nhiên là giảng đạo lý. Hắn từng là muốn kẻ thù thành tâm nói xin lỗi, mất giết đối phương toàn môn trên dưới 23 miệng. Lại tốn trên 7 ngày 7 đêm, không ngủ không nghỉ cùng cái người này giảng đạo lý, luận không phải là. Đối với một dạng người bình thường mà nói, đây là một cái hoàn toàn kẻ điên, nhưng hắn ý nghĩ nhưng lại là cực thanh tịnh. Đối với hắn mình mà nói, hắn là không thể bình thường hơn được người bình thường. Vốn là loại này người cũng không tính đáng sợ, nhưng nếu là lại thêm với tư cách thiên mệnh chi tử vật khí, cùng cường đại đến vượt quá bình thường luyện võ tư chất cùng nội tính. Lại tu luyện có làm nay tam đại tuyệt học khoáng thế một trong phá thể vô hình kiếm khí. Vậy cũng xem như cho dù đem toàn thiên hạ kẻ điên tính gộp lại, cũng không bằng hắn đáng sợ. Đoạn thời gian đó, quan thất phụng bồi Tiểu Bạch chu du thế giới. Tại quan thất xem ra, là hai người ân ái lộ trình. Có thể tại Tiểu Bạch xem ra, kia chính là nhất ưu tối cùng tuyệt vọng một khoảng thời gian. Cho tới sau này, quan thất bởi vì bị Yến Cuồng Đồ bắt đi, cưỡng bách kỳ học tập tiên thiên vô tướng chỉ kiếm cùng phá thể vô hình kiếm khí. Rốt cuộc thoát khỏi ma trảo Tiểu Bạch, khi rảnh rỗi gặp thời đó Kính Thân Vương. Hai người rất nhanh rơi vào bể tình. Cũng sinh rồi hiện tại Triệu Cấu. Tại Triệu Cấu thừa kế ngôi vị sau đó, Tiểu Bạch cũng thuận thế trở thành hoàng thái hậu. Lúc trước quan thất bước vào hoàng thành, uy hiếp hoàng đế Triệu Cấu, chính là muốn đoạt lại thuộc về mình nương tử Tiểu Bạch. Nhưng đối với Tiểu Bạch mà nói, quan thất nhất định chính là nàng lớn nhất tác động. Có thể ngại vì quan thất võ công cao cường, giết người không chớp mắt tính tình, Tiểu Bạch lại không dám trực tiếp ngả bài. Không thể làm gì khác hơn là lợi dụng đủ loại lý do, lấy lệ quan thất. Chờ quan thất sau khi đi, hoàng đế Triệu Cấu lập tức chiêu cáo thiên hạ, có thể giết quan thất người, đem được hoàng đế một cái cam kết. Như thế, mới dẫn phát sau này đại hung vong ngày. Rất nhiều thế lực cùng cao thủ cùng lên mê thiên minh, vây quét quan thất. Chương 113, Thiên Thiên vô tướng chỉ kiếm. Quan thất cười ha ha một tiếng, chỉ đến Cố Thanh nói, lão tử từ trước đến giờ không nguyện đối với nữ nhân độc thủ, ngươi nếu thất thời, hiện tại liền nhanh chóng rút đi đi. Cố Thanh lại dừng dưng một tiếng, nói, nếu tại đây nhìn thấy quan thất, làm sao có thể cứ vậy rời đi? Quan thất, ngươi có ý gì? Cố Thanh trường kiếm trong tay cũng đã ra khỏi vỏ. Dĩ nhiên là thử xem ngươi cân lượng, nhìn có giống hay không tương truyền trong đó cường đại như vậy. Quan thất, tào bên trong lương. Lão tử quá độ thiện tâm muốn ngươi đi, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không đi, thật là làm cho lão tử lòng tốt nuôi chó. Cố Thanh nhưng chưa lại theo hắn nói nhảm nhiều, thân hình chợt lóe, dường như hóa thân một đạo kiếm quang, xông thẳng quan thất mà đi. Trên thực tế, nàng vốn là có thể tránh cho cùng quan thất đánh một trận. Quan thất quan tâm, chỉ có Tiểu Bạch một người mà thôi. Cố Thanh này là mục đích, nhưng cũng không phải hoàng thái hậu Tiểu Bạch, mà là con trai của nàng Triệu Cấu. Chỉ cần cùng quan thất vạch rõ, như vậy chuyện này liền có đường lùi, cũng có thể tránh cho nhất chiến. Nhưng Cố Thanh cũng không có làm như vậy, bởi vì nàng là thật muốn thử xem quan thất cân lượng. Đối mặt Cố Thanh thế công, quan thất nhưng cũng không để ý. Hai tay ngón áp út hơi cong, đồng nhiên bắn ra. Nhất thời chỉ thấy khắp trời hình tròn kiếm khí xuất hiện. Đây là kiếm đàn, lấy kiếm sắc bén làm thể, cấp kính linh xảo vì dùng. Tuy không phải ám khí, nhưng lại có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Quan thất hành tẩu giang hồ, trước sau như một có võ công đều là tiên thiên vô tướng chỉ kiếm. Lúc trước cũng là bằng vào môn võ công này, thành lập Mê Thiên Minh. Ở trong giang hồ xông ra to lớn uy danh. Về phần phá thể vô hình kiếm khí, vẫn luôn là bị hắn với tư cách lá bài tẩy tồn tại. Tại đại hung vong ngày trước, thậm chí tất cả mọi người đều không biết hắn rốt cuộc sẽ khiến cho môn này tuyệt học hoàn thế. Nhưng mà trên thực tế, Tiên Thiên Vô Tướng chỉ kiếm vừa vặn chỉ là phá thể vô hình kiếm khí phía trước đưa võ công mà thôi. Nhưng uy lực cũng không phải bình thường, thuộc về đương thời nhất lưu thần công tuyệt học. Môn này lấy Tiên Thiên Vô Tướng thần công làm cơ sở kiếm pháp, nói là kiếm pháp nhưng không có thực thể, thúc dục nội khí từ chỉ đột nhiên xuất hiện, hóa thành một chuôi sắc bén khí kiếm hướng về địch nhân công tới, cho nên cứ gọi là chỉ kiếm. Bên trong tổng cộng có ngũ biến, đàn, nhu, chính, bá, chỉ, phân bốn tay một chân. Chỉ kiếm, chân đạp kiếm khí, tới lui nhẹ nhàng như phong. Bá kiếm, kiên cường vô cùng, vô kiên bất tồi. Nhu kiếm, phong nhu thực cốt, mềm mại nếu roi, linh xảo nhanh nhẹn. Chính kiếm, tập bá kiếm chi cương mạnh mẽ, nhu kiếm chi linh đúng dịp, công phòng đều có thể. Đan kiếm, kiếm khí hóa thành hình cầu từ ngón áp út bắn ra, phô thiên cái địa, khó có thể ngăn cản. Trừ chỗ đó ra, còn có tiên thiên vô tướng chỉ kiếm đỉnh phong công lực, vạn kiếm quý vị. Tiên thiên kiếm khí tự nhiên lưu chuyển, sinh sôi không ngừng bao phủ toàn thân giống như vạn kiếm hộ thể, muôn vạn kiếm khí luyện thể, luyện khí, kiếm ý đoán hồn, mai ý. Quan Thất không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là khắp trời kiếm khí, dường như hóa thân hình người pháo đài một dạng. Hết lần này tới lần khác hắn cũng biết dùng hóa duyên hữu đạo môn này tà công. Hôm nay tuổi tác càng là đã gần đến 60 tuổi.